Chương 155, Diệp Thiên đi ra. Chương 155, Diệp Thiên đi ra. Diệp quản gia ngài nói là lời gì? Ta Thiên ca tại chán nạn thời điểm, đưa cho ta biệt thủ, ta tự nhiên cùng Thiên ca chung cùng tiến lùi. Lục Vân nói, cái này trước mặt Diệp quản gia cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng, tại kịch bản trung kỳ, hắn mới là Diệp Thiên trợ lực lớn nhất, giúp hắn hoàn thành một loạt vấn đề. Có thể nói, nếu như trung hậu kỳ không có vị này Diệp quản gia, so gãy mất Diệp Thiên một tay đều khó chịu hơn. Lục thiếu gia, ngài quá khách khí. Ngài đối Diệp thiếu gia trợ giúp cùng nỗ lực, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Ngài cùng thiếu gia chung cùng tiến lùi, chúng ta tự nhiên cũng là vô cùng cảm kích. Diệp quản gia cung kính nói. Lục Vân mỉm cười, hắn biết Diệp quản gia là một người thông minh, hiểu được như thế nào cân nhắc lợi hại. Hắn biết nói sao cùng người nói chuyện phiếm cho chuyện, đồng thời sẽ lôi kéo tất cả có thể lôi kéo người, hình thành phe mình trợ lực. Chỉ có điều, Diệp quản gia tính sai một chút. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Lục Vân chính là dẫn đạo Diệp Thiên đi vào cái kia nội ứng. Mà bây giờ Lục Vân đến đây, cũng là vì bộ lấy Diệp Thiên đối phó Tần gia một chút kế hoạch, tốt tính toán. Diệp quản gia, lời nói này, là ngài quá khách khí. Thiên ca là hảo huynh đệ của ta, ta tự nhiên là muốn vì hắn phân ưu giải nạn. Đã chúng ta đều là Thiên ca một phương này người, như vậy chúng ta đương nhiên hẳn là đồng tâm hiệp lực, cộng đồng ủng hộ ta Thiên ca. Lục Vân thành cần nói. Diệp quản gia nhẹ gật đầu, hắn biết Lục Vân nói rất có đạo lý. Bọn hắn nhất định phải đoàn kết nhất trí, cộng đồng là Diệp thiếu gia bài ưu giải nạn, mới có thể để cho Diệp gia tại trên thương trường đứng ở thế bất bại. Đồng thời, cũng chỉ có Diệp Thiên lên đỉnh, hắn mới có thể nói ra một cọc kinh thiên chi bí. Lục Vân mừng thầm trong lòng, kế hoạch của mình đang từng bước một thực hiện. Bất quá vì đạt tới mục đích, hắn quyết định tiếp tục diễn tiếp. Thiên ca lúc nào thời điểm đi ra a? Bên này cũng quá dày vò khốn khổ, không thể để hắn sớm đi ra không? Ách, cái này Lục thiếu gia ngươi chờ một chút liền tốt. Diệp Cắt cũng có chút buồn chồn, theo lý thuyết không nên chậm như vậy, Diệp Thiên sớm nên đi ra mới đúng. Nếu không, chúng ta vào xem. Lục Vân đề nghị. Cũng tốt, vậy thì cùng đi nhìn kỹ một chút, Lục thiếu gia mời. Thế là hai người cùng nhau đi vào nhà tạm giữ, chỉ có điều cảnh tượng trước mắt lại khiến hai người đều là giật nảy cả mình. Chỉ thấy Diệp Thiên chính nhất mặt chật vật không chịu nổi nằm rạp trên mặt đất, bị người cầm nã, vì tại trên cổ của hắn. Ân, Diệp Thiên vẫn là có thể hô hấp, dù sao hắn là cổ võ giả. Hắn chỉ là không có phản kích, hắn thật sợ. Ngay tại hắn vừa mới muốn đi ra trước một khắc, lại hiện ra một đám người muốn đuổi theo đánh hắn, lấy hắn Diệp Thiên hiện tại tính tình, đó là đương nhiên là. Nhị, thật không nghĩ đến chính là, đám người này vậy mà càng ngày càng quá mức, đối với hắn quyền đấm cước đá không nói, thậm chí càng nhường ho mo đối với hắn làm ra một chút vô cùng chuyện quá đáng. Cái này Diệp Thiên liền không thể nhịn, người khác có thể bị đánh, nhưng là tích cốc không thể, cái này là ranh giới cuối cùng. Thế là Diệp Thiên liền một quyền một cái, đem mọi người ở đây đều đánh ngã, hắn là lưu thủ, kết quả bọn này người có nhóm, cả đám đều nằm không kham nổi đến, đem chuyện làm cho lớn. Lục Vân cùng Diệp Cắt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cảnh tượng trước mắt, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thiên vậy mà lại biến thành dạng này. Thiên ca, không có chuyện gì chứ? Ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Lục Vân mau tới trước, thư giả hỏi han ân cần. Diệp Thiên nhìn thấy Lục Vân, trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ. Hắn bất đắc dĩ nói rằng, ai, một lời khó nói hết ra, lúc đầu coi là đã nhanh muốn hiện ra, không nghĩ tới nửa đường giết ra những người này. Hiện tại, ta chỉ sợ còn phải tiếp tục đợi một thời gian ngắn. Diệp Cắt nhìn xem Diệp Thiên, trong lòng cũng tràn đầy áy náy. Hắn cho rằng đây đều là chính mình làm việc không dẫn dắt gây nên. Hắn vội vàng nói xin lỗi, Diệp thiếu gia, đều là lỗi của ta, không có có thể kịp thời xử lý chuyện này, nhưng ngài chịu khổ. Ta nhất định sẽ mau chóng đem chuyện này giải quyết, nhường ngài sớm ngày khôi phục tự do. Diệp Thiên khoát tay áo, ra hiệu Diệp Cắt không nên tự trách. Hắn nói, Diệp quản gia, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, là chúng ta đánh giá thấp đám người này thực lực. Ngươi thông báo một chút ông nội ta tốt, nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, nhanh chóng để cho ta khôi phục tự do. Trải qua Long Quốc một hệ liệt lịch luyện, cũng bị Lục Vân rút đi khí vận, Diệp Thiên lúc này đã bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh, nói chuyện cũng không còn giả bộ như vậy xiên. Hắn vốn đang thật không muốn dạng này, dù sao hắn vẫn là phải cho Lục Vân bọn người dựng nên cao đại thượng tốt hình tượng, kết quả hiện tại hắn còn bị người cho đè xuống đất. Diệp Cắt cũng lập tức phản ứng lại, đi nhanh lên tới theo nhân thân của hắn bên cạnh, trước tiên đem Diệp Thiên cho làm dậy lại nói. Tại Diệp quản gia cùng Diệp Thiên một đám hứa hẹn phía dưới, Diệp Thiên mới bị Diệp quản gia đỡ lên, đầy người đều là cho bụi cùng bùn đất. Hắn lắc lắc đầu, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nói, ngược lại để huynh đệ ngươi chế giễu. Thiên ca cái này nói là lời gì, đều là nhà mình huynh đệ, ai có sẽ châm biếm ai sao? Ta chán nản thời điểm, cũng không có gặp Thiên ca ngươi chê cười không phải. Lục Vân chân thành nói. Quả nhiên, cho dù là Diệp Thiên, nội tâm vào lúc này cũng cực kỳ cảm động, trong lòng âm thầm thề, về sau chiếm đoạt vương gia cùng Tần gia về sau, vẫn là để Lục Vân làm nhà mình quản gia tốt. Tại Diệp gia một hệ liệt thao tác phía dưới, Diệp Thiên cuối cùng vẫn bị phóng ra. Diệp quản gia mang theo Diệp Thiên cùng Lục Vân, rời đi nhà tạm giữ. Trở lại Diệp gia tạm thời trụ sở, Diệp quản gia lập tức an bài nhân thủ, đi xử lý Diệp Thiên bị khi phụ chuyện. Mà Diệp Thiên thì cùng Lục Vân đi tới Diệp Thiên gian phòng, bắt đầu thương nghị đối sách. Diệp Thiên cau mày, nói: "Lục Vân, ngươi nói đám người này đến tụt cùng là ai? Bọn hắn tại sao phải nhằm vào ta?" Lục Vân lắc đầu, nói: "Ta cũng không rõ lắm, nhưng mục đích của bọn hắn dường như rất rõ ràng, chính là muốn để ngươi khó xử. Chờ điều tra ra được sau, nhất định phải nhường hắn để mắt." Diệp Thiên thở dài, nói: "Xem ra, chúng ta phải thêm gấp điều tra, tìm ra đám người này chủ sự sau màn mới được." Lục Vân nhẹ gật đầu, nói: "Không sai, chỉ cần chúng ta tìm tới chủ sự sau màn, liền có thể giải quyết vấn đề." "Bất quá, ngươi một bước định làm gì?" chờ ta người đều tới rồi nói sau, ngươi liền đợi đến ta thông chi ngươi liền có thể. Diệp Thiên nghĩ nghĩ rồi nói ra. Không bao lâu, Diệp lao gia tử cùng Diệp quản gia hai người cũng cùng nhau đi tới Diệp Thiên trong phòng. Gia gia, ngài sao lại tới đây? Ngươi ở bên trong sự tình, ta đã nghe nói, cũng là Thiên Nhi ngươi chịu ủy khuất. Không ủy khuất, nếu không có gia gia ngươi xuất thủ cứu ta, ta khẳng định là không ra được. Diệp Thiên cũng lên tiếng nói. Viết tại trong mắt người khác là cảm nhân tiềm độc chi tình, Lục Vân lại ở một bên nghe cực kỳ nhàm chán. Một phen hàn huyên qua đi, chủ đề rốt cục đi tới chính đề. Chỉ nghe Diệp Cát nói, Thiên thiếu gia, chúng ta đã vừa mới thẩm tra tới cái kia chủ sử sau màn, chính là Tần gia đại thiếu gia, cầm thú. Chương 156, sát thủ chương 156, sát thủ là hắn. Cũng dám ám toán ta, ta nhìn hắn là không muốn sống không phải. Diệp Thiên lửa lập tức liền đi lên. Thiên Nhi, không nên vọng động, hiện tại đúng là chúng ta cùng Tần gia mấu chốt kỳ, ngươi cần phải nhẫn lại. Diệp Quang Diệu trầm giọng nói rằng, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Tần gia tiểu tử kia tại Diệp Thiên đi ra một ngày này, còn dám hạ độc thủ. Trước đó là bởi vì bồi tội, coi như nhịn hắn những tiểu động tác kia, không nghĩ tới bây giờ lại còn dám hạ độc thủ. Đúng vậy a Thiên thiếu gia, ngài ngàn vạn phải nhận ở tính tình, không thể làm loạn a. Diệp quản gia cũng ở một bên quên nhủ. Tốt a. Tóm lại, thù này, ta nhớ kỹ. Diệp Thiên lạnh lùng nói. Không nổi, Thiên Nhi, chúng ta có thể bắt hắn lần này hành vi, cho Tần gia làm chút văn chương. Lục Vân nghe lên trước mặt mấy người ở chỗ này ba lạp nói nói nhảm, chỉnh chính hắn đều hơi có chút mệt, nhưng là hiện tại hắn cũng còn phải giả bộ như rất chân thành nghe dáng vẻ mới được. Đúng lúc này, phát sinh biến cố. Gia gia, cẩn thận. Diệp Thiên hô lên một câu nói như vậy, lập tức đứng dậy bổ nhào Diệp Quang Diệu. Chỉ thấy Diệp Thiên cánh tay chỗ đã tóe lên một đóa hoa máu. Có sát thủ. Diệp gia trụ sở tạm thời trong nháy mắt loạn thành một đống, khắp nơi đều là bóng người tại các nơi bố đầu. Diệp Quang Diệu bị Diệp Thiên bổ nhào, may mắn tránh thoát một kiếp này. Nhưng mà, Diệp Thiên lại thụ thương. Hắn tức giận nhìn xem chung quanh hỗn loạn, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt báo thù dục vọng. Thần gia, khinh người quá đáng. Diệp Thiên gào thét, cho ta bắt lấy tên sát thủ kia. Diệp Quang Diệu la lớn. Lục Vân thấy thế, cũng lập tức giả bộ như kịp phản ứng. Hắn một phát bắt được Diệp Thiên cùng Diệp Quang Diệu, đem bọn hắn kéo đến địa phương an toàn, đồng thời la lớn, đại gia cẩn thận, có sát thủ. Bảo vệ tốt Diệp lao ra tử cùng Thiên ca. Diệp gia bọn hộ vệ lập tức hành động, bọn hắn nhao nhao rút vũ khí ra, bắt đầu bốn phía lục soát, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Diệp quản gia cũng là sắc mặt tái xanh, lập tức bắt đầu an bài nhân thủ tăng cường đề phòng, quan hệ song song hệ ngoại bộ biệt quân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trụ sở tạm thời lâm vào một mảnh không khí khẩn trương. Diệp Thiên cùng Diệp Quang Diệu mặc dù bị kinh sợ dọa, nhưng vẫn duy trì tỉnh táo. Một cái là nhiều năm lính đánh thuê kinh nghiệm, có phong phú ám sát cùng đâm ngược giết kinh nghiệm. Một cái khác cũng là sở quan thường, đồng thời có kinh nghiệm nhiều năm, tự nhiên cũng có thể giữ vững tỉnh táo. Bọn họ cũng đều biết, ở thời điểm này, bọn hắn không thể bối rối, nếu không sẽ chỉ làm thế cục biến càng thêm hỏng bét. Bước lui, ta thật bước lui. Nếu là ta vừa trở về Long Quốc thời điểm, tất nhiên có thể trong nháy mắt tìm tới tên sát thủ kia vị trí. Đồng thời, tuyệt đối sẽ không thụ thương. Diệp Thiên nội tâm tỉnh lại. Lục Vân nhìn xem cái này ngoài ý muốn cảnh tượng, trong lòng cũng là âm thầm trầm tư. Hắn lần này có thể thật không biết là ai ra tay, bất quá vẫn là có chút mạch suy nghĩ. Tên sát thủ này chủ yếu nhằm vào người, nhưng thật ra là Diệp Thiên. Chỉ có điều Diệp Thiên cùng Diệp Quang Diệu lúc này đang tán gẫu, hai người chỗ đứng cũng tương đối chặt chẽ, cho nên mới sẽ bị người ngộ nhận là đối Diệp Quang Diệu ám sát. Kỳ thật cũng liền hai loại khả năng, một loại chính là Tôn Tính Nhã kêu sát thủ cho mình báo thủ, còn có một loại chính là Tần Thú thật là muốn đem Diệp Thiên cho đưa vào chỗ chết. Hai loại khả năng đều có, loại thứ nhất lệch lớn hơn một chút. Rất nhanh, tại Diệp quản gia an bài xuống, trụ sở tạm thời phòng vệ dần dần tăng cường. Tên sát thủ kia dường như cũng đã nhận ra tình huống biến hóa, đình chỉ tập kích. Chờ Diệp gia người đổi tới công kích đầu nguồn thời điểm, người đã đi nhà trống. Xem ra, lần này tập kích đã kết thúc. Diệp Quang Diệu thở dài một hơi, đối Lục Vân nói rằng, "Lục Vân, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không chúng ta khả năng liền phải gặp tai ương." "Đâu có đâu có, ta chỉ là tiện tay mà thôi, chủ yếu vẫn là Diệp Thiên, có Diệp Thiên tại, lao ra tử ngươi khẳng định cũng không có việc gì." Lời này vừa nói ra, Diệp Quang Diệu nội tâm cũng là cực kỳ hài lòng. Khen cái gì, đều không đi khen hắn cháu mình. Bất quá, chúng ta vẫn là phải mau chóng tìm ra phía sau màn hắc thủ, để tránh bọn hắn lần nữa đánh tới. Lục Vân nhắc nhở. Diệp Thiên nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý hắn đối Diệp quản gia nói rằng, "Diệp quản gia, ngươi đi điều tra một chút, nhìn xem rốt cục là ai mong muốn đối với chúng ta bất lợi." Diệp Quang Diệu hít sâu một hơi, đối Diệp Thiên nói, "Thiên Nhi, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không cứ tính như vậy. Gia gia tuyệt đối sẽ tra ra hắc thủ phía sau màn, để bọn hắn trả giá đắt." Diệp Thiên nhẹ gật đầu, nói, "Gia gia, ta tin tưởng ngài. Lần này tập kích, hiển nhiên là có người muốn làm cho ta vào chỗ chết. Chúng ta nhất định phải bắt được người này, nhường hắn trả giá đắt." Lục Vân theo Diệp gia trụ sở tạm thời rời đi thời điểm, đã là bên trong buổi trưa. Đồng thời, hắn cũng thu được một chút tình báo, hắn lúc này đang tiến về Lang Tâm bọn hắn căn cứ. "Ồ, khách quý ít gặp à, Giang Sói sao ngươi lại tới đây, bình thường có thể chưa từng thấy ngươi à?" Gia Sói đi tới vô vô Lục Vân, bất quá bị Lục Vân cho né tránh. "Bọn hắn có cái gì bệnh, Lục Vân thật là muốn thanh. Lang đầu đến nhiệm vụ, yêu cầu các ngươi tập kết cảnh ngoại các huynh đệ, làm một món lớn." Lục Vân thản nhiên nói. "Cái gì? Không thể nào. Là nhân vật nào?" "Đúng a, ngoại cảnh còn có thật nhiều sản nghiệp, không có người nhìn xem, sẽ xảy ra vấn đề a." Lang Tâm cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Lang đầu vừa mới bị người ám sát, hiện tại hết sức tức giận, thế tất yếu đem chàng tử cho tìm trở về. Thật là chút chuyện nhỏ này, nhường các huynh đệ mấy cái đi xử lý không phải tốt sao? Vì sao muốn hưng sư động chúng như vậy? Cái này ta cũng không rõ lắm, ngươi hỏi lang đầu đi thôi. Lục Vân một câu, trực tiếp phá hỏng mấy người miệng, bọn hắn cũng không dám đi hỏi thăm. Lang Tâm trên mặt lộ ra một vẻ lo âu, hắn đối Lục Vân nói, hiểu rõ, xem ra nhiệm vụ lần này xác thực rất trọng yếu, ta sẽ để cho các huynh đệ mau chóng tập kết. Đi, các ngươi cũng phải chú ý, nghe nói có mấy cái huynh đệ còn tại bị Long Quốc truy nã, để bọn hắn phá lệ chú ý một chút. Cái này chúng ta tự nhiên có biện pháp. Lang Tâm cười cười, vỗ Lục Vân bả vai, tỏ ra hiểu rõ. Tốt, vậy ta liền chờ tin tức tốt của các ngươi. Lục Vân cười cười, liền rời đi. Rời đi về sau, Lục Vân lập tức liên hệ tới Đường Kha, đem một vài Diệp Thiên thủ hạ, đồng thời bị Long Quốc truy nã tội phạm từng cái cáo chi, yêu cầu nàng thông qua đường ra, nghiêm tra tương lai nhập cảnh những người này. Còn có một số mặc dù không bị truy nã, nhưng là vẫn bị Lục Vân cho từng cái bán rơi, đến lúc đó cũng biết bị nghiêm ngặt thẩm tra. Ừ, ta đã biết. Đi, kia không có gì vấn đề, ta liền rời đi trước a. Chờ một chút. Thế nào? Lục Vân nghi hoặc. Ta cho ngươi xem thú vị đồ vật. Nói xong Đường Kha liền lôi kéo Lục Vân đi đến phòng quan sát, đồng thời lần này Đường Kha giữ cửa cho đã khóa. Là cái gì a? Khả khả. Kia dĩ nhiên chính là chương 157, cái này chẳng phải là càng ăn gà. Chương 157, cái này chẳng phải là càng ăn gà. Người nữ nhân này, thật sự là Lục Vân đi lúc đi ra, bắp chân có chút phát run. Hắn không nghĩ tới Đường Kha mạnh như vậy, ý tứ rất món ăn, hiện tại thành tu tiên giả, thực lực vậy mà vững bước tăng lên, đem hắn đều nhanh muốn cho ép sạch sẽ. Tốt tốt, người ta không trả đem chính ta sinh ra linh khí đều cho người đi. Phải thật tốt tu luyện đu. Đường Kha cười ôm Lục Vân cổ nói rằng, tu vi của nàng nghiễm nhiên đã đạt đến luyện khí tam trọng. Ngươi chờ đó cho ta, lần sau, ta nhất định phải để ngươi tốt tốt biết, ta còn muốn bận bịu công tác đâu, lần sau gặp à. Nói xong Đường Kha liền cắt ngang Lục Vân thi pháp, nhấc lên quần áo liền phải đẩy Lục Vân rời đi. Lục Vân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cũng lái xe rời đi. Vừa về đến trong nhà, Lục Vân liền nhìn thấy Trương Ngọc Thư vẻ mặt ưu sầu, một người ngồi ở trên ghế salon tự hỏi cái gì. Thế nào Ngọc Thủ? Tính nhà đâu? Lục Vân đi qua nhéo nhéo bờ vai của nàng hỏi. Diệp lao ra tử gặp được giám sát. Cái này Tô Thành Thiên muốn thay đổi. Trương Ngọc Thư có chút khẩn trương nói. Hại, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, không phải liền là gặp phải ám sát đi, ta lúc ấy ngay tại chợ, đồng thời cái này ám sát kỳ thật vẫn là nhằm vào Diệp Thiên tới. Lục Vân đi đến Trương Ngọc Thư trước mặt nói rằng, liền xem như thế, chuyện này vẫn là vô cùng nghiêm trọng, ta giả. Người kia ban đêm liền phải đến Tô Thành. Trương Ngọc Thư thần sắc vẫn là 10 phần khẩn trương. Người nói là, Diệp gia gia chủ Diệp Bình cũng muốn đi qua. Lục Vân hỏi, đó là dĩ nhiên, đây chính là Diệp lao gia tử bị tập kích, hắn một cái làm nhi tử, làm sao có thể không đến. Người đây, người không đi qua. Ta trước đó lúc sau đã đi qua, đoán chừng ban đêm còn phải lại đi qua một chuyến. Trương Ngọc Thư nói. Thì ra là thế. Bất quá ngươi có cái gì tốt lo lắng? Chẳng lẽ lại ngươi còn lo lắng bại lộ? Lục Vân cười méo méo Trương Ngọc Thư gương mặt hỏi. Dĩ nhiên cũng phải, ta mới không có sợ hãi bại lộ đâu. Chỉ là, người kia xuất hiện, sẽ làm cho cả Tô Thành biến càng thêm rung chuyển, ta sợ. Ta sợ liên lụy đến các ngươi. Trương Ngọc Thư vỗ nhẹ nhẹ mở Lục Vân tay, Trương Ngọc Thư có chút lo âu nói rằng. Lục Vân cười ha ha một tiếng, nói, yên tâm đi, người kia coi như tới, ta cũng có thể ứng phó. Huống chi, chúng ta trước mắt thân phận đều là bọn hắn hoạch tâm thân phận, không có gì đáng lo lắng. Trương Ngọc Thư vẫn còn có chút bất an, nhưng nàng cũng biết Lục Vân năng lực, thế là nhẹ gật đầu. "Tốt, ta trước đi tắm, nghỉ ngơi một chút. Chiếu ngươi nói như vậy, ban đêm ta khả năng cũng muốn đi Diệp ra, đến lúc đó ngươi cũng đừng như xe bị tuột xích a." Lục Vân cười vỗ vỗ Trương Ngọc Thư bả vai, sau đó đi vào phòng ngủ. Trương Ngọc Thư nhìn xem Lục Vân bóng lưng, trong lòng có chút cảm động. Chỉ có điều nàng đều đã cùng Lục Vân dạng này, trong lòng vẫn là trên nhảy dưới tránh, không cách nào ổn định lại tâm thần. Trong phòng tắm, đang tắm Lục Vân dường như là nghĩ đến cái gì, hắn tranh thủ thời gian đi tới cửa. Ngọc Thủ, ta quên mang khăn tắm, ngươi giúp ta cầm một chút. A, ta đã biết. Trương Ngọc Thư không yên lòng lên tiếng, liền cầm lấy khăn tắm, đi tới cửa cho Lục Vân đưa tới. Chỉ là Lục Vân dường như có ý khác, chỉ nghe Trương Ngọc Thư một tiếng kinh hô, liền bị Lục Vân lôi kéo vào. Trả tiền không thể gặp, Tôn Tính Nhã trở về thời điểm, nhìn thấy hai người đều là ngồi nghiêm chỉnh đang đàm luận một thứ gì. Cho chuyện cái gì đâu? Ta có thể nghe một chút không? Tính Nhã a, cũng không cái gì, chính là trò chuyện một chút liên quan tới Diệp gia tình báo. Lục Vân vừa cười vừa nói, chỉ có điều làm Tôn Tĩnh Nhã ánh mắt nhìn về phía Trương Ngọc Thư thời điểm, nàng lập tức liền biết xảy ra chuyện gì. Các ngươi thật sự là, đây là giữa ban ngày. Tĩnh Nhã ngươi nghe ta nói, đây đều là Lục Vân Trương Ngọc Thư đỏ bừng cả khuôn mặt, đó cũng không phải thẹn thùng, mà là một chút nguyên nhân khác. Bất quá nàng cũng vẫn còn có chút thẹn thùng, mong muốn tiến vào dưới đáy bàn. Lục Vân thì là cười cười, không thèm để ý chút nào lôi kéo Tôn Tĩnh Nhã đi đến trong phòng bếp bắt đầu nấu cơm, chỉ để lại còn không có khôi phục như cũ Trương Ngọc Thư ở trên ghế salon ngồi. Hắn tắm rửa thời điểm đương nhiên rất dễ chịu, nhất là có tâm tình người ta tương đối thấp thỏm bối rối, sẽ dẫn đến thân thể ra một chút tình trạng, cũng biết càng thêm nhạy cảm một chút. Ân, Lục Vân trong lòng vẫn là 10 phần vui vẻ. Rất nhanh, hai người liền làm xong đồ ăn, ba người cơm nước xong xuôi, Trương Ngọc Thư trước hết chạy về biệt thự của mình bên trong thu thập đi. Nàng hiện tại ngược lại càng thêm lo lắng, đều do Lục Vân. Vốn là thật tốt không có việc gì, hắn hết lần này tới lần khác muốn đem chính mình cho kéo vào đi, hiện tại sắc mặt này hồng hồng, cũng không biết làm như thế nào gặp người. Nếu như bị Diệp gia người phát hiện, chính mình cùng Lục Vân khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn a. Không đúng, chính mình là sẽ không bán đứng Lục Vân, muốn chết vẫn là mình chết tốt lắm, nói không chừng còn muốn liên lụy đến Trương gia. Muốn đến nơi này, Trương Ngọc Thư lại có chút nghiến răng nghiến lợi, nếu là Lục Vân không trêu cợt nàng, nàng lại tại sao có thể như vậy? Lục Vân cũng là tùy tiện không thèm để ý chút nào, bây giờ cách ban đêm còn có một đoạn thời gian, hắn nhàn rỗi không chuyện gì đi đi bộ một chút tốt. Nói hắn liền chạy tới Trịnh Nhược Hy trong biệt thự, mong muốn sẽ giúp Liêu Tĩnh giao thoát mận thoát mẫn. Lục tiên sinh, người tại sao cũng tới? Ta cũng không có gì không phải a, rất bình thường sao? Nơi này cũng là nhà ta tự nhiên có thể tới a. Lục Vân nghiêm trang nói. Liêu Tĩnh giao ngoài cười nhưng trong không cười, không để ý đến hắn nữa. Nhắc tới cũng kỳ quái, hôm nay đúng là nàng có chút khẩn trương, rõ ràng chính là tiểu bối mà thôi, thế nào cảm giác tựa như là hồng thủy manh thú như thế. Nhược Hy các nàng đâu? Nhược Hy tiểu thư cùng Lâm tiểu thư, Hạ tiểu thư cùng đi ra ngoài dạo phố. Nói như vậy, chỉ có Liêu Di ngươi ở nhà một mình rồi. Nói xong Lục Vân liền muốn đưa tay đi bắt Liêu Tĩnh giao tay nhỏ. Bất quá Liêu Tĩnh giao làm sao có thể nhường Lục Vân vậy nguyện, rất tự nhiên né tránh Lục Vân đại thủ. Lục tiên sinh, còn xin ngươi tự trọng. Liêu Tĩnh giao lạnh lùng nói. Nhìn lên trước mặt mỹ nhân cái này thanh lãnh bộ dáng, Lục Vân trong lòng nuốt một miệng lớn nước bọt, mặc dù cảm giác hắn cách làm của mình thật rất giống vai ác, thật là cho dù ai đứng trước mặt như thế xinh đẹp mỹ nhân, đều sẽ muốn sắp nhịn không được ức hiếp một tay a. Ta tự trọng a, ta đương nhiên rất tự trọng. Lục Vân nói là nói như vậy lấy, bất quá vẫn là vững bước hướng đi Liêu Tĩnh giao. Liêu Tĩnh giao chậm rãi rút lui, thẳng đến nương đến trên tường. Nhìn xem Lục Vân càng ngày càng gần khuôn mặt tuấn tú, Liêu Tĩnh giao trong lòng có một ít chút bối rối. Nàng là thật khó chịu thêm bị quất, rõ ràng tu vi của mình cao như vậy, vẫn còn hết lần này tới lần khác không thể bạo lộ ra tu vi. Ngọc Ly tương lai phu quân chính là như thế đồ chơi. Cái này nhìn thấy nữ nhân không rời nổi bước chân là thế nào tới? Học với ai? Chắc không được Ngọc Ly sẽ có lục sắc mũ. Liêu Tĩnh giao nội tâm điên cùng nhà rảnh. Bất quá lúc này Lục Vân chạy tới trước mặt của nàng. Chương 158, Liêu Tĩnh giao mị lực chương 158, Liêu Tĩnh giao mị lực Liêu Asia. Trước mấy ngày ta để ngươi thật tốt tìm hiểu một chút cái gì là ở bảo mẫu chức trách, ngươi có thể hiểu rõ ràng. Lục Vân nhìn xem lưng tựa vách tường Liêu Tĩnh Giao, nhịn không được vươn tay đem nàng cho bích đông ở, lần này Liêu Tĩnh Giao liền không cách nào chạy trốn. Ngươi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Liêu Tĩnh Giao ánh mắt trốn tránh, không có nhìn thẳng Lục Vân ánh mắt, đồng thời sắc mặt cũng có một chút hồng nhuận. Cái này Trịnh Nhược Hy là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại không có việc gì cho tương lai mình phu quân tìm? Tìm loại này, ta nếu không phải thật không rõ ràng, ta tuyệt đối sẽ không đến lội lấy vũng nước đủ. Liêu Tĩnh Giao trong lòng nổi giận nói. Bất quá nàng không rõ ràng chính là, Trịnh Nhược Hy tìm đúng là nghiêm chỉnh bảo mẫu, chỉ có điều nàng bị Lục Vân cho mang sai lệch. Nghe không hiểu. Liêu A Di, đã ngươi nghe không hiểu lời nói, ta liền trực tiếp nói cho ngươi. Lục Vân đem đầu đối với Liêu Tĩnh Giao kia non mềm lỗ thai, nhẹ nói. Lục tiên sinh, xin ngươi đừng dạng này. Không phải ta liền. Ta liền. Ngươi thì thế nào a? Ta đáng yêu Tĩnh Giao. Nói xong Lục Vân liền. Vành hai. Lục tiên sinh. Ngươi. Liêu Tĩnh Giao toàn thân rung động run một cái. Hắn không nghĩ tới Lục Vân vậy mà, đồng thời cho tới bây giờ, hắn còn không có nhà ra. Mà Lục Vân quan sát Liêu Tĩnh Giao phản ứng, trong lòng có định số. Nàng khẳng định là biết mình nói, là có ý gì. Đã Liêu A Di ngươi biết mình công tác là làm gì, vậy ta cũng đúng lúc Lục Vân lời còn chưa nói hết, liền bị Liêu Tĩnh Giao ra sức đẩy ra, sau đó nàng liền đang chạy trốn, bởi vì chạy thời điểm có chút bối rối, dép lên đều chạy mất một cái. Nàng chạy trở về trong phòng của mình, sau đó lập tức khóa trái ở ếch. Khí lực nàng có lớn như thế sao? Vẫn là nói đây chính là nữ chính sẽ không bị không hiểu người, cho đãi ngộ. Chẳng lẽ lại ta muốn thông qua tình cảm? Có điểm lạ, thử lại lần nữa. Nói xong, Lục Vân liền tìm tới Liêu Tĩnh Giao trong phòng chìa khóa, cười đi tới. Liêu Tĩnh Giao bên này thì là tự nhận là trốn khỏi một kiếp, cho rằng Lục Vân không cần thiết truy nàng đuổi tới đấy, hẳn là sẽ từ bỏ. Nàng tựa ở gian phòng của mình trên vách tường, thở dài một hơi. Sau đó nhìn một chút chính mình để trần bàn chân, không còn gì để nói. Nàng cũng không muốn dạng này, thật là nàng thật cầm Lục Vân không có biện pháp nào. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào Liêu Tĩnh Giao chân đẹp bên trên, làm chân của nàng nhìn càng thêm trắng nõn trong suốt. Ngón chân của nàng thon dài lại sung mãn, mỗi một cái móng tay đều tu bổ vừa đúng, tản ra tự nhiên quang trạch. Mắt cá chân chỗ đường cong ưu mỹ, thể hiện ra một loại dịu dàng đường cong. Vẻ đẹp của nàng trên bàn chân làn da bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, tựa như thượng đẳng nhất tơ lụa, nhường người nhịn không được muốn đi chạm đến. Tại tia sáng chiếu dọi xuống, vẻ đẹp của nàng đủ lộ ra càng thêm mê người, phản phất là một cái xinh đẹp tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, làm cho người say mê. Liêu Tĩnh Giao nhẹ nhàng nâng lên chân đẹp, nhẹ nhẹ gật gật sàn nhà, tựa như dẫm ở trên đám mây. Cổ chân của nàng nhẹ nhàng lắc lư, ưu nhã mà mê người. Sau đó Liêu Tĩnh Giao lại sờ lên vành thai của mình, phía trên hiện tại cũng còn chưa khô. Lục Vân tiểu tử này cũng thật là, cũng dám, vậy mà. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Chỉ có điều chỉ nghe răng rắc một tiếng, nàng khóa lại cửa được mở ra. Lục Vân vừa mới tiến đến, liền thấy Liêu Tĩnh Giao lúc này trạng thái. Nàng để trần bàn chân, trong phòng ngủ dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ trắng nõn. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên người nàng, phát họa ra một bức mỹ lệ hình tượng. Lục Vân ngây ngẩn cả người, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ trong nháy mắt này nhìn thấy Liêu Tĩnh Giao xinh đẹp như vậy một mặt. Tim của hắn đập ra tốc, một cỗ không hiểu cảm xúc xông lên đầu. Liêu Tĩnh Giao đã nhận ra Lục Vân ánh mắt, gương mặt nổi lên một vệt đỏ ửng. Nàng tranh thủ thời gian lùi về bàn chân, đáng tiếc thế nào cũng giấu không được. Nàng cười xấu hổ cười, nói: "Lục tiên sinh, ngươi thế nào tìm đến?" Lục Vân đã không để ý tới lời nàng nói, hắn chỉ có thể cảm giác được chính hắn ạ rện lìn bao táp. Thế là hắn tự mình đóng chặt cửa phòng bên trên, sau đó khóa trái. Ta đương nhiên muốn tới. Vừa mới Liêu A Di ngươi chạy quá hoảng loạn rồi, tựa hồ là chạy mất cái gì, ngươi có ấn tượng sao? Lục Vân nhìn chằm chằm Liêu Tĩnh Giao chân ngọc nói rằng, Liêu Tĩnh Giao, ngươi con hàng này đều đã đem đáp án viết trên mặt ta, ngươi còn hỏi ta?
Không có, không có, ta không có ném đồ vật, Lục tiên sinh còn mời rời đi a.
Liêu Tĩnh Giao cự tuyệt nói.
Chậc chậc chậc, thật không thành thật, cần trừng phạt đâu.
Lục Vân tự mình đi ra phía trước, nắm Liêu Tĩnh Giao cái cằm.
Ngươi
muốn làm gì? Lúc này Liêu Tĩnh Giao thật là một chút biện pháp cũng không có, nàng hiện tại chỉ hối hận chính mình vì sao không hướng mặt ngoài chạy.
Ngươi có thể trốn ở đâu đâu?
Ta Tĩnh Giao.
Lục Vân lần nữa đem miệng gần sát Liêu Tĩnh Giao vành hai.
Lục tiên sinh, còn xin tự trọng.
Liêu Tĩnh Giao cả người đều tê, nàng thật không nghĩ tới, chính mình chỉ là làm mất rồi giày, Lục Vân vậy mà lại biến như thế hăng hái.
Tựa hồ là đã thức tỉnh cái gì?
Liêu Azia, ta chỉ là quan tâm ngươi mà thôi, dù sao vừa mới ngươi đi sốt ruột, giày cho rơi xuống, ta giúp ngươi cầm bể.
Nói xong Lục Vân trong tay liền thêm ra một cái giày.
Tạ ơn, không có chuyện.
Lục tiên sinh mời trở về đi.
Liêu Tĩnh Giao cả lâm mà nói.
Vậy làm sao có thể làm đâu?
Ta thân làm một cái năm thanh niên tốt, vậy dĩ nhiên là không thể giúp người chỉ giúp một nửa không phải.
Tĩnh Giao ngươi cũng thật là, chân đều ô uế, ta đồng thời lại thân làm nhất gia chi chủ, đương nhiên là có giúp ngươi tắm một cái quyền lợi.
Lục Vân lộ ra mục đích của mình.
Cái này?
Không cần, không cần, ta mình có thể, đồng thời ta thiên thiên lên đất, chân của ta không bẩn.
Bẩn không bẩn, ngươi nói không tính.
Nói xong Lục Vân liền lôi kéo Liêu Tĩnh Giao về tới phòng khách.
Liêu Tĩnh Giao bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho bằng Lục Vân lôi kéo.
Sau đó, hai người liền đi tới phòng khách. Lục Vân nhường Liêu Tĩnh Giao ngồi ở trên ghế salon chờ lấy, đồng thời cũng tịch thu giày của nàng, không cho nàng lại chạy trốn đi ra bên ngoài.
Nhìn xem Lục Vân cái dạng này, Liêu Tĩnh Giao thậm chí có chút muốn cười. Tiểu nam nhân này tự cho là đúng thủ đoạn, làm sao có thể vây được chính mình?
Chỉ có điều nàng cần đóng vai phàm nhân.
Rất nhanh, Lục Vân liền bưng một chậu nước ấm đi tới Liêu Tĩnh Giao trước mặt, chỉ thấy hắn chậm rãi ngồi xuống, tay run run rẩy rẩy bắt lấy Liêu Tĩnh Giao một cái chân nhỏ, sau đó chậm rãi để vào trong nước ấm.
Liêu Tĩnh Giao chân nhỏ bị Lục Vân nắm chặt một mấy mắt, hai người đều cứng một chút.
Một loại mười phần cảm giác kỳ dị, tại hai người đáy lòng ấp ủ Liêu Tĩnh Giao ra thịt cùng nước tiếp xúc, nhường Lục Vân tim đập rộn lên. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn Liêu Tĩnh Giao mu bàn chân, cảm thụ được kia tơ lụa xúc cảm.
Liêu Tĩnh Giao nhẹ nhàng cắn môi dưới, nàng không nghĩ tới Lục Vân vậy mà thật sẽ rửa chân.
Đồng thời thủ pháp như thế dịu dàng, nhường nàng có chút thẹn thùng.
Nàng nhìn xem Lục Vân bên mặt, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt.
Chương 159, ngươi có người thích.
Chương 159, ngươi có người thích.
Lục tiên sinh, ngươi dạng này có phải hay không không tốt lắm? Liêu Tĩnh Giao nhẹ nói.
Không có việc gì, ta là đang giúp ngươi tắm một cái chân, xem như nữ nhân của ta, đây là hẳn là.
Lục Vân trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ.
Ai là nữ nhân của ngươi?
Tự luyến.
Xin ngươi không nên nói lung tung.
A,
nói như vậy, Tĩnh Giao ngươi có người thích?
Lục Vân hỏi.
Làm, đương nhiên là có.
Cho nên Lục tiên sinh ngươi vẫn là đừng lại si tâm vọng tưởng.
Liêu Tĩnh Giao nói.
Trên thực tế nàng đời này cơ hồ không chút cùng nam nhân bắt chuyện qua, một lòng khổ tu.
Duy nhất tốt khuê mật, tại sinh hạ Lâm Ngọc Ly về sau liền buông tay nhân gian.
A, vậy ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là cái nào kẻ may mắn, có thể thu được ngươi ưu ái.
Không phải là ngươi đến chỗ của ta công tác, chính là vì nuôi nam nhân kia a.
Lục Vân đông nhiên có chút kích động.
Mà Lục Vân kích động, Liêu Tĩnh Giao có thể cảm nhận được, dù sao hắn còn nắm nuốt chính mình ngọc.
Hừ, đúng thì sao?
Liêu Tĩnh Giao lúc này đã rối loạn tâm lòng, cũng không rõ ràng mình nói thứ gì.
Bộ dạng này a, cái này thật sự là.
Thái Quần, ngài không đúng, quá tuyệt vời.
Lục Vân nói.
Đồng.
Liêu Tĩnh Giao nghi ngờ sờ lên Lục Vân cái chán, con hàng này không phải là nơi này xảy ra vấn đề à?
Theo lý thuyết không phải hẳn là mất hứng mà về sao? Thế nào càng thêm?
Tĩnh Giao à, ngươi thật sự là quá đẹp, ta muốn, ta đại khái đã không cách nào kháng cự này đôi.
Dụ dỗ.
Lục Vân nhẹ nhàng nắm Liêu Tĩnh Giao chân nhỏ, ngón tay của hắn tại Liêu Tĩnh Giao ngón chân ở giữa nhẹ nhàng xẹt qua, làm cho Liêu Tĩnh Giao một hồi mặt đỏ tim run.
Liêu Tĩnh Giao nhẹ nhàng cắn môi, nhỏ giọng nói rằng, Lục tiên sinh, ngươi đừng như vậy, ngươi dạng này để cho ta rất thẹn thùng.
Lục Vân ngẩng đầu, nhìn xem Liêu Tĩnh Giao thẹn thùng bộ dáng. Trong lòng nhịn không được một hồi cao hứng.
Rất dài một đoạn viết lại xóa, không dám biết, theo thời gian trôi qua, Lục Vân cũng giúp Liêu Tĩnh Giao rửa sạch chân, sau đó đưa nàng ôm trở về phòng ngủ.
Mà kia một chậu nước như cũ mười phân rõ triệt, dường như chưa từng xảy ra cái gì.
Tu tiên bên trong người vốn là như thế, Liêu Tĩnh Giao đã sớm đã đạt đến vô cấu chi khu, chân của nàng đương nhiên sẽ không biến bẩn, đơn giản chính là Lục Vân nhất định phải cho nàng tẩy mà thôi.
Muốn nói biến bẩn, cũng có hậu thiên phương pháp.
Tĩnh Giao a, đưa ngươi tiểu lễ vật.
Lục Vân không biết từ nơi nào móc ra một đầu màu bạc trắng dây chuyền.
Liêu Tĩnh Giao nhìn xem đầu kia màu bạc trắng dây chuyền, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc.
Nàng tiếp nhận dây chuyền, phát hiện nó thiết kế vô cùng đặc biệt, phía trên còn khảm nạm lấy một quả sáng chói kim cương.
Đây là ý gì?
Lục tiên sinh, đây là ngươi đưa cho ta sao?
Liêu Tĩnh Giao hỏi.
Lục Vân gật đầu cười, đúng a, đây là đưa lễ vật cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích.
Tạ ơn, bất quá ta muốn vẫn là thôi đi, ta không cần.
Ta nghĩ ngươi vẫn là cần, dù sao giá tiền của nó đặt ở chỗ đó.
Lục Vân khẽ cười nói.
Ừ, không phải liền là tiền sao?
Ngươi cho rằng ta rất nói phân nửa? Liêu Tĩnh Giao ngậm miệng.
Nàng nghĩ tới, tại vừa rửa chân thời điểm,
hắn giống như nói, đi ra kiếm tiền chính là vì. Xem đi, ta biết Tĩnh Giao ngươi không cần thứ này, chỉ có điều có người cần nếu không phải sao. Lục Vân mỉm cười. Hắn cảm giác mình đã bắt được Liêu Tĩnh Giao nhược điểm. Vậy ngươi lấy ra a. Liêu Tĩnh Giao bất đắc dĩ đưa tay ra. Nàng dự định nhận lấy về sau liền tìm một chỗ cho ném đi. Bất quá Lục Vân dường như cũng coi như tới ý nghĩ của nàng, chỉ có điều Lục Vân là bởi vì tình báo khác biệt, sinh ra ngộ phán, chỉ có điều cũng không ảnh hưởng cái gì. Ta hy vọng, tại trong nhà của ta thời điểm, ngươi muốn một mực đeo nó, thẳng đến ngươi rời trước. Nếu không, số tiền kia có thể không đến được trên tay của hắn a. Vậy ta chẳng phải là... Không không không, ngươi nếu là rời trước về sau đâu, nó tự nhiên là tùy ý ngươi chi phối. Lục Vân cắt ngang nàng thi pháp. Chỉ có điều Liêu Tĩnh Giao mong muốn rời trước. Đó là không có khả năng. Nhất định phải như vậy sao? Ta thật không quen Liêu Tĩnh Giao nói. Nàng là thật không quen dạng này, nàng cho tới nay đều là chăm chỉ khắc khổ tu luyện khổ tu sĩ, những này trang sức gì gì đó, căn bản là không có bất cứ hứng thú gì. Không được a. Nếu như ta ngày nào không nhìn thấy trên cổ dây chuyền, ta nhưng là muốn trừng phạt ngươi ở. Lục Vân cười đáp. Sau đó đi tới Liêu Tĩnh Giao trước mặt, cắn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhi. Nói xong Lục Vân liền rời đi Trịnh Nhược Hy biệt thự. Vừa ra cửa, liền đụng phải kết bạn trở về tam nữ. Lục Vân lập tức bắt đầu may mắn chính mình đi sớm, sau đó tranh thủ thời gian dùng linh khí xua tan mùi trên người. Lục Vân, ngươi thế nào tại cửa nhà nha? Soán hữu, ta tới thăm đám các người đấy chứ, kết quả cả đám đều không ở nhà. Lục Vân cười đáp. Càng, ta mới không ngốc đâu, ngươi ngu nhất. Trịnh Nhược Hy bất mãn. Tốt tốt tốt, ta ngu nhất, được rồi. Nói Lục Vân liền đi qua nhéo nhéo Trịnh Nhược Hy khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái này còn tạm được. Trịnh Nhược Hy lúc này cũng đưa tay đi bóp Lục Vân mặt. Đến, nhường ta xem các ngươi đều mua một chút cái gì. Lục Vân một cái ôm ngang, liền đem Trịnh Nhược Hy bế lên, sau đó đi vào trong biệt thự. Ai đu, ngươi làm gì? Nhiều người nhìn như vậy đâu. Trịnh Nhược Hy đem chính mình cái đầu nhỏ chôn ở Lục Vân trong ngực nói rằng. Cái này lại như thế nào, tất cả mọi người là người một nhà. Lục Vân cười cười, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lâm Thanh Vận. Cái sau thì là gương mặt ửng đỏ, xoay người đi. Lục Vân ngươi cũng thật là, cũng không giúp chúng ta cầm những vật này. Hạ viện viện thích hợp tàu nhỏ nói. Được được được, lập tức tới ngay. Lục Vân đem Trịnh Nhược Hy bỏ vào trên ghế salon sau, liền lần nữa đi ra cho hai nữ mang đồ. Mua đồ vật còn không ít, đều là thứ gì a? Nói xong Lục Vân liền muốn mở ra trong đó một chút cái túi. Dừng tay. Đừng mở ra nó. Hạ viện viện cùng Trịnh Nhược Hy hai nữ bỗng nhiên chạy tới Lục Vân trước mặt, một thanh cướp về cái túi. Lục Vân. Hạ viện viện sắc mặt đỏ lên đem mở môi đối với Lục Vân lỗ thai, thấp giọng nói câu gì. Chỉ thấy Lục Vân ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, thậm chí còn có một số ngao ngoe muốn động. Cảnh giác, tốt tốt tốt. Ta sẽ thật tốt thể nghiệm thể nghiệm. Lục Vân cười ha ha, cho Hạ viện viện một nụ hôn. Một bên Lâm Thanh Vận có chút nhìn không được, xách theo mình mua đồ vật liền về tới trong phòng của mình. Đúng rồi, Liêu A Di đâu? Nàng đi nơi nào? Ách, nàng A, vừa mới lên đất thời điểm không cẩn thận chật chân, hiện tại trong phòng nghỉ ngơi đâu? Lục Vân thanh âm tương đối lớn, cố ý nhường trong phòng ngủ Liêu Tĩnh Giao nghe được. Tốt A, Liêu A Di ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi A. Trình Nhược Hy thuận miệng nói rằng. Ân, biết, ta ơn Nhược Hy quan tâm. Trong phòng ngủ chuyển đến Liêu Tĩnh Giao thanh âm. Chương 160, ôn chuyện cũ, nhớ kỹ nộp bài tập chương 160, ôn chuyện cũ, nhớ kỹ nộp bài tập ai, hiện tại Liêu A Di chân không thoải mái, ban đêm yếu điểm thức ăn ngoài ăn. Trình Nhược Hy thở dài. Đúng vậy a, Liêu A Di nấu cơm thật ăn ngon nói. Hạ viện viện cũng thở dài. Nàng mới đến mấy ngày, cũng bị Liêu Tĩnh Giao cho thành công cầm xuống dạ dày. Chị dâu không phải cùng Liêu A Di học qua nấu cơm sao? Nhưng nàng cho các ngươi bộc lộ tài năng không phải tốt. Lục Vân đề nghị. Đúng a, ta thế nào quên. Ngươi nói cho chúng ta bộc lộ tài năng. Ngươi ban đêm không ở chỗ này ăn cơm không? Hạ viện viện phát hiện điểm mù. Ách, đúng vậy, ta ban đêm có chút việc. Có phải hay không đi nữ nhân nào trong nhà? Nói. Trịnh Nhược Hy lại nhào tới hỏi. Nàng phồng lên gương mặt, muốn phải làm bộ hung ác bộ dáng, đáng tiếc tại Lục Vân trong mắt vô cùng khả ái. Đây cũng không phải, mà là đi. Diệp Thiên trong nhà. Cắt. Trong nhà hắn, ngươi đi làm gì? Nói đến khá là phiền toái, ngươi không cần biết. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Tốt, ta Trịnh Nhược Hy mặc dù không biết rõ thế nào phối hợp, nhưng là chỉ cần nghe Lục Vân là được rồi.
Tốt, ta đi gọi một chút chị dâu, nói với nàng một chút.
Lục Vân đem Trịnh Nhược Hy tiểu tóc vào rối, sau đó đứng dậy rời đi, giữ lại một cái bệnh lên miệng nhỏ Trịnh Nhược Hy tại nguyên chỗ.
Lục Vân đi đến Lâm Thanh Vận phòng ngủ trước mặt, gõ cửa một cái.
Ai vậy?
Là ta à chị dâu, tới tìm ngươi đàm luận một số chuyện.
Lục Vân cười nói.
Ngươi chờ chút ta lập tức tới ngay.
Rất nhanh Lâm Thanh Vận liền mở ra cửa phòng của nàng.
Nàng lúc này đã đổi một thân quần áo mới.
Lúc này Lâm Thanh Vận người mặc một bộ màu hồng phấn váy liền thân, một đầu mái tóc rối tung ở đầu vai, lộ ra tươi mát được người.
Trên mặt của nàng mang theo mỉm cười thản nhiên.
Lục Vân, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không?
Lâm Thanh Vận tò mò hỏi.
Khu khu, là như vậy chị dâu nói. Lục Vân thuận tay đóng lại Lâm Thanh Vận cửa phòng.
Thì ra là thế, thật là, ta luôn luôn cảm thấy ta làm cơm không thế nào ăn ngon nha. Lâm Thanh Vận có chút thất vọng, sợ tự mình làm cơm không được ăn nên.
Không có việc gì, ngược lại vốn chính là chịu được ăn, không cần thiết khẩn trương như vậy.
Nói xong Lục Vân liền đi tới Lâm Thanh Vận trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của nàng.
Lâm Thanh Vận sắc mặt đỏ lên, nhưng là không nói gì.
T. Đầu của ta đau quá à.
Lục Vân đống nhiên ôm đầu ngồi vào trên ghế.
A.
Lục Vân ngươi không sao chứ?
Ngươi làm sao? Đừng làm ta sợ a.
Lâm Thanh Vận trong lúc nhất thời bắt đầu gấp, không có chủ kiến. Ta Lục Vân ôm đầu, dường như hết sức thống khổ. Lâm Thanh Vận đi nhanh lên tới trước mặt của hắn, mười phần lo lắng nhìn xem Lục Vân, đưa tay giúp hắn vuốt vuốt huyệt thái dương. Đột nhiên, Lâm Thanh Vận cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng, chờ phản ứng lại thời điểm, nàng đã ngồi vào Lục Vân trên đùi.
Đây là làm gì a Lục Vân?
Nàng hơi nghi hoặc một chút.
Ta nhớ ra rồi.
Ngươi nhớ tới cái gì? Lâm Thanh Vận đè xuống Lục Vân bả vai hỏi.
Nhớ tới.
Tại căn phòng ngủ này bên trong ký ức.
Lục Vân cười hắc hắc, đem Lâm Thanh Vận vò tiến vào trong ngực.
Ngươi nàng vừa thẹn vừa xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, nói không ra lời.
Lúc này Lâm Thanh Vận mới biết được, thì ra Lục Vân vẫn luôn là trang.
Trước đó chính mình cùng hắn ước định, chỉ cần ra cái này cửa phòng, liền sẽ quên trước đó phát sinh một chút không tốt chuyện, hai người xem như cái gì đều không có xảy ra.
Kết quả Lục Vân cái này,
ngươi lại còn thèm bút, cùng chính mình chơi văn tự trò chơi.
Chị dâu ngươi thật là lòng dạ độc các a, lại muốn phong ấn ta ký ức.
Ngươi nhanh đừng nói nữa, thả ta xuống a.
Khó mà làm được, ta bây giờ tìm về ký ức, tự nhiên còn cẩn trọng làm nóng một chút cũ ngộng mới lạ.
Nói xong Lục Vân liền túi người đi.
Sau một hồi lâu, hai người cùng một chỗ theo phòng ngủ bên trong đi ra.
Lâm Thanh Vận lúc này đã sắc mặt như thường, người khác cũng nhìn không ra.
Trước đó trong nội tâm nàng đã rõ ràng Lục Vân ý tứ, hắn là không thể nào đem chính mình đem thả chạy.
Tất cả mọi thứ đều là hắn cố ý.
Cố ý nói quên, sau đó lại.
Nghĩ tới đây nàng lại là một hồi sinh khí.
Bất quá nàng sinh điểm là bởi vì, nàng đối Lục Vân không tức giận được đến, sinh khí chính là đối với hắn không tức giận được đến.
Cho dù là trước đó, nếu không phải mình phòng ngự thỏa đáng, đã muốn mất đi một những thứ gì.
Bất quá vẫn là đã mất đi một vài thứ.
Tốt, buổi tối liền để chị dâu cho các ngươi làm cơm chín rồi, ta còn có chút chính sự, liền đi trước à.
Lục Vân đối hai nữ nói rằng.
Ân, chú ý an toàn a.
Trịnh Nhược Hy khoát tay áo, Hạ Viện Viện thì là nhíu nhíu mày.
Không nghĩ tới chính mình cùng Nhược Hy đã mua đẹp mắt quần áo, đều không thể lưu hắn lại.
Nhớ kỹ nộp bài tập.
Nàng đối Lục Vân nói.
Đang đi hướng ngoài cửa Lục Vân kem chút đẩy ta một chút, hắn phất phất tay tranh thủ thời gian chạy mất.
A,
Lục Vân không phải không đi học sao Hạ lão sư, ngươi thế nào còn nhường hắn nộp bài tập a?
Trịnh Nhược Hy không hiểu.
Đó là đương nhiên là
ta cho hắn lại bố trí làm việc.
Hạ Viện Viện nhìn xem ánh mắt kinh ngạc Lâm Thanh Vận, sắc mặt cũng có chút từng đỏ.
Lục Vân thì là một đường đuổi tới nhà mình, lúc này Tôn Tĩnh Nhã cũng đã trở về, hắn cùng hai nữ nói một tiếng, liền lại đi ra ngoài, đi đến Vương Du Hàm biệt thự. Quá bận rộn, hai nữ cũng đều biết hắn muốn làm gì, dù sao Diệp gia lão gia tử gặp chuyện, Vương gia Đường gia khẳng định cũng sẽ có điều hành động.
Đồng thời, Lục Vân là không thể cùng Trương Ngọc Thư cùng đi.
Lục Vân,
người đã đến.
Người ta cũng chờ thật lâu rồi.
Vương Du Hàm bất mãn nói.
Đây không phải có việc làm trễ mà đi.
Ừ, ta nhìn a ngươi khẳng định là cùng cái nào tỷ muội ba.
Nha,
ngươi làm gì?
Đều nói có việc, ngươi còn nhất định phải suy nghĩ lung tung, cho ngươi ghi nhớ thật lâu.
Lục Vân cố ý hung hăng nói.
Thật sao, ta biết rồi.
Vương Du Hàm xoa mình bị đánh địa phương, miết miệng nói rằng.
Đúng rồi, Khả Khả đâu?
Nàng thế nào còn chưa có trở lại?
Nàng trực tiếp về Đường ra đi, Diệp gia vị kia cũng tại.
Dù sao hiện tại đối với Diệp lão gia tử mà nói, Đường ra mới là an toàn nhất nói.
Vương Du Hàm nói.
Cho nên ngươi một mực tại nơi này chờ ta sao?
Đó là dĩ nhiên, ngươi là không biết rõ ta có cỡ nào nhàm chán.
Nói Vương Du Hàm lặng lẽ tắt điện thoại di động bên trong trò chơi.
Ai?
Cái này đồng đội thế nào lui cho chơi?
Này làm sao chơi a, thật sủi quậy.
Gửi.
Dạng này a, cũng là hủy khuất nhà ta Du Hàm nữa nha.
Vậy bây giờ còn một chút thời gian, chúng ta chờ một lúc thế giới hai người tốt.
Lục Vân méo méo Vương Du Hàm gương mặt cười đáp.
A,
cái này,
muốn làm sao qua nha.
Vương Du Hàm vốn là dự định trực tiếp tiến về Đường ra. Không nghĩ tới còn có cái ngoại ý muốn này niềm vui.
Ngươi bình thường liền không có nghĩ qua cùng ta đơn độc ở chung đi.
Chương 161, Diệp Hiên chương 161, Diệp Hiên ban đêm.
Lục Vân cùng Vương Du Hàm cùng đi tới Đường ra.
Đường ra mọi người và Diệp ra, Vương ra một số người đều tụ tập cùng một chỗ, thần sắc khẩn trương.
Đường Thiết Phong ngồi chủ vị, sắc mặt tâm trầm.
Đối với Diệp lão gia tử Diệp Quang Diệu tại Tô Thành bị người ám sát sự kiện, bọn hắn cũng cảm giác mặt mình bị người đánh như thế.
Hai người yên lặng đi đến Vương gia bên kia trong trận doanh, cũng không có mở miệng nói chuyện.
Nhìn thấy Đường Kha đưa tới ánh mắt, Lục Vân gật đầu ra hiệu.
Diệp gia nhân vật chủ yếu đều còn chưa tới trận, người ở chỗ này đều đang đợi lấy bọn hắn.
Rốt cục, Diệp gia người rốt cục xuất hiện.
Diệp Quang Diệu đi ở trước nhất, sắc mặt của hắn mặc dù hơi có vẻ tái nhợt, nhưng vẫn như cũ duy trì uy nghiêm khí thế. Tại phía sau hắn thì là Diệp gia gia chủ đương thời Diệp Bình, cùng hắn lao bà Trương Ngọc Thư.
Diệp gia thế hệ trẻ tuổi Diệp Thiên, Diệp Hiên mấy người cũng đi sát đằng sau lấy.
Cái kia chính là Diệp Bình, đứng tại Diệp Thiên bên cạnh chính là Diệp Hiên, đương nhiệm Diệp gia thiếu gia chủ.
Vương Du Hàm ở một bên thấp giọng cho Lục Vân giới thiệu.
Dù sao Lục Vân còn chưa từng gặp qua hai vị kia, giới thiệu một chút vẫn là có cần phải.
Thế nào Diệp Thiên cùng Diệp Hiên cái này hai huynh đệ, dáng dấp không hề giống a.
Lục Vân nhả ránh.
Ách,
cái này ta cũng không rõ ràng rồi.
Tốt ta rất nhanh Diệp ra người cũng đã vào chỗ, Diệp Hiên đối mặt trở về Diệp Thiên, tự nhiên là cực kỳ khinh thường.
Một cái ở nước ngoài châu Phi dã mấy năm nhà quê, cũng có thể cùng hắn đánh đồng.
Diệp Thiên tự nhiên cũng đúng cái này để Diệp Hiên cực kỳ khinh thường, ỷ vào Diệp ra làm sằng làm bậy phế vật mà thôi.
Diệp Hiên cả lơ phất phơ ngồi trên vị trí của mình qua lại nhìn quanh, đột nhiên đầu của hắn như ngừng lại nguyên điểm.
Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, liền nhìn thấy Đường Kha ngồi trên vị trí của mình, đang cùng Đường Nguyên Bình đang trao đổi cái gì. vị kia là? Diệp Hiên chỉ Đường Kha, hỏi hướng một bên Diệp quản gia. Nàng là Đường gia đại tiểu thư Đường Kha, chính là Thiên thiếu gia trước đó vị hôn thê. Diệp Hiên thiếu gia khi còn bé hẳn là thấy qua. Diệp quản gia quá biết Diệp Hiên là mặt hàng gì, liền cố ý đem vị hôn thê nói rất nặng. A, ta gặp qua sao? Không nhớ rõ nha. Không nghĩ tới nàng bây giờ lại dáng dấp như thế. Lợi hại. Diệp Hiên gãi đầu một cái. Hắn mặc dù là Diệp gia con trai trưởng, đáng tiếc trình độ văn hóa dường như không thế nào cao, nói không nên lời cái gì tốt nghe. Bọn hắn từ nhỏ là gặp qua mặt, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Đường Kha chủ yếu vẫn là tìm Vương Du Hàm chơi. Đường Kha xác thực cũng hết sức xinh đẹp, so với hắn thấy qua, ngoại trừ Trương Ngọc Thư bên ngoài nữ nhân đều phải đẹp. Diệp Hiên thiếu gia vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, đây là ai, lời ấy sai rồi, ta còn là biết nàng cùng ta Diệp gia con trai trưởng có hôn ước trong người, vừa bạn, ta chính là Diệp gia con trai trưởng. Diệp Hiên hai mắt sáng lên nói rằng, Diệp Hiên thiếu gia, nói cẩn thận, lão gia chủ còn ở đây. Diệp quản gia nhắc nhở, không có chuyện, ông nội ta lão đầu nhi kia già, không nghe được. Diệp Hiên tùy ý nói, bất quá hắn không biết là, mặc dù Diệp Quang Diệu nghe không được, nhưng là Diệp Thiên nghe được, Lục Vân cùng Đường Kha cũng nghe được tới. Chỉ thấy Đường Kha cao mày, bất quá trở ngại chúng nhiều trưởng bối đều tại, nàng không nói gì, đi thẳng tới Lục Vân bên cạnh, lười nhác nhìn nhiều Diệp Hiên một cái. Diệp Thiên nghe vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng. Diệp Hiên mặt hàng này, hắn căn bản là không để vào mắt. Chờ hắn quân Lâm Long Quốc thời điểm, hắn tự nhiên sẽ biến mất ở trong mắt chính mình. Thu này, hắn trước nhớ kỹ. Lục Vân ngược lại cười cười, trong lòng có một cái hoàn toàn mới ý tưởng. Dáng ngấp nghé nữ nhân của hắn, lá gan đúng là không nhỏ. Diệp Hiên ánh mắt thì là theo Đường Kha, di động tới Vương Du Hàm cùng Lục Vân bên cạnh. T. Vương tỷ. Diệp Hiên rụt lại, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Mặc dù thân phận của hắn xác thực không sợ Vương Du Hàm, bất quá Vương Du Hàm không ít tìm Vương lão đánh hắn, chỉ vì lúc trước hắn một mực nói Diệp Thiên nói xấu. Gặp quỷ không phải. Vương tỷ trước đó không là ưa thích Diệp Thiên sao? Thế nào hiện tại xuất hiện tại một cái nam nhân khác trong lòng ngực? Chẳng lẽ nói cái này Diệp Thiên, liền duy nhất ủng hộ hắn người, cũng không có. Đây chẳng phải là mặc ta bài bố. Nói không chừng về sau còn có thể làm chó của ta đâu. Diệp Hiên trong lòng đắc ý nghĩ đến. Khi còn bé kinh lịch hắn nhưng là trước mắt rõ ràng trước kia Diệp Thiên, có thể vẫn luôn là Diệp gia người thừa kế thứ nhất. Kết quả ai biết, hắn cùng hắn lao tử không có chút nào cùng, còn chơi vừa ra rời nhà trốn đi, cho dù là dạng này, hắn lao tử đều không có đi tìm hắn. Tựa như là nhận nuôi như thế. Sau đó Diệp Thiên phụ thân cũng bởi vì một trận ngoại ý muốn vĩnh viễn ngủ thiếp đi. Kết quả dĩ nhiên chính là cha hắn Diệp Bình thừa bị, hắn mới có đem Diệp Thiên mạnh mẽ giẫm tại dưới chân vô liếng. Còn nhớ do khi còn bé, Diệp Thiên động một chút lại ưa thích gian dạy hắn, thậm chí đánh chửi mình. Cha mình sửng sốt một tiếng không dám lên tiếng, hoàn mỹ kỳ danh viết tận nhẫn. Nhưng là bây giờ đi, tự nhiên là công thủ dễ hình. Hắn hôm nay tới đây Tô Thành, thật là làm đủ chuẩn bị, dự định thật tốt cha tấn Diệp Thiên. Nghĩ tới đây, chính hắn đều nhịn không được cười lên, lấy điện thoại di động ra bắt đầu đảo một chút video. Lục Vân, tên kia thật là khiến người ta chán ghét. Đường Kha không vui nói. Cái này không vừa vặn chứng minh nhà ta khả khả mị lực lớn đi. Bất quá hắn cũng dám ngấp nghé người, ta tự nhiên sẽ cho hắn biết, Đông Hoa vì sao lại hồng như vậy. Lục Vân nói liền buông tay, tại sao bản vô Đường Kha mượt mà. Nha! Đại gia! Tất cả mọi người ở đây, đừng phát hiện liền Đường Kha bỗng nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt. Thế nào? Lúc ban ngày, ngươi quên ngươi là thế nào đem ta cho kéo vào trong nhà? Lục Vân cười nói. Ta! Cái này không trả đều là ngươi không tới tìm ta đi. Ta mặc kệ, ngược lại thì ngươi sai rồi. Đường Kha làm đúng nói. Tốt tốt tốt, là ta không đúng, được rồi. Lần sau, ta nhất định phải để ngươi không rời nổi bước chân. Lục Vân rốt cục nói ra trước đó bị Đường Kha cắt ngang lời kịch. Vương Du Hàm nhìn xem hai người dạng này, trong lòng có chút nhỏ chua, lúc nào thời điểm Lục Vân khả năng đối nàng. A. Đường Thiết Phong nhìn thấy Diệp Quang Diệu xuất hiện, lập tức đứng lên, tiến ra đón. Diệp lão đầu, không có sao chứ? Ta nghe nói ngươi bị ám sát, cũng không biết là ai to gan như vậy, dám ở ta Tô Thành xuống tay với ngươi. Đường Thiết Phong trong giọng nói tràn đầy oán giận. Diệp Quang Diệu khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có việc gì. Ta không sao, lần này ta Diệp gia gặp tập kích, đích thật là ta quá mức chủ quan, cũng không nghĩ tới có người dám làm như thế. Lần này tới, cũng là nghĩ cùng đại gia thương lượng một chút đối sách, bước kế tiếp muốn làm thế nào. Đường Thiết Phong gật đầu, nói, không có vấn đề, lão Diệp ngươi cứ việc nói, chúng ta Đường gia nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Diệp gia. Kỳ thật cũng còn tốt, lần này ám sát, kỳ thật cũng không phải là nhằm vào ta tới, mà là Tiểu Thiên. Diệp Quang Diệu nói, ý của ngươi là chương 162, đưa một cái. Chương 162, đưa một cái. Không sai, chính là Tần gia. Cũng chỉ có thể sẽ là Tần gia. Diệp Quang Diệu nói, thật là, bọn hắn cũng không bất kỳ lý do gì a. Các ngươi hai nhà không phải đã hòa giải sao? Vương Chí Cường hơi kinh ngạc. Hòa giải là cùng hiểu, chỉ có điều, Tần gia tên xuất sinh kia tiểu tử, còn một mực nhớ Tiểu Thiên mệnh, đồng thời còn có thể lan đến gần ta. Diệp Quang Diệu chịu đựng lửa giận nói rằng, Ma Đô Tần gia, sát thực qua. Vương Chí Cường cũng lên tiếng nói rằng, vốn cho rằng chỉ là tiểu bối ở giữa tiểu đả tiểu nháo, không nghĩ tới kém chút nhường hắn người bạn cũ này là mạng. Hẳn không phải là Tần thú, mà là một bên Lục Vân nghe được bọn hắn nói, cũng bắt đầu cảm giác không được bình thường, liền xem như Tần gia cái kia Tần thú, lại làm sao có thể dám đối Diệp Quang Diệu ra tay. Muốn ta nhìn, chúng ta trực tiếp cùng Tần gia chân nước chân giáo chơi lên một trận, để bọn hắn biết ta kinh thành thế gia, không thể đủ. Một bên Diệp Bình có chút không nhịn được nói, không thể, vẫn là cần lãnh tĩnh một chút, dù sao chúng ta không biết rõ người hành hung đến cùng là ai, đồng thời cũng không có chứng cứ, đơn giản chính là Tần gia thân thiết nhất mà thôi. Diệp Quang Diệu nói, ghê tởm, cái này Tần gia người đều ức hiếp tới ta Diệp gia trên đầu, lại còn phải nhẫn, cha, ngươi thật là kém chút liền bị người hành hung thương tổn tới. Diệp Bình vẫn là hết sức tức giận. Bất quá hắn lúc nói chuyện, giống nhau bận tâm Diệp Thiên, nhường Diệp Quang Diệu nhìn xem, hắn cũng không phải là một cái máu lạnh vô tình người. Bình Nhi, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bất quá tin tức có thể thả ra, nhìn một chút Tần gia là phản ứng gì lại nói. Đương nhiên, ta Diệp gia tự nhiên cũng không thể bị thua lỗ, trước đối Tần gia tên xuất sinh kia tiểu tử nổi lên rồi nói sau. Biết. Diệp Bình biểu hiện cực kỳ không cam lòng, làm Diệp Quang Diệu nhìn, vừa đúng. Hắn sinh khí tự nhiên cũng là tức giận, dù sao đây là hắn cha ruột kém chút không có, ai có thể không tức giận. Chỉ bất quá hắn 10 phần tỉnh táo mà thôi. Hiện tại đã phái người đi lục soát, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm được người hành hung. Ma đô Tần gia ở kinh thành chuyện làm ăn, vẫn là để bọn hắn nắm tay trước rỗi trở về rồi hay nói. Diệp Quang Diệu thản nhiên nói, có thể thấy được hắn cũng là thật sự nổi giận. Dù sao duy nhất có manh mối, đều chỉ hướng Tần gia cái kia Tần thú. Ta cái này đi thông chi kinh thành người đi xử lý. Diệp Bình nói xong liền cùng Trương Ngọc Thư cùng một chỗ rời sân, trước khi đi Trương Ngọc Thư còn bụng trộm nhìn thoáng qua Lục Vân. Nhìn xem Diệp Bình rời đi, Đường Thiết Phong cũng làm cho Đường Nguyên Bình đi gấp rút cha tìm trốn ở Tô Thành bên trong sát thủ. Mấy tên tiểu bối các ngươi, nhận thức một chút ta, tâm sự, ta và ngươi Đường gia gia cùng Diệp gia gia thương lượng một ít chuyện. Vương Chí Cường đối Vương Du Hàm mấy người dặn dò nói, không có vấn đề Vương gia gia, chúng ta cam đoan thật tốt ở chung. Diệp Hiên lập tức liền lai Liễu Kình Nhi, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Vương Chí Cường. Ngươi tiểu tử này, thuộc ngươi nhất định ngậm, ta có thể sự tình trước tiên nói rõ, ngươi nếu là bị đánh, cũng đừng tìm gia gia ngươi, hắn tới cũng vô dụng. Đường Thiết Phong chỉ vào Diệp Hiên cười đáp, Đường gia gia nói đùa, ta Diệp Hiên hiện tại đã là ưu tú nhất tinh anh, đương nhiên sẽ không lại đi làm một chút tiểu hài tử làm chuyện. Cái gì rời nhà đi ra ngoài, cái gì đi tiểu cùng bùn loại hình, ta khẳng định không làm. Nói xong hắn còn khiêu khích dường như nhìn thoáng qua Diệp Thiên. Diệp Thiên tự nhiên có thể cảm giác được Diệp Hiên khiêu khích, hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, lần nữa đem thủ nhớ dưới đáy lòng. Mấy cái lao đầu nhi vừa đi vào thư phòng nói chuyện, Diệp Hiên tựa như chó sủ như thế chạy tới Vương Du Hàm bọn người trước mặt, đi tới Đường Kha bên người. Vị này chính là Đường Kha tỷ a. Thở thiếu thời từ biệt, không nghĩ tới bây giờ Đường Kha tỷ đã dáng dấp như thế. Mỹ lệ. Hắn tận lực đem chính mình trang có văn hóa điểm, đáng tiếc nhìn mười phần một người. Đường Kha thì là không thèm để ý, nàng nhẹ gật đầu, nói, Diệp Hiên đúng không? Nhiều năm không thấy, ngươi cũng là biến ách. Đã hình thành thì không thay đổi. Đây là ý gì? Nàng nói ngươi đã lớn như vậy, chính là không có đầu óc thôi, ha 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 ha. Cười chết ta rồi. Một bên Vương Du Hàm đã cười ra tiếng, tại Lục Vân trong ngực run lên một cái. Lục Vân cũng có chút buồn cười. Chỉ có điều có nhiều chỗ lại không phải rất vui vẻ, có chút muốn đem Vương Du Hàm biến thành đưa một cái đưa một cái. Dù sao hôm nay Quang bị dụ dỗ, chậm chạp không có đạt được bộc phát. Diệp Hiên nghe xong Vương Du Hàm nói lời, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, kỳ thật hắn vẫn muốn biểu hiện ra phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ, nhưng là bây giờ lại luôn có loại múa dịu qua mắt thợ cảm giác. Nhưng là hắn đối diện người này là Vương Du Hàm, hắn không phải là đối thủ không nói, nữ nhân này trước đó còn một mực nhường Vương lão đầu đánh chính mình, không thể trêu vào không thể trêu vào. Ha ha, Đường Kha tỷ quả thật hài hước, lần này có thể gặp lại Đường Kha tỷ, ta thật sự là thật cao hứng. Diệp Hiên gãi đầu một cái, có lung túng nói rằng. Đường Kha thì là không nói một lời, cúi đầu nhìn điện thoại. Kỳ thật thì là đang cùng Lục Vân phát tin tức, nhà danh Vương lão gia tử vì sao nhất định để mấy người bọn hắn ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Ách Diệp Hiên lúng túng hơn. Cái này nếu là để nằm ngang lúc, hắn đã sớm mở miệng uy hiếp, mắng chửi người. Chỉ có điều cái này cũng phải xem đối tượng là ai, cũng tỉ như hiện tại, hắn một cái đều không thể chơi vào. Được rồi, không có chuyện thì mau cút ra, ngươi cái gì mặt hàng ta còn có thể không rõ ràng. Vương Du Hàm không nhịn được khoát tay áo. Ha ha, chỉ có thể dựa vào gia thế phế vật. Diệp Hiên sau lưng cũng truyền tới Diệp Thiên thanh âm. Nghe được Diệp Thiên thanh âm, Diệp Hiên xem như tìm tới phát tiết lửa giận địa phương, chỉ vào Diệp Thiên cái mũi liền mắng lên, "Diệp Thiên, ngươi nói ai phế bật đầu? Ngươi thì tính là cái gì? Cũng có tư cách nói ta? Còn ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Chạy trở về ngươi Châu Phi đi thôi." Diệp Hiên tức giận trừng mắt Diệp Thiên. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, nói, "Một cái chỉ biết là dựa vào gia thế người, không phải phế vật là cái gì? Diệp Hiên, ta nhìn ngươi vẫn là trực tiếp mở lại tốt, cũng đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ." Diệp Hiên bị Diệp Thiên lời nói chọc giận, hắn phóng tới Diệp Thiên, một quyền đánh về phía Diệp Thiên mặt. Diệp Thiên nhanh nhẹn né tránh Diệp Hiên công kích, sau đó trở tay một quyền đánh vào Diệp Hiên trên bụng. Diệp Hiên thống khổ ngã xuống đất, che bụng, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên. "Hừ, thật sự là phế vật." Diệp Thiên khinh thường nói. Hắn một thành khí lực đều vô dụng bên trên, cái này bị tiểu sắc móc sạch đệ lại không được. Diệp Hiên tức giận trừng mắt Diệp Thiên, giãy giụa lấy mong muốn đứng lên. Nhưng mà, bụng của hắn đau đến nhường hắn không cách nào động đậy. "Người cái này tiểu tiện chủng, chờ đó cho ta, nhìn ta không tìm người giết chết đủ." Vương Chí Cường, Đường Thiết Phong cùng Diệp Quang Diệu đi ra thư phòng. Phía sau bọn họ còn đi theo Diệp Quang ra, xem ra là hắn cáo trạng. Ba người thấy cảnh này, biểu lộ không giống nhau, Diệp Quang Diệu nhíu mày. Vương Chí Cường trừng mắt liếc Vương Du Hàm, nói: "Du Hàm, đây là có chuyện gì? Bọn hắn thế nào còn độc thủ?" Chương 163, cùng phòng bên trong phạt. Chương 163, cùng phòng bên trong phạt. Vương Du Hàm nhếch miệng, nói: "Cũng không phải ta phạm sai lầm, ngươi trừng ta làm gì? Là bọn hắn huynh đệ hai người bỗng nhiên nổi điên, nhất định phải khiêu khích đối phương, kết quả Diệp Hiên thực lực không đủ, bị đánh ngã. Lục Vân nhìn xem một màn trước mắt, chỉ cảm giác có chút quen thuộc, giống như là Lưu Hành cùng Lưu Chính, nhưng lại không quá giống nhau. Chủ yếu là Diệp Hiên quá yếu, Diệp Thiên tiện tay liền đuổi. Mà Lưu Chính cùng Lưu Hành khác biệt, hai người bọn họ chiến lực, phi, múa lực bằng nhau. Diệp Quang Diệu đi đến Diệp Hiên bên người, đem hắn nâng đỡ, lo lắng hỏi, "Tiểu Hiên, ngươi không sao chứ?" Diệp Hiên lắc đầu, nói, "Ta không sao, ra ra." Sau đó Diệp Quang Diệu lại nhìn xem Diệp Thiên, trầm giọng nói, "Tiểu Thiên, ngươi tại sao phải đánh đệ đệ ngươi Diệp Hiên?" Diệp Thiên nhàn nhạt đáp, "Hắn trước ra tay với ta, ta chỉ là tự vệ mà thôi. Là ngươi khiêu khích trước ta. Đi." Sau khi trở về, hai người các ngươi riêng phần mình đều ở nhà, tỉnh lại hai ngày. Diệp Quang Diệu lại thở dài, ngữ khí hơi trầm nói, "Bất kể nói thế nào, các ngươi đều là Diệp gia tử tôn, hẳn là ở Trung Hòa Thuận mới đúng. Sự tình hôm nay, liền dừng ở đây a, các ngươi đều đi về trước đi, không cần cùng ta cùng nhau." Diệp Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, hắn lại không có thế nào ăn thiệt thòi. Diệp Hiên mặc dù không có cam lòng, nhưng ở trước mặt Gia Gia, cũng chỉ có thể nén giận vào bụng. Vương Du Hàm nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm cảm giác buồn cười. Nàng biết, Diệp Thiên cùng Diệp Hiên hai người đều không phải là vật gì tốt, chính mình trước đó quả thực là mắt bị mù, mới có thể đối người như vậy nhớ mãi không quên. Thật tình không biết, nàng chỉ là đối Đường Kha đồ vật nhớ mãi không quên. Diệp Thiên thực lực rất mạnh, Diệp Hiên căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Mà Diệp Thiên về sau muốn nhập chủ Diệp gia, nhất định phải đi đối phó Diệp Hiên. Vậy sau này xem như có trò hay để nhìn, Diệp gia ngày sau tất nhiên sẽ là gà chó không yên. Nhìn xem Diệp gia hai người rời đi, Diệp Quang Diệu thở dài, đối với hai vị hảo hữu nói rằng, cũng là khiến hai người chế giễu. "Ai, lão Diệp ngươi cái này nói là lời gì? Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, nhà ta Du Hạm trước kia không phải là Vương Chí cường nói, chính là nhà ta Đường Kha còn thường xuyên đánh người khác đâu." Đường Thiết Phong cũng nói, "Tốt tốt, các ngươi cũng rời đi a, chúng ta còn không có thương lượng ra kết quả. Còn có, các ngươi mấy ngày nay ngay tại Đường gia ở tốt, bên ngoài không quá an toàn." Vương Chí Cường cũng đổi người. "Biết." Nói xong Vương Du Hàm liền kéo Lục Vân cánh tay chuẩn bị trở về Đường Kha trong biệt thự. Mà ba cái lao đầu nhi cũng về tới thư phòng, thương lượng như thế nào đối phó Tần gia. Bọn hắn biết lần này tập kích Diệp Quang Diệu hắc thủ phía sau màn, rất có thể chính là Tần gia. Nhưng là, bọn hắn cũng không có xác thực chứng cứ, cho nên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không phải cho Tần gia an cái trước có lẽ có tội danh, sẽ để cho tất cả thế gia người người cảm thấy bất an, sẽ liên hợp lại chống cự bọn hắn thế gia. Tần gia lần này xác thực làm quá mức, xem ra chúng ta cần cho bọn họ một bài học, để bọn hắn biết nói chúng ta kinh thành thế gia, không phải dễ chơi được. Vương Chí Cường lúc này đã chấp nhận là Tần gia ra tay. Đường Thiết Phong trầm tư một lát, sau đó nói, chúng ta hẳn là trước ổn định trận cước, sau đó chậm rãi điều tra. Chờ thu tập được đầy đủ chứng cứ sau, lại một lần hành động phản kích. Bất quá, vẫn là phải cho Tần gia nhất định đả kích mới là. Diệp Quang Diệu cùng Vương Chí Cường nghe xong Đường Thiết Phong đề nghị, đều cảm thấy mười phần có đạo lý. Tại trải qua một phen thảo luận về sau, Diệp Quang Diệu quyết định liên hợp Đường gia, Vương gia trở gia tộc lực lượng, cộng đồng đối Tần gia ra tay. Hai nhà cũng đều biểu thị đồng ý, cũng hứa hẹn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lục Vân, nếu không đêm nay ngươi liền Vương Du Hàm lôi kéo Lục Vân, vô cùng đáng thương nói. Cắt, thật không có tiền đồ. Hắn cũng không phải không tới, còn một khắc đều không thể rời bỏ đâu. Đường Kha chào phúng thanh âm truyền đến. Nàng không giống, sáng hôm nay vừa mới ăn bụng qua, lúc này tự nhiên không có quá nhiều thế tục dục vọng. Khà khà, ngươi. Vậy ngươi hỏi một chút Lục Vân, nhìn hắn có trở về hay không tốt. Lục Vân. Vương Du Hàm đong đưa Lục Vân cánh tay. Tốt tốt, ta còn là cần muốn trở về, còn có chuyện phải xử lý đâu. Chúng ta lúc chiều không phải là Lục Vân nói. Cái gì buổi chiều? Buổi chiều ngươi thế nào? Đường Kha hiếu kỳ nói. Vậy được rồi, vừa nghe đến buổi chiều sự tình, Vương Du Hàm gương mặt nổi lên một vệt mê người hồng nhuận. Ân, vậy ta cũng không nhiều đợi, ta đi về trước a. Lục Vân một người hôn một cái, liền rời đi. Du Hàm, các ngươi buổi chiều làm cái gì a? Đường Kha tò mò hỏi. Ừ, đây là ta cùng Lục Vân ở giữa chuyện, ai cần ngươi lo. Vương Du Hàm văng Đường Kha một cái sắc mặt, về tới gian phòng của mình. Không có khả năng a, ta có thể nhìn ra được, Du Hàm vẫn là chim non a. Chẳng lẽ lại? Đường Kha tại nguyên chỗ nói thầm. Làm Lục Vân rời đi được ra, lúc trở lại biệt thự đã là đêm khuya. Bất quá trong biệt thự đèn vẫn còn sáng, hiển nhiên Tôn Tĩnh Nhã còn đang chờ hắn về nhà. Quả nhiên, vào cửa về sau, liền nhìn thấy Tôn Tĩnh Nhã lúc này đang ngồi ở trên ghế salon, nhàm chán soát điện thoại di động. Lục Vân đi đến phía sau của nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Tôn Tĩnh Nhã tự nhiên biết Lục Vân trở về, nàng cũng nắm giữ tu vi, có thể cảm giác được hắn, tự nhiên không kinh ngạc. Cảm nhận được Lục Vân ôm ấp, khóe miệng nàng không khỏi lộ ra mỉm cười. Nàng để điện thoại di động xuống, xoay người lại, nhìn xem Lục Vân ánh mắt, nói khẽ, "Thế nào? Bên kia nói thế nào?" Lục Vân mỉm cười nói, "Cũng không tệ lắm, bọn hắn ba nhà người thương lượng một ít chuyện, không có để chúng ta đi nghe. Bất quá ta nghe được, dự định liên hợp lại đối phó Tần gia." "Ngọc Thù đâu? Nàng thế nào không có trở về?" "Nàng không trở lại, liền ở tại đường ra bên trong, hiện tại giai đoạn này nàng cũng không tốt chạy khắp nơi." Lục Vân nói. Tôn Tĩnh Nhã gật gật đầu, nói, "Ừm, vậy là tốt rồi, ngươi mệt không? Ta chuẩn bị cho ngươi nước nóng, đi tắm một cái, thư giãn một tí a." Lục Vân nhìn xem Tôn Tĩnh Nhã ánh mắt ôn nhu, trong lòng tràn đầy ấm áp. Hắn nhẹ khẽ hôn hôn Tôn Tĩnh Nhã cái chán, nói, "Cảm ơn ta Tĩnh Nhã." Tôn Tĩnh Nhã cười cười, nói, "Ta chỉ là ta cảm giác đã không có cái gì có thể đến giúp ngươi. Đồng thời ngươi còn cùng ta còn khách khí làm gì, nhanh đi ngâm trong bồn tắm a, một hồi nước liền lạnh." Lục Vân gật gật đầu, đi vào phòng tắm, ngâm tắm nước nóng, cảm giác mệt mỏi thân thể đạt được làm dịu. Khi hắn đi ra phòng tắm lúc, nhìn thấy Tôn Tĩnh Nhã đã đang chờ hắn. Hắn đi đến bên người nàng, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tôn Tĩnh Nhã mái tóc, nói khẽ: "Tĩnh Nhã, ta yêu ngươi." Tôn Tĩnh Nhã ngẩng đầu, nhìn xem Lục Vân ánh mắt, dịu dàng nói: "Ta cũng yêu ngươi, Lục Vân." Chương 164, ưa thích mới tạo hình. Chương 164, ưa thích mới tạo hình. Sáng sớm hôm sau, Lục Vân liền nhận được Diệp Thiên tin tức, nhường hắn đi đường ra một chuyến. "Thế nào? Hiện tại đây là mấy giờ rồi?" Tôn Tĩnh Nhã mơ mơ màng màng nói rằng: "9 giờ rưỡi, nắng đã chiếu đến ít." Lục Vân cười nói: "Không được, ta còn muốn lại ngủ thêm một lát chút đấy, hôm qua tu luyện ta đều mệt chết rồi, ngươi đi làm việc của ngươi chuyện a." Nói xong Tôn Tĩnh Nhã liền đem Lục Vân đá ra ổ chăn, báo mình bị đánh thủ. Rất nhanh Lục Vân liền đi tới đường ra, Diệp Thiên cũng thật sớm ở nơi đó chờ lấy. Dù sao hắn bị Diệp Quang Diệu cho cấm túc, từng ngày cũng nhàn không có việc gì làm. "Chuyện gì a Thiên ca, sớm như vậy liền có nhiệm vụ?" "Ngược cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu, ta có một cái tâm phúc đại tướng, lúc chiều liền sẽ đến Tô Thành, đến lúc đó ngươi đi qua tiếp nàng một chút, sau đó ngươi sắp xếp chỗ cho nàng ở tốt." Diệp Thiên nói. "Ân, hắn không cùng Lang Tâm bọn hắn cùng một chỗ sao? Thế nào cần đơn độc căn bài?" "Ách, nàng là nữ, cho nên cần ngươi an bài một chút mới có thể."
A,
ta đây đã hiểu. Ta muốn thế nào liên hệ với nàng? Hoặc là danh hiệu của nàng là?" Lục Vân sửng sốt một chút, sau đó đáp lại nói:
"Phong Linh."
"Ân, biết. Đi, vậy thì xin nhờ huynh đệ ngươi." Diệp Thiên nói.
"Ân, không có chuyện, ta liền đi về trước chuẩn bị."
"Đi thôi." Đường đi ra ngoài bên trên, Lục Vân một mực túi đầu trầm tư. Hắn chưa từng nghe nói qua Diệp Thiên có như thế một cái thủ hạ. Cho dù là trước đó đọc tiểu thuyết, cũng chưa nghe nói qua cái này danh hiệu gọi Phong Linh nữ tử. "Tính toán, đi hỏi một chút Lang Tâm bọn hắn tốt." Lục Vân lẩm bẩm. Rất nhanh, hắn liền đi tới Lang Tâm Lang Bị bọn người chỗ ở. "Đây không phải răng sói đi, Lang đầu lại tới nhiệm vụ."
"Đúng là dạng này, hắn để cho ta đi đón một cái danh hiệu gọi Phong Linh nữ nhân, cho nên tới hỏi một chút các người, người này có được hay không ở chung?"
"A, ngươi nói là Phong Linh a?" Lang Tâm tùy ý nói.
"Thế nào? Ngươi biết nàng?"
Ra sói hỏi.
"Không biết rõ."
"Lục Vân, ra sói, tình cảm các ngươi cũng không biết ta. Nữ nhân này đến cùng là ai?"
"Cũng không tính là cái gì a, nàng cũng là gần nhất mới gia nhập chúng ta. Đồng thời nàng năng lực cũng bình thường, chỉ có một ít thương nghiệp bên trên tài năng, gia nhập mấy ngày nay, trực tiếp giúp chúng ta kiếm lời mấy cái ức. Đây là năng lực đồng dạng."
"Đúng a.
Có tiền có cái dám dùng a, có thể có trong tay của ta súng tiểu liên lợi hại sao?"
Lang Tâm chẳng thèm ngó tới, hắn xưa nay không cho rằng có tiền là nhiều người không tầm thường. Thật tình không biết, tiền ngược lại có thể mua được hắn dạng này tay chân. Đồng thời mua được vô số người như hắn, nếu là lại rút thưởng rút đến cái gì thức ăn ngoài hoàng đế loại hình, kia càng là mau kiếm. Nói đến hắn công ty an ninh cũng đã chính thức cất bước vận hành, chỉ bất quá hắn thủ hạ bảo an đều an phận thủ thường, không có một cái nào có thể gây chuyện. Chỗ lấy các ngươi cũng chưa từng thấy qua nữ nhân kia.
"Ân, nàng là tại chúng ta rời đi thời điểm mới gia nhập, tự nhiên cũng không chút nhìn thấy qua nàng.
Một nữ nhân mà thôi, răng sói ngươi cũng không cần quá mức quan tâm, tùy tiện ứng phó một chút là được rồi, cũng không có cái gì tốt chào hỏi."
Lang Tâm chẳng hề để ý nói. Kỳ thật Lục Vân không biết là cái này mới xuất hiện Phong Linh, tình thế rất lớn, đã bị Lang Đầu trọng điểm chú ý này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới địa vị của hắn. Phải biết, danh hiệu của hắn chính là Lang Tâm, trái tim gì nó trọng yếu, nếu là không có khẳng định toàn bộ đoàn đội đều vận hành không tới. Thật là gần nhất Lang Đầu hết lần này tới lần khác quá yêu quý tại cái kia người mới, nhưng hắn có một chút cảm giác nguy cơ. Mà Lang Tâm không biết là Diệp Thiên đã sớm muốn cùng bọn hắn cắt, Lang Tâm tại trở lại Long Quốc một cái mắt, liền đã bị Diệp Thiên cho ra không, hắn cũng không trọng yếu nữa.
"Đi, hiểu rõ, ta trở về chuẩn bị một chút."
Nói xong Lục Vân liền rời đi. Hắn vẫn là 10 phần coi trọng cái này Phong Linh, đó là cái ngoài ý liệu của hắn nữ nhân, nói không chừng sẽ khiến biến số gì cũng không rõ ràng. "Còn có chút thời gian, ta còn là đi tìm Du Hạm chơi chơi thích hơn, tiện thể thực hiện một chút giấc mộng của nàng."
Lục Vân tự nói. Thế là Lục Vân liền lần nữa đi đến đường ra. Lần này biến số cho hắn chỉnh có chút xíu ngoài ý muốn, cũng nên đem Vương Du Hàm khí vận đã lấy tới, bảo hiểm một chút.
"Lục Vân,
sao ngươi lại tới đây?"
Mở cửa Vương Du Hàm rất là ngạc nhiên mừng rỡ.
"Thế nào, ta liền không thể tới nhìn ngươi một chút?"
"Đương nhiên có thể rồi."
Vương Du Hàm kéo Lục Vân cánh tay liền đi vào trong phòng.
"Khả khả đâu, nàng bên trên đi nơi nào?"
"Nàng đi làm, hiện tại cũng chỉ có hai chúng ta."
Vương Du Hàm có ý riêng, đồng thời bàn tay nhỏ của nàng cũng đưa ra ngoài.
"Tiểu yêu tinh, ưa thích chơi lửa có phải hay không?"
Lục Vân một phát bắt được bàn tay nhỏ của nàng, đem nàng kéo đến trên ghế salon ngồi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Vương Du Hàm to gan như vậy, bình thường nàng đều là xấu hổ không được.
"Đúng vậy à, ngươi người này nhất bất công, đều cùng khả khả như vậy, còn muốn cho ta trơ mắt nhìn, ngươi nói ngươi lại không bất công."
"Đồng thời, khả khả cả ngày cũng còn chào phúng ta, nói ta cái gì cũng đều không hiểu, là cái thái điểu bên trong thái điểu."
Vương Du Hàm càng nói càng kích động, liền muốn đứng dậy đem Lục Vân ép dưới thân thể, sau đó còn muốn cưỡng hôn Lục Vân.
Lục Vân cũng là bị phản ứng của nàng cho giật nảy mình. Sớm biết bình thường nàng cũng không phải như vậy, mình mới là chủ động một phương. Kết quả hiện tại, đây nhất định là bị Đường Kha cho chào phúng gấp. Hoặc là nói, đêm qua chính mình cho nàng mở ra thế giới mới lại môn, nhường nàng cho rằng kỳ thật cũng liền kia chuyện nhi, không có gì tốt thẹn thùng.
"Như vậy đi Du Hàm, ta hiện tại khá là yêu thích mới tạo hình, nếu không ngươi đi chuẩn bị một chút."
Lục Vân đẩy ra Vương Du Hàm nói rằng.
"A, như thế nhìn có thể hay không lộ ra quá thiếu nữ? Ta cảm giác cái này tạo hình liền thật không tệ a."
Vương Du Hàm kinh ngạc.
"Nghe lời, mới tiểu tóc dùng tốt, không phải đẹp mắt.
A, vậy được rồi. Mặc dù Vương Du Hàm cũng không rõ ràng Lục Vân đến cùng muốn làm gì, bất quá làm kiểu tóc cũng không tính là gì việc khó. Đồng thời hiện tại là nàng muốn ăn Lục Vân, không phải Lục Vân muốn ăn nàng. Rất nhanh, điều chỉnh tốt kiểu tóc Vương Du Hàm liền xuất hiện ở Lục Vân trước mặt. Mới tạo hình Vương Du Hàm, sắc thực tản ra sức sống thanh xuân cùng thiếu nữ khí tức. Tóc của nàng mềm mại như tơ, tự nhiên rủ xuống trên bờ vai, lọn tóc hơi cuộn, vì nàng tăng thêm mấy phần hoạt bát đáng yêu. Nhìn thấy Lục Vân cũng là hai mắt tỏa sáng. Sau đó hắn đứng dậy, ôm công chúa, lên lầu, một mạch mà thành. Chương 165, hai người thế nào tại phòng ta? Chương 165, hai người thế nào tại phòng ta? Giữa trưa. Thế nào, còn nói ngươi không phải thái điểu. Đường Kha nhìn xem nằm trên ghế salon Vương Du Hàm, không chút khách khí cười nhạo nói. Vương Du Hàm thì là hơi đỏ mặt, nàng thật không nghĩ tới là kết quả như vậy, nàng căn bản cũng không phải là Lục Vân kẻ địch nổi, hai ba cái nàng liền bại trận. Hiện tại nàng bị đánh đau đi không được đường. Đường Kha thì là không còn chế giễu Vương Du Hàm, dù sao liên quan tới chiến đấu ở trước mặt, nàng ngay từ đầu cũng bị đánh đi không được đường, cảm giác này giống như là đang soi gương như thế. Ai, khà khà, đừng méo lỗ thai, đau. Chỉ thấy Đường Kha níu lấy Lục Vân lỗ thai, nắm chặt lên lầu hai. Đưa ta đừng méo lỗ thai. Vậy ngươi cũng là nói cho ta, vì sao? Khụ khụ, đây không phải Lục Vân muốn giải thích một chút, nhưng là sợ Đường Kha càng tức giận, nghĩ, vẫn là không có dám nói ra. Đoán chừng nếu là nói ra, hắn khẳng định sẽ bị nữ nhân này cắn. Nói không chừng cắn, hắn cũng tức giận, sẽ đối với Đường Kha cũng ra tay, vậy liền được không bù mất. Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải đền bù ta. Đường Kha không thuận theo. Tốt, thế nào đền bù ngươi a? Lục Vân cười cười, ôm bờ eo của nàng sau hỏi. Đường Kha cũng theo tại hắn bên thai nói thứ gì, chỉnh Lục Vân kinh ngạc không thôi. Hắn thật không nghĩ tới Đường Kha vậy mà là như vậy người. Một chút cũng nhìn không ra, nghiện vẫn còn lớn. Được thôi, ta đồng ý, đêm nay ta liền lưu tại ngươi nơi này tốt. Lục Vân cười nói. Đường Kha nghe vậy rất là vui vẻ, ôm Lục Vân hôn một cái sau, liền chạy đi nhường đám người hầu nấu cơm đi. Du Hạc A, ta dạy cho ngươi phương pháp tu luyện, nhớ chưa? Thử. Ngươi quản. Gọi tu luyện. Vương Du Hàm nhà danh nói, mặc dù nàng đã là luyện khí nhất trọng, đáng tiếc hiện tại dị thường suy yếu, cái gì cũng không cảm giác được. Tốt tốt, buổi chiều lúc 3 giờ, nhớ kỹ đánh thức ta à, ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Lục Vân méo méo Vương Du Hàm khuôn mặt nhỏ, liền tiến vào hấp thu thể nội linh khí trạng thái. Dù sao Vương Du Hàm cái này là lần đầu tiên, thể nội có rất nhiều linh khí tồn tại, Lục Vân có dự cảm, nếu như sau khi hấp thu xong, hắn liền sẽ đột phá tới luyện khí cửu trọng. Đúng vậy, trải qua hắn không ngừng cố gắng tự thân tu vi đã đạt đến luyện khí bát trọng, đã thoát cách nhân loại phạm vi, bây giờ muốn đánh bại Diệp Thiên, một cái tay, một chiêu là đủ. Trước đó hắn đối thực lực của mình không có cái gì cụ thể nhận biết, hiện tại kinh qua Diệp lão một loạt nhật chiêu, Lục Vân sớm đã thay ra đổi thịt, không còn là chỉ có thể tránh né chuẩn bị ở sau phản kích. Làm Lục Vân lần nữa bị gọi lúc tỉnh, thời gian đã đi tới xuống buổi trưa. Hắn không có toại nguyện đột phá, thời gian quá ngắn. Đoán chừng ngày mai liền có thể đột phá tới luyện khí cửu trọng. Ta nói, ta đều để người đi nấu cơm, ngươi nhất định phải ngồi xuống tu luyện, cơm đều không ăn à? Đường Kha quyết miệng phàn nàn. Không có chuyện gì rồi, thực lực của ta cùng tố chất thân thể ngươi còn không rõ ràng lắm đi. Lục Vân cười nói. Tốt tốt, đi làm chuyện của ngươi a. Vương Du Hàm phóng xuất ra nói rằng. Ân, kia buổi tối thấy a. Lục Vân một người hôn một cái, liền đứng dậy rời đi. Nhìn xem Lục Vân bóng lưng rời đi, Đường Kha dường như là nghĩ đến cái gì, đối với Vương Du Hàm nói rằng. Du Hàm, lần trước Lục Vân cho chúng ta mua quần áo, cho ta mượn sử dụng thôi. Vương Du Hàm. 4 giờ chiều, Lục Vân lái xe tới Tô Thành phi trường quốc tế, dựa theo Diệp Thiên cho tin tức, Phong Linh sẽ ở 4 giờ chiều 20 đến. Mà bây giờ còn có 20 phút, vị kia thần bí Phong Linh đã đến. Hắn không khỏi có chút chờ mong, vị này thần bí Phong Linh đến cùng hình dạng thế nào. Một lát sau, sân bay quảng bá truyền đến chuyến bay đến tin tức, Lục Vân liền vội vàng đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm xuất khẩu. Rất nhanh, một người mặc màu đen đồ công sở, mang theo kính râm, dáng người cao gầy cô gái trẻ tuổi xuất hiện ở Lục Vân trong tầm mắt. Nàng đi lại nhẹ nhàng, khí chất ưu nhã, mặc dù thấy không rõ dung mạo của nàng, nhưng Lục Vân đã đoán được, vị này hẳn là Phong Linh. Hắn vội vàng đi ra phía trước, cung kính nói rằng, "Ngươi tốt, Phong Linh đúng không? Ta là Diệp Tiên phái tới tiếp ngươi Lục Vân." Phong Linh tháo kính râm xuống, lộ ra một bộ mỹ lệ động nhân gương mặt. Con mắt của nàng sáng tỏ mà có thần, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Làn da của nàng trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, như là người trong bức họa đồng dạng. Lông mày thon dài ưu nhã, là khuôn mặt của nàng tăng thêm một tia vũ mị. Sống mũi thẳng, là mỹ mạo của nàng tăng thêm mấy phần đoan trang. Đây là Châu Phi có thể kiếm ra đến dáng vẻ. Cái này có 94 điểm a. Lục Vân trong lòng nhịn không được nhả ránh. "Ngươi tốt, Lục Vân." Phong Linh mỉm cười, hướng Lục Vân đưa tay ra. Lục Vân lễ phép nắm chặt lại tay của nàng, cảm giác tay của nàng mềm mại mà hữu lực, không khỏi làm trong lòng hắn run lên. "Phong Linh tiểu thư, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chỗ ở, xin mời đi theo ta a." Lục Vân nói rằng. Ngay từ đầu hắn còn dự định nhìn một chút nàng nhắn trị, nếu là nữ chính cấp bậc lời nói, liền an bài Trương Ngọc Thư trong biệt thự, nếu là không để mắt, vậy thì khác nói. Bất quá bây giờ Lục Vân vẫn là cải biến chủ ý, người lai lịch không rõ có chút nguy hiểm, vẫn là cho an bài địa phương khác tốt. "Tốt, cảm ơn ngươi." Phong Linh nhẹ gật đầu, đi theo Lục Vân cách mở máy trận. Trên đường đi, hai người nói chuyện với nhau vài câu, Phong Linh ăn nói ưu nhã hào phóng, nhường Lục Vân đối nàng sinh ra hứng thú nồng hậu. Vị này nữ tử thần bí, dường như không hề giống Diệp Thiên nói như vậy, chỉ là một cái trên buôn bán nhân tài. Bất quá, Lục Vân cũng không có hỏi nhiều, hắn chỉ là đến nhìn một chút cái này phong linh rốt cuộc là người nào mà thôi, không trải qua ra kết luận, lại là không quá lạc quan. Liền cô gái này tướng mạo, xem xét chính là nữ chính mới có thể có nhan trị, thật là Lục Vân biết, nguyên tắc bên trong căn bản cũng không có nhân vật này. Cũng không biết là từ đâu đến. Nhìn tới vẫn là muốn tăng thực lực lên, khả năng đối mặt phía sau một chút biến số. Nội tâm của hắn mơ hồ có suy đoán, hẳn là thiên đạo lại bước phát triển mới nhân vật chính, Diệp Thiên khí vận đã bị hắn cướp đoạt không sai biệt lắm, cho nên mới sẽ sinh ra mới khí vận chi tử. Rất nhanh, Lục Vân liền đem Phong Linh dẫn tới một chỗ cấp cao khu dân cư, đây là một bộ tới gần tại Giang Nam thế gia cư xá biệt thự sang trọng khu, cảnh vật chung quanh ưu mỹ, công trình đầy đủ. "Phong Linh tiểu thư, nơi này là chỗ ở của ngươi, ngươi có thể an tâm ở lại. Nếu như có gì cần, có thể tùy thời liên hệ ta." Lục Vân nói rằng. "Cảm ơn ngươi, Lục Vân." Phong Linh mỉm cười gật đầu, "Ta lại ở chỗ này thật tốt chỉnh đốn một chút. Vậy ta sẽ không quấy rầy, gặp lại." Lục Vân nói xong, liền rời đi biệt thự. Rời đi biệt thự sau, Lục Vân bấm Diệp Thiên điện thoại, hướng hắn báo cáo Phong Linh tình huống. "Ân, ta đã biết." Diệp Thiên lạnh nhạt nói, "Ngươi tạm thời không nên quấy rầy nàng, nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút." "Không có vấn đề." Lục Vân đáp. Chương 166, Đường Kha báo thủ chương 166, Đường Kha báo thủ sau khi cúp điện thoại, Lục Vân lái xe quay trở về đường ra. Mặc dù trước mắt hắn đối Phong Linh thân phận tràn ngập tò mò, nhưng hắn biết, hiện tại còn không phải lấy lúc gấp, chờ hắn làm rõ ràng Phong Linh thân phận, hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đến gần nàng. "Phong Linh, thương nghiệp thiên tài, chẳng lẽ lại Diệp Thiên muốn đem hắn ở nước ngoài tài chính cũng chuyển vào trong nước? Thật dự định buông tay nhất bác?" "Lục tiểu tử, nghĩ gì thế? Túi đầu đi đường thật là dễ dàng đụng vào người khác." Lục Vân ngẩng đầu, nhìn thấy đứng đối diện Vương lão. "Không có gì, chính là đang tự hỏi một chút đối sự phát triển của tương lai mà thôi." Lục Vân nói. "Hắc, lão đầu nhi, ta có thể chưa từng thấy tiểu tử ngươi công việc đàng hoàng qua, ngày nào không phải cả lơ phất phơ chạy khắp nơi, ta nói cho ngươi, Vương gia gia chủ đối với cái này thật là hết sức bất mãn." Vương lão nói rằng. "Vương gia gia chủ, cha vợ của ta. Lại nói đã lâu như vậy, ta còn chưa thấy qua lão nhân gia ông ta đâu." Lục Vân nói. "Hừ, về sau ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy hắn, bất quá ngươi vẫn là đến làm chút gì chuyện, cũng không thể một mực như thế không làm việc đàng hoàng a." Vương lão đầu bắt đầu lại ngại. "Được rồi được rồi, biết, bất quá ngươi dù nói thế nào, đều đã không còn kịp rồi, ta đã đem du hàm làm." "Cái gì? Ngươi làm cái gì?" Vương lão vẻ mặt hoảng sợ, cái này hai thanh niên nhanh như vậy liền. "Ách, cũng là không thể nói là ta làm cái gì, là du hàm một mực quấn lấy ta, kết quả hai ta người đều nhịn không được." Khu khu. "Còn có, ta nghe du hàm nói qua, Vương lão miệng của ngươi là nghiêm mật nhất, không ai có thể theo trong miệng của ngươi vểnh lên đi ra bất kỳ vật gì." Lục Vân nói. "Ân, lời này cũng không giả, ta từ trước đến nay đều là thủ khẩu như mình." "Vậy ta an tâm, việc này còn mời Vương lão ngài giữ bí mật một chút, ta sợ cha vợ của ta trong lòng không tiếp thụ được." "Ai, tốt ta, ai bảo lão già ta, từ trước đến nay là thủ khẩu như mình. Tiểu tử ngươi, cũng đừng lại làm cái gì yêu tiêu thân." Vương lão thở dài nói, sau đó liền quay người rời đi. Lục Vân cũng cảm thấy sẽ không xảy ra vấn đề gì, phản chính tự mình cùng Vương Du Hàm, cũng đều là chuyện sớm hay muộn mà thôi, nàng khí vận chuyển tới trên người mình, đây mới là mấu chốt nhất. Hiện tại Diệp Thiên khí vận đoán chừng đã là còn thừa không có mấy, hắn bây giờ muốn làm chuyện gì, đoán chừng cũng sẽ không đặc biệt thuận lợi. Sau đó Lục Vân lắc đầu, về tới Đường Kha trong biệt thự, hắn không nóng nảy, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt xác thực hẳn là gia tăng thế lực của mình mới đúng. "Lao ra, không xong, việc lớn không tốt." "Chuyện gì? Có thể để ngươi như thế hoảng hoảng trương trương?" Vương Chí Cường liếc qua Vương lão, nhàn nhạt mở miệng nói ra. "Đại tiểu thư nàng, nàng thế nào, ngươi cũng là nói a. Nàng cùng Lục tiểu tử đã, ngươi có thể muốn có từng ngoại tôn." Vương lão nói lời kinh người. "Vương Chí Cường, cái gì? Ngươi nói đều là thật?" "Thiên chân vạn xác a lão gia, ngươi biết ta thật là xưa nay đều không nói mạnh miệng." Vương lão vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm nói. Cái này Vương Chí Cường trong lúc nhất thời cũng bị tin tức này xung kích có chút ngu ngơ, không làm được phản ứng gì. Hắn không nghĩ tới Vương Du Hàm cứ như vậy bị Lục Vân cho hái được, cũng không nghĩ tới hắn vậy mà sắp có từng ngoại tôn. Bất quá Vương Chí Cường nội tâm vẫn là lệnh cao hứng, mau đem cái này bồi thường tiền hàng gà đi được. Cũng không biết cha nàng Vương Văn nghe được là phản ứng gì. "Ngươi nói cho Vương Văn không có, còn không có cáo chi, ta có dự cảm, nếu là cáo chi cấp gia chủ, có thể sẽ xảy ra chuyện gì?" Vương lão nói. "Ai, vậy trước tiên không nói cho hắn tốt, chờ ta từng ngoại tôn đi ra, hắn cũng sẽ không thể nói thêm gì nữa." Vương Chí Cường nói. Lục Vân nếu là thấy cảnh này, tất nhiên sẽ cáo Vương lão phỉ báng. Hắn cùng Vương Du Hàm vừa mới bắt đầu, làm sao có thể nhanh như vậy liền để nàng mang bầu? Chỉ có thể nói lời đồn không thể tin a. "Thế nào a Lục Vân, chân của ta pháp rất chuyên nghiệp đem." Lúc này Lục Vân đang nằm lì ở trên giường, Đường Kha đứng ở trên người hắn, đang cho hắn giấc cõng. Đường Kha bản người hay là 10 phần mềm mại, cả người đứng tại Lục Vân trên lưng, cũng có thể cảm giác được nàng mềm mại không xương. "Ân, cũng tạm được." Lục Vân cũng không ngẩng đầu lên nói. "Vẫn được. Chẳng lẽ lại còn có người cho ngươi giấc cõng? Ngươi không ít đi cái gì hội sở a?" Đường Kha lúc này liền không vui, lập tức xuống tới, liền phải nắm chặt Lục Vân lốt hai. "Không có, ta làm sao lại đi cái gì hội sở, chỗ kia nhiều bẩn a. Chủ yếu là nhà ta khả khả mềm mại không xương, đứng ở phía trên cùng không có đứng dường như, ta mới nói bất được." "Ân, tính ngươi quá quan." "Không phải, ngươi khó thoát khỏi cái chết." Đường Kha cười nói. "Cắt, chỉ ngươi có thể bông tha ta dường như." Lục Vân nhìn xem Đường Kha ánh mắt cũng là lạ lạ. Đường Kha sắc mặt đỏ hồng, cũng không có phản bác Lục Vân, ai bảo hắn đem hứng thú của mình yêu thích dẫn tới nữa nha. Sau đó nàng lại đi đến Lục Vân bên cạnh, tại Lục Vân bên tai lặng lẽ nói thứ gì. Lục Vân ánh mắt trong nháy mắt chuyển biến thành chấn kinh. Như vậy không tốt đâu. Du Hạm hiện tại nhiều không tiện a, nếu là còn như thế, sẽ không xảy ra chuyện. Tốt, ngươi cái này không có lương tâm, yêu thương nàng không đau lòng ta đúng không? Nàng đều luyện khí nhất trọng tu vi, tự thân khôi phục trình độ rất lợi hại, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Còn có, ta cũng không nói như thế a, liền để nàng nhìn xem liền tốt. Đường Kha trong nháy mắt liền không thuận theo. Thật không nghĩ tới, mọi ngươi chơi vẫn rất BTA. Hừ, ai bảo Vương Du Hàm nữ nhân này, hết lần này tới lần khác đối ta mọi thứ đều cảm thấy hứng thú, vị này bằng ai biết, đều sẽ tức giận à.
Tốt ta, vậy theo ý ngươi tốt.
Lục Vân thở dài nói.
Kỳ hỉ, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Trước đó đã đáp ứng Đường Kha muốn bao nhiêu bồi nàng, Lục Vân cũng cùng Tôn Tĩnh Nhã nói một tiếng, ban đêm không quay về, không cần lại chờ mình. Ngày thứ hai. Ai, cái này sáng sớm cũng không có chuyện gì làm, nếu không ta vụng trộm đi xem một chút Trường Ngọc Thư. Cũng không biết nàng hiện tại đang làm cái gì. Chương 167, phu nhân, ngươi kiểu tóc rất nguy hiểm a. Chương 167, phu nhân, ngươi kiểu tóc rất nguy hiểm a. Muốn tìm Trương Ngọc Thư ý nghĩ một khi xuất hiện, liền kềm nén không được nữa, Lục Vân không tự chủ liền hướng về Diệp gia vị trí đi đến. Trương Ngọc Thư tình huống Lục Vân vẫn là biết, dù sao ai có thể yên tâm đem nữ nhân của mình cho thả ra. Đồng thời lúc ấy Lục Vân khi lấy được nàng thời điểm, hắn còn rất kinh ngạc, cái này Trương Ngọc Thư đều lấy chồng bao lâu, tới bây giờ lại vẫn là. Đằng sau hắn mới biết được, hóa ra là Diệp Bình không có năng lực. Đi tới, Lục Vân liền đi tới Diệp gia ở lại khu vực. Những cái kia bảo tiêu nhóm nhìn thấy là Lục Vân, cũng không có trở ngại cản, trực tiếp liền đem thả tới. Trương Ngọc Thư cùng Diệp Bình chỗ ở là tại Diệp Quang Diệu biệt thự sát vách, kề cùng một chỗ. Lục Vân hết lần này tới lần khác cảm giác một chút, phát hiện là ngôi biệt thự bên trong chỉ có Trương Ngọc Thư một người, Diệp Bình dường như cũng không tại trong biệt thự. Thế là Lục Vân liền tiến lên gõ cửa một cái. Ai? Bên trong truyền đến Trương Ngọc Thư thanh âm, chỉ có điều thanh âm rất là lạnh lùng. Là ta. Lục Vân cười nói. Chỉ nghe trong biệt thự truyền đến đang 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 thanh âm, Trương Ngọc Thư liền chạy tới, cho Lục Vân mở cửa. Lục Vân, sao ngươi lại tới đây? Nàng vẻ mặt vui mừng. Lục Vân chậm rãi đi vào trong nhà, mở miệng nói ra, đương nhiên là nghĩ tới ta Ngọc Thủ, liền ghé thăm ngươi một chút. Ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là chỗ nào? Sao có thể loạn tới tìm ta? Trương Ngọc Thư sắc mặt đỏ lên sáng giọng. Bất quá trong nội tâm nàng là nghĩ như thế nào, cũng là không có người biết. Lục Vân đóng cửa lại, trực tiếp liền ôm Trương Ngọc Thư. Ta mới mặc kệ nơi này là nơi nào, ta chỉ biết là ta hiện tại rất nhớ ngươi. Trương Ngọc Thư nghe xong Lục Vân lời nói, giật mình một cái, mềm mại dựa vào trong ngực của hắn. Không phải, ngươi khỏa như thế chặt chẽ làm gì? Lục Vân nhả danh nói. Chỉ thấy trước mặt Trương Ngọc Thư mặc một thân thổ lý thổ khí áo ngủ, đem chính mình che phải là nghiêm nghiêm thật thật. Mặc dù vẫn như cũ tú sắc khả san, bất quá luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Người ta chỉ là không muốn để cho ở chỗ này mặc rất bại lộ đi, dù sao cũng không phải cho bọn họ nhìn. Trương Ngọc Thư chu mỏ nói. Diệp Bình đâu? Ra ngoài làm việc, hai ta ai cũng mặc kệ ai. Tốt ta. Nếu không ngươi đi thu thập một chút chính mình tốt, nhìn như vậy lấy ngươi là lạ. Lục Vân nói. Thật sao, kia ngươi chờ một hồi nhi a. Nói xong Trương Ngọc Thư hôn Lục Vân một ngụm, liền đi tới phòng hóa trang. Không đầy một lát, Trương Ngọc Thư liền lần nữa đi tới. Chỉ thấy nàng mặc một bộ giản lược màu đen váy liền thân, vừa đúng phát họa ra nàng nguyện chuyển dáng người. Váy nhẹ nhàng đong đưa, theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng nhảy múa. Mấu chốt nhất là, Trương Ngọc Thư mặc một đôi ưu nhã màu đen giày cao gót, đưa nàng hai chân thon dài tôn lên càng thêm mê người. Bước chân của nàng da thịt trắng non bóng loáng, như là chân quý nhất như đồ sứ, tản ra mê người con trạch. Ngón chân chỉnh tề, móng tay tu bổ sạch sẽ chỉnh tề, thoa thanh nhã sơn móng tay, là hai chân của nàng tăng thêm một vẻ vũ mị. Nàng chỉ là ưu nhã hướng về Lục Vân đi tới, giày cao gót phát ra thanh thúy tiếng vang, như là một bài duyên dáng giai điệu, nhường Lục Vân say mê trong đó, đồng thời còn nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Nói thật, hiện tại Lục Vân xác thực muốn hóa thân kem của ma, thật tốt nếm thử, đến cùng là mùi vị gì. Tóc của nàng thì là đâm thành một cái cao cao bím tóc đuôi ngựa, lộ ra gọn gàng. Trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt trang dung, vừa đúng độ xuất nàng ngũ quan tinh xảo. Trương Ngọc Thư mặc đơn giản hào phóng, đã thể hiện ra nàng tuổi trẻ sức sống một mặt, lại tản ra thành thục hấp dẫn nữ tính lực. Bất quá Lục Vân nhìn xem, luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng. "Phu nhân, ngươi kiểu tóc rất nguy hiểm a." Hắn thốt ra. "Trương Ngọc Thư, có ý tứ gì? Ta thế nào nghe không hiểu ngươi nói là cái gì?" Trương Ngọc Thư vẻ mặt nghi hoặc. "Ngươi không cần biết ta nói chính là cái gì, ngươi chỉ cần biết rằng nói." Trương Ngọc Thư liền cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, lấy lại tinh thần thời điểm nàng đã bị Lục Vân cho công chúa bế lên. Nàng dường như minh bạch Lục Vân ý đồ, liền phải mở miệng ngăn cản. Làm sao lời đến quẻ miệng, không mở miệng được. Trương Ngọc Thư tu vi đã đi tới luyện khí kỳ nhị trọng, Lục Vân thì là chứa đựng đại lượng linh lực, chờ đợi ngày sau chậm rãi tiêu hóa. Ngươi cái này, bại hoại, thật đáng ghét. Trương Ngọc Thư nhấc từ bản thân tuyết trắng chân nhỏ, mạnh mẽ đá Lục Vân một cước, chỉ có điều lập tức liền lại bị Lục Vân cho nắm ở trong tay. Thả, buông tay nha. Tốt, ngươi gọi tiếng hảo ca ca, ta liền buông tay. Ngươi cái này tiểu Lục Vân, rõ ràng không có ta lớn, còn muốn chiếm ta tiện nghi. Gọi không gọi? Gọi, ta gọi còn không được đi. Ngươi cái này bá đạo tiểu nam nhân. Trương Ngọc Thư dịu dàng giận Lục Vân một cái. Gọi là a. Tốt. Hảo ca ca. Nói xong nàng liền xấu hổ bưng kín mặt mình. Phải biết nàng dù là trước đó cùng Lục Vân cùng một chỗ tu luyện, cũng chưa từng có xưng hô như vậy qua hắn, cũng là Tôn Tĩnh Nhã. Trời rất hoa.
Lục Vân bên này thì là bị Trương Ngọc Thư mềm nhũn thanh âm kêu tâm phiền ý loạn, thế là liền. Giữa trưa, phu nhân, nên đi ăn cơm.
Biết rồi, nói cho lão gia tử, hôm nay ta không có gì khẩu vị, sẽ không ăn.
Trương Ngọc Thư đối với ngoài cửa hữu khí vô lực hô, đồng thời vừa hung ác trừng mắt liếc kẻ đầu sỏ.
Hắc hắc, nếu không ta đi cấp ngươi làm một chút ăn ngon.
Không cần, ta hiện tại cũng có tu vi, xác thực không đói bụng, ngươi đi nhanh lên đi, ta đều mệt chết rồi.
Ngươi chỉ cần ở chỗ này, ta liền không tốt đẹp được.
Nói xong còn mạnh mẽ bóp Lục Vân một thành.
Tốt ta, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ trở lại thăm ngươi.
Lục Vân cười méo méo Trương Ngọc Thư cái mũi, sau đó liền đi ra biệt thự, tiến về Diệp gia người chỗ ăn cơm. Kỳ thật Trương Ngọc Thư tại trong quá trình tu luyện vẫn luôn rất khẩn trương, liên tiếp sai lầm đầu hàng, đây cũng là Lục Vân nhất vui tại một cái trong đó điểm. Mấu chốt nhất là, lá gan của nàng kỳ thật không lớn, trong lòng vẫn luôn là lo lắng đề phòng, cái này mới có thể xuất hiện băng tần sai lầm. Bất quá Trương Ngọc Thư nhìn xem Lục Vân nụ cười, khẩn trương trong lòng cùng lo lắng dần dần tiêu tán. Nàng biết, có Lục Vân tại, mọi thứ đều sẽ khá hơn.
"U, lão Lục, tới."
Diệp Thiên kinh hỉ nói.
"Ân, xem ra ta tới đúng lúc a, ta vừa vặn còn chưa ăn cơm đây."
Nhìn ngươi nói, ta Diệp gia còn có thể chênh lệch ngươi một bữa cơm không thành.
Các ngươi lại đi thịnh ăn chút gì tới.
Một bên Diệp Hiên nhìn xem, thật cũng không nói thêm cái gì. Dù sao Lục Vân thật là nữ nhân kia đối tượng, trong lòng của hắn bội phục đồng thời, cũng không thế nào dám trêu chọc bị này.
Chương 168, Diệp Hiên lấy lòng, Đường Kha còn đang ngủ giấc thẳng chương 168, Diệp Hiên lấy lòng, Đường Kha còn đang ngủ giấc thẳng bất quá hắn mặc dù không dám trêu chọc Lục Vân, nhưng là tạo mối quan hệ vẫn là không có vấn đề, tổng không thể nhìn Diệp Thiên cùng hắn quan hệ càng ngày càng tốt, sau đó thu hoạch được vương gia duy trì a. Vậy dạng này hắn về sau tại Diệp gia địa vị khẳng định sẽ rất xuống ngàn trượng, cùng cháu trai như thế. Chỉ thấy Diệp Hiên cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, mặt mỉm cười nói, "Ngài tốt, Luca, ta là Diệp gia con trai trưởng Diệp Hiên."
"Ách, ngươi tốt."
Lục Vân khẽ gật đầu.
Diệp Hiên thấy Lục Vân cũng không có quá nhiều nhiệt tình, trong lòng âm thầm tính toán như thế nào rút ngắn cùng Lục Vân quan hệ. Hắn biết, nếu muốn ở Diệp gia tiếp tục bảo trì địa vị của mình, nhất định phải tranh thủ tới Lục Vân duy trì, không được nữa, cũng không thể để Lục Vân đi duy trì Diệp Hiên. Mà trước mắt, hắn duy nhất có thể làm chính là cố gắng chiêu dụ lấy lòng Lục Vân, nhường hắn cảm nhận được thành ý của mình. Diệp Hiên trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định cần phải nắm chắc cơ hội này, không cho Diệp Thiên có cơ hội để lợi dụng được. Lục Vân nhìn trước mắt cái này Diệp gia con trai trưởng trong lòng âm thầm cục. Hắn đã sớm biết Diệp Hiên người này hắn tại Diệp gia địa vị rất cao, từ trước đến nay đều là mắt cao hơn đầu, xưa nay cũng sẽ không chủ động cùng người lấy lòng. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà chủ động chạy tới cùng chính mình đáp lời, hẳn là Vương Du Hàm quan hệ à, lại thêm chính mình cùng Diệp Thiên đi gần, nhường hắn có cảm giác nguy cơ. Diệp Hiên cười vươn tay, nhiệt tình nói, "Luca, ta nghe nói ngươi tại thương nghiệp vòng rất có thành tích, liền nghĩ có cơ hội, nhất định phải thỉnh giáo với ngài."
Lục Vân tùy ý nắm chặt lại Diệp Hiên tay, mỉm cười, "Diệp Hiên, ngươi quá khen. Kỳ thật ta còn có rất nhiều nơi cần hướng ngươi học tập."
"Học ngươi?
Học cái rắm, ngươi là ai ta còn không rõ ràng lắm."
Diệp Hiên khiêm tốn nói, "Đâu có đâu có, Luca thật đúng là khiêm tốn.
Ta bộ dáng gì ta còn là rõ ràng."
Liền một bên Diệp Quang Diệu đều hơi kinh ngạc. Diệp Hiên hắn vẫn là biết, ở kinh thành cũng là có tiếng ăn chơi chiếu ra, không nghĩ tới lại còn có như thế cùng người kết giao một ngày, xem ra hắn cũng là cảm thấy một chút cảm giác nguy cơ à, không phải chắc chắn sẽ không lo lắng như vậy.
"Ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không?"
Diệp Hiên nhẹ gật đầu, "Cũng không có gì, chính là ta hy vọng có thể cùng Luca ngươi giữ liên lạc, về sau cùng một châu nghiên cứu thảo luận thương nghiệp bên trên cơ hội hợp tác."
Lục Vân cười vỗ vỗ Diệp Hiên bả vai nói rằng, "Được à, Diệp Hiên, nếu có thích hợp cơ hội buôn bán, cần phải tìm ta cùng một chỗ áo." Sau đó hai người trao đổi phương thức liên lạc, Diệp Hiên liền rời đi, về tới chỗ ngồi của mình. Diệp Thiên cũng không có ngăn cản, dù sao ông nội hắn còn ở nơi này nhìn xem, hắn không tiện nói gì.
Lục Vân nhìn qua Diệp Hiên bóng lưng rời đi, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Diệp Hiên vẫn là có cảm giác nguy cơ, đã muốn kéo lung ta.
Bất quá ta vốn là sẽ bảo trì trung lập, sẽ không quấn vào tranh đấu giữa bọn họ. Thậm chí tại lúc cần thiết, sẽ còn đi giúp yếu thế một phương, cân bằng hai người bọn họ huynh đệ ở giữa nội đấu. Bất quá Diệp Hiên hành vi nhường Diệp Thiên có một chút cảm giác nguy cơ. Mặc dù hắn tự tin Lục Vân sẽ không giúp Diệp Hiên, nhưng là vạn nhất đâu. Hắn Diệp Thiên xưa nay cũng sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho dù là trên chiến trường, có vô số người bởi vì hắn mà chết, hắn cũng không nháy mắt một chút mắt.
Được nhanh điểm cầm xuống tần ra, sau đó lại thông qua Lục Vân chậm rãi mài vô ra, đến lúc đó.
Nếu là ta đã thế, ngươi Lục Vân liền không có tác dụng gì.
Đồng thời, nữ nhân của ngươi ta cũng biết thật tốt nếm thử.
Diệp Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ.
Lục Vân trong nháy mắt liền cảm nhận được một cô đến từ Diệp Thiên ác ý, đây là hắn gần nhất thu hoạch được đại lượng khí vận về sau, thêm ra năng lực. Mặc dù hắn không biết rõ Diệp Thiên đang suy nghĩ gì, nhưng là cũng có thể đoán được 7-8 phần.
Đoán chừng là đối vương gia có ý nghĩ gì, thèm nhỏ dãi vương gia thế lực.
Dù sao Diệp Thiên liền biết hắn cùng vương gia có quan hệ, khác hoàn toàn không biết.
Lục Vân trên mặt ung dung thản nhiên, cơm nước xong xuôi về sau liền muốn rời khỏi.
Bất quá bị Diệp Thiên gọi lại, hai người cùng một chỗ trở lại Diệp Thiên trong biệt thự, thương thảo một ít chuyện.
"Thế nào, là có hành động gì sao?"
Lục Vân hỏi.
Nghe được Lục Vân hỏi như vậy, Diệp Thiên cũng là yên tâm không ít, xem ra hắn Diệp Thiên nhìn người hay là rất chuẩn, Lục Vân quả nhiên không sẽ phản bội hắn.
Ngược cũng không phải, chỉ là gần nhất chúng ta bên này dường như vận khí không tốt lắm, có thật nhiều huynh đệ vừa xuống phi cơ, liền bị người cho nắm chặt đi.
Diệp Thiên nói,
cái này, có chừng nhiều ít ta.
Vận khí sẽ không như thế trên người ta.
Lục Vân trong lòng đã cười nở hoa. tới có 2000 người, có 500 người xuống phi cơ liền bị bắt vào đi. Diệp Thiên càng thêm phiền muộn. Vậy ý của ngươi là ta muốn ngươi tận khả năng nhiều cứu một chút các minh đệ đi ra, ta tại Diệp gia thế lực không hiếu động dùng cùng bại lộ. Bao tại trên người ta, có danh sách sao? Ta cái này đi tìm Vương gia đi làm." Lục Vân cười nói. "Tốt, tốt tốt tốt. Không hổ là ta Diệp Thiên hảo huynh đệ, danh sách ta một hồi liền phát cho ngươi, những huynh đệ này liền toàn nhờ vào ngươi." Diệp Thiên kích động nói. "Hẳn là, hẳn là. Cái này các huynh đệ xảy ra chuyện lớn như vậy, ta nhất định phải giúp một tay không phải?" "Tốt, lão Lục ngươi làm việc ta yên tâm, vậy thì giao cho ngươi." "Ừ, không có chuyện ta trước hết đi cứu người." Nhìn xem Diệp Thiên gửi tới một nhóm lớn danh sách, Lục Vân trong lòng quả thực trong bụng nở hoa. Người ở phía trên có một cái tính một cái, tùy tiện an bài mấy cái nhẹ đi ra, còn lại liền vĩnh viễn đừng đi ra. Lục Vân rất mau trở lại tới Đường Kha trong biệt thự, lay tỉnh còn đang ngủ Đường Kha. "Cái này đều giữa trưa, ngươi còn đang ngủ? Cơm trưa đều không ăn, có thể hay không dựng thẳng lên?" Lục Vân nhìn xem nằm ở trên giường ngủ nướng Đường Kha, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. "Không đi, người ta muốn lại ngủ một hồi, tối hôm qua đều không chút ngủ ngon. Đồng thời ta hiện tại cái này tu vi, thiếu ăn một bữa cũng không có chuyện gì." Đường Kha ôm lấy Lục Vân giao cánh tay của nàng, ngủ được càng an tâm. "Ngươi không đi làm sao? Hôm nay thứ bảy, ta nghỉ ngơi nha. Không phải ta tối hôm qua làm sao lại để ngươi Lục Vân, ngươi cũng đừng gọi cái kia lười nữ nhân, chúng ta đi ra ngoài chơi nhi chúng ta à." Vương Du Hàm khập khiễng đi tới, ôm lấy Lục Vân khác một cái cánh tay nói rằng. "Lục Vân, ngươi đều như vậy, còn nghỉ chơi đâu? Hảo hảo ở tại trong nhà nghỉ ngơi đi." Lục Vân gõ gõ Vương Du Hàm đầu nói rằng. "Tốt à. Ta tìm đến Khả Khả, là có trọng yếu hơn sự tình." Lục Vân nói. "Chuyện gì nha, chẳng lẽ ngươi muốn cưới ta sao?" Đường Kha mở mắt hỏi. "Phi, liền ngươi dạng này còn muốn Lục Vân cưới ngươi, suy nghĩ nhiều quá a." "Phổ tín nữ." Vương Du Hàm lập tức phản bác. "Ta nhìn ngươi chính là ghen ghét ta, Lục Vân, ngươi có muốn hay không cưới ta đi?" Đường Kha nhìn về phía Lục Vân, ánh mắt mười phần nguy hiểm. Dường như Lục Vân nói đáp án chỉ cần không đúng, liền phải cùng Lục Vân đồng quy vu tận. Chương 169, Lâm Phong uy hiếp chương 169, Lâm Phong uy hiếp cưới, đương nhiên muốn cưới, các ngươi đều là trong lòng của ta thị, ta đều là muốn cho các ngươi tốt câu trả lời. "Bất quá bây giờ còn không phải lúc, lao bà các ngươi liền chờ một chút đi." Lục Vân một tay ôm một cái nói rằng. "Coi như ngươi thất thời. Nói đi, là chuyện gì?" Đường Kha đối Lục Vân trả lời còn tính là hài lòng. Lục Vân nói Diệp Thiên thủ hạ sự tình. Đường Kha trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy, trừng lớn hai mắt. "Ta liền biết, chúng ta nhường hải quan bên kia kiểm tra nghiêm ngặt một chút, vẫn là rất chính xác." Nàng hưng phấn nói. "Đúng là dạng này, Diệp Thiên trợ lực trong nháy mắt thiếu đi một phần tư, chỉ cần chúng ta lại từ bên trong cản trở ngươi định làm gì?" Vương Du hàm hỏi. "Nhường Vương gia thông qua quan hệ lấy ra mấy người, về phần còn lại, ngược lại cũng đều là cặn bã, để bọn hắn mãi mãi cũng đừng đi ra ngoài nữa. Yên tâm, bọn hắn phạm vào tội ác, tuyệt đối đủ." "Vấn đề nhỏ." Vương Du Hàm nói. Nàng cũng là biết cái này Diệp Thiên, đối Vương gia có mưu đồ bất chính tâm tư, bây giờ có thể đả kích hắn, vậy sẽ phải hung hăng đả kích. Trước đó chính mình quả thực chính là mắt bị mù. Cùng lúc đó, ở Sa Ma Đô Tần gia, cũng nhận Vương, Lá, Đường, ba nhà đả kích. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Tần gia trong đại sảnh, gia chủ Tần Sơn phẫn nộ cầm trong tay điện thoại cho ném xuống đất. Chỉ là ngắn ngủi 3 ngày, bọn hắn toàn bộ Tần gia liền bốc hơi 340 ức tài sản. Mà nhằm vào bọn họ ba nhà thế lực cũng nhận phản kích, hao tổn không ít tiền. Tần gia ngay từ đầu là rất ngộng, bọn hắn rõ ràng đã cùng Diệp gia đàm phán tốt ta. Chẳng lẽ lại Diệp gia một chút thua thiệt đều không muốn ăn? Kia con của hắn chẳng phải là bạch bạch bị đánh? Sau đó Tần Sơn phái người đi điều tra một chút ngọn nguồn, lần này mới xem như minh bạch. Hóa ra là Diệp gia bị kia, bị người ám sát. Mặc dù cũng không có ám sát thành công, nhưng là bên kia lửa giận, cần muốn tìm người phát tiết. Đồng thời điều kỳ quái nhất chính là, cơ hồ tất cả hoài nghi đều chỉ hướng con của mình Tần Tú. Mặc dù bọn hắn cũng không có chứng cứ, nhưng là thì tính sao? Đây chính là đỉnh cấp thế gia bá đạo chỗ. Chỉ cần chúng ta hoài nghi là ngươi, vậy sẽ phải là ngươi, ngươi có thể làm sao? Mà nhường Tần Sơn khó chịu nhất chính là, loại thủ đoạn này hắn Tần gia là quen thuộc nhất. Là bọn hắn quen sử dụng thủ đoạn, dùng để chèn ép một chút không nghe lời tiểu gia tộc, dùng tốt cực kỳ. Mà bây giờ lưỡng cực đảo ngược, dùng đến hắn Tần gia trên thân. Vì thế, Tần Thú không có ăn ít thất tờ lang. Bây giờ thấy Tần Sơn quẳng điện thoại di động, Tần Thú lập tức liền có một loại dự cảm bất tường. Đang lúc hắn mong muốn trượt thời điểm ra đi, phát hiện bả vai đã bị Tần Sơn bắt được. "Cha, tin ta a, ta thật không có phái người làm Diệp Thiên a. Người tin ta a?" "Ta đương nhiên tin ngươi, ta cũng biết ngươi không có lá gan kia." Tần Sơn thản nhiên nói. "Vậy ngươi vì sao còn muốn đánh ta a cha? Ta địa phương khác làm không đúng sao? Ta cái này đổi." Tần Sơn mặt không thay đổi rút ra thất tờ lang, đi lên chính là một roi. "Ngươi sai liền sai tại, đang tại bảo vệ trong sở đối Diệp Thiên độc thủ, bị người phát hiện. Hiện tại đám người kia nghiêm trọng hoài nghi là ngươi ra tay, đồng thời chúng ta còn giải thích không thông." Mà Tần Thú từ nhỏ luôn chiều từ bé, da miệng thì mềm, chỉ lo ở một bên ngao ngao kêu loạn, căn bản cũng không có nghe vào Tần Sơn nói lời. "Biết cha, ta không dám, cũng không dám nữa, ngươi dừng tay đây em. Lại đánh ta liền chết ta, hổ dữ không ăn thịt con." Nghe Tần Thú hổ ngôn loạn ngữ, Tần Sơn sắc mặt tối sầm. "Bắt hắn cho ta quan trong phòng của hắn, 2 tháng không cho phép ra khỏi cửa." Tần Sơn một cái tay giơ lên Tần Thú, ném tới vừa nói. Nếu là có quen thuộc Tần Sơn người ở đây, tất nhiên sẽ giật mình vô cùng. Hiện tại Tần Sơn, cùng ngày xưa ở giữa hắn đối ngoại hình tượng hoàn toàn khác biệt, dù sao hắn nhắc lên thật là Tần Thú. ai một cái tay có thể nhấc lên một cái 200 cân đi lên mập mạp. Gia chủ, làm sao bây giờ? Hắn muốn chiến, vậy liền chiến. Ngươi đi bái phòng ma đô khác đỉnh cấp thế gia, hiện tại cũng là cần liên hợp lại cùng nhau, môi hở răng lạnh, nếu là ta Tần gia cứ như vậy bị mấy cái kia gia tộc vặn ngã, bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ đối phương cũng đến như vậy một tay sao? Tần Sơn nói, biết, ta cái này đi thông chi gia tộc khác. Thời gian lại qua một tuần, kinh thành cùng ma đô lớn giữa gia tộc mâu thuẫn càng ngày càng bén nhọn, song phương tựa hồ cũng đánh nhau thật tình. Đáng nhắc tới chính là, trong lúc đó ám sát Diệp Thiên người đã bị Diệp gia bắt lấy, dù sao vòng thứ nhất tới, đều là bất nhập lưu sát thủ. Thậm chí tại nguyên tắc bên trong, hắn tại chỗ liền bị Diệp Thiên bắt được. Bắt lấy tên sát thủ này trước tiên, Diệp gia liền đối với hắn tiến hành tra tấn, bất quá vẫn là cờ kém một nước, thích khách tại chịu đựng không nổi thời điểm, nuốt mất trong miệng răng độc, tại chỗ liền độc phát thân vong. Mà ám sát Diệp Thiên chuyện này, đến tột cùng là ai an bài, thành một cọc cán chưa giải quyết, ai cũng không biết thích khách là ai phải tới. Bất quá cái này dường như cũng không trọng yếu. Hiện tại song phương sống mái với nhau xu thế, đã không thể cản trở. Dù là Tần gia tẩy thoát oan khuất, bọn hắn liền có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Không điên cuồng trả thù lại, về sau ai cùng bọn hắn lăn lộn. Mà Lục Vân hai ngày này trôi qua cũng là thật buông lỏng, không có chuyện tìm người tu luyện, trêu chọc Liêu Tĩnh Giao cùng Lâm Thanh Vận hai nữ, trôi qua là tốt không vui. Đáng nhắc tới chính là, Lâm Thanh Vận cũng là thú vị cực kỳ, chỉ cần ra gian phòng của nàng, liền cái gì đều quên như vậy, đi vào gian phòng về sau, lại cái gì đều dựa vào Lục Vân, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Liêu Tĩnh Giao liền khôn khéo nhiều, hiện tại trực tiếp hướng Trịnh Nhược Hy cùng Hạ Viện Viện bên người dựa vào, dạng này Lục Vân cũng không dám đối nàng tay máy tay chân. Nhất là lần trước động cước nhường nàng kinh hoàng khiếp sợ vài ngày. Tô Thành đại học bãi đỗ xe. Lục Vân vừa đem xe đình chỉ tốt, liền thấy một cái không đáng chú ý học sinh bộ dáng người, đối với hắn vây vây tay. Có chuyện gì không? Ngươi cùng Hạ lao sư là quan hệ như thế nào? Lâm Phong lánh có hỏi. Quan hệ thế nào? Thế nào, nàng là bạn gái của ta a? Lục Vân không có vấn đề nói, hắn chỉ cho là người trước mặt là bắt quái học sinh. Im ngay. Thứ thời, ta khuyên ngươi cách Hạ lao sư xa một chút, như ngươi loại này rất rưởi, căn bản là không xứng với nàng. Lâm Phong ngữ khí 10 phần khinh thường. A, vậy ai có thể phối hợp nàng? Ngươi có cái gì? Ta có, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, hiện tại ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, lại xuất hiện tại Hạ lao sư trước mặt, tự gánh lấy hậu quả. Vậy ta nếu là nhất định phải cùng với nàng đâu? Ngươi muốn như nào? Lục Vân cười nói. Không nghĩ tới bây giờ học sinh như thế không hợp thói thường, Lục Vân xem xét hắn trang phục, liền biết hắn chỉ là bình thường lại không có chút nào thế lực học sinh, không nghĩ tới bây giờ vậy mà như thế càng rỡ, đến uy hiếp người khác. Thì nên trách không được ta. Nói xong Lâm Phong trực tiếp rội ra nằm đấm, ra quyền công kích Lục Vân. Chương 170, đoạn chỉ. Chương 170, đoạn chỉ. Nhìn xem xông tới Lâm Phong, Lục Vân lần này chăm chú. Cũng là không phải là bởi vì trước mặt tiểu tử này thực lực, mà là hắn sử dụng linh khí. Đúng vậy, linh khí. Trước mặt tiểu tử này cũng không phải cái gì cổ võ giả, mà là đường đường chính chính tu tiên giả. Cái này rất vi diệu, phải biết nguyên thế giới bên trong, chỉ có Diệp Thiên một cái tu tiên giả, còn lại cái gì cũng không có. Chẳng lẽ lại ta tới là nhiều tiểu thuyết dung hợp sau thế giới? Vẫn là nói đây là Diệp Thiên khí vận không có, lại sinh thành khác khí vận chi tử. Lục Vân âm thầm suy nghĩ. Hắn kỳ thật càng có khuynh hướng loại thứ hai suy đoán. Dù sao những người này đều là Lục Vân tại đoạt lấy khí vận về sau mới xuất hiện. Bất quá bây giờ cũng không kịp hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Phong nắm đấm đã nhanh tới trên mặt của hắn. Lục Vân cố ý nhường động tác của mình chậm một chút, khó khăn lắm tránh thoát Lâm Phong một quyền này. Hắn phỏng đoán cẩn thận, Lâm Phong tu vi là luyện khí tam trọng, cái này đã rất mạnh. Phải biết hắn Lục Vân mong muốn tu luyện tới cảnh giới này, vẫn là hấp thu hai cái nữ chính khí vận, lại thêm các nàng thể bên trong ẩn chứa lấy linh khí mới đột phá. Mà trước mặt tiểu tử này khẳng định là có kỳ ngộ gì ở trên người. Thiên phú khẳng định cũng có, nhưng là Lục Vân càng tin tưởng vận khí của hắn. Nơi này chính là mạt pháp thời đại, ai có thể còn trẻ như vậy liền tu luyện tới luyện khí tam trọng? Cổ võ giả? Lục Vân cố ý hỏi. Ừ. Xem ra ngươi biết còn không ít, bất quá, ta là phá vỡ ngươi nhận biết tồn tại. Lâm Phong lại là một quyền đánh tới. Lục Vân có chút nghiêng người, lần nữa tránh thoát Lâm Phong nằm đấm. Hắn nhếch miệng lên, mỉm cười nói, thì ra là thế, ngươi là tu tiên giả, đây quả thật là có một chút như vậy phá vỡ ta nhận biết. Đã như vậy ta liền phải nghiêm túc một điểm. Lời còn chưa dứt, Lục Vân thể nội năng lượng phun trào, hắn trong nháy mắt điều động kiêng linh cứu đi khí, chuẩn bị nên kích Lâm Phong. Lâm Phong cũng không cam chịu yếu thế, lần nữa cơ nằm đấm, xen lẫn mỏng manh linh khí, phóng tới Lục Vân. Hai người giao thủ tốc độ càng lúc càng nhanh, quyền cước đan xen, va chạm ra sóng linh khí nhường không khí xung quanh đều bắt đầu bặm mẻo. Lâm Phong luyện khí tam trọng thực lực sát thực không tầm thường, nhưng Lục Vân bên này đã nhảm chán sắp ngủ thiếp đi. Nói thật, liền trước mặt tiểu tử này, hắn một đầu ngón tay liền có thể đâm chết hắn, bất quá bây giờ hắn đối với Lục Vân mà nói vẫn là có một chút điểm thần bí. Nếu là con hàng này chết, bỗng nhiên đụng tới 99 tu vi thật sâu sư phụ, vậy nhưng xử lý không tốt. Tốt nhất nhường hắn cho rằng chính mình chỉ là một tên kình địch liền có thể. Còn có, giết hắn là chuyện nhỏ, thu hoạch trên người hắn cơ duyên và khí vận mới là đại sự. Huống chi, tiểu tử này lại còn dám đánh chính mình nữ nhân chủ ý, cái này nhất định phải thật tốt tra tấn hắn một phen. Lục Vân thấy thời cơ đã đến, cố ý lộ ra một sơ hở, nhường Lâm Phong nắm đấm trúng đích lồng ngực của mình. Lâm Phong cho là mình đã thủ, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, nhưng mà, ngay tại Lâm Phong nắm đấm sắp tiếp xúc đến Lục Vân ngực trong nháy mắt, Lục Vân cấp tốc thu nạp linh khí, đem Lâm Phong nắm đấm bắn ra. Đồng thời, trực tiếp lột xuống Lâm Phong ba ngón tay. A! Lâm Phong kêu tan nát cõi lòng, há hắn trừng to mắt, vẻ mặt chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Lục Vân thế mà còn có như thế một tay, trong nháy mắt hóa giải công kích của mình, còn trực tiếp đem chính mình ba cây ở giữa ngón tay kéo xuống. Lục Vân nhìn xem Lâm Phong biểu lộ, mỉm cười, nói: "Tiểu tử, thực lực của ngươi quả thật có thể nhìn, nhưng ở tuyệt đối kinh nghiệm trước mặt, ngươi vẫn là quá non. Trận chiến đấu này dừng ở đây, lần sau gặp mặt, ta hy vọng chúng ta có thể tâm bình khí hòa giao lưu." Nói xong, Lục Vân trực tiếp ném ra Lâm Phong ngón tay, sau đó một cước giẫm nát. Lục Vân quay người rời đi, lưu lại Lâm Phong một mình đứng tại chỗ. Lâm Phong nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. "A a a a a." Lâm Phong phát ra một tiếng vô năng cuồng nộ giống lên một tiếng. "Ngón tay của ta a. Ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân, thực lực cũng không có gì đặc biệt, nếu không phải ngươi chơi lừa gạt, ta tuyệt sẽ không. Lục Vân, ta nhất định phải để ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong." Nói xong, Lâm Phong vậy mà đứng tại chỗ ồ ồ khóc giống lên. Dù sao hắn chỉ là chưa thế sự người trẻ tuổi, bất thình lình không có một ngón tay, đúng là không thể nào tiếp thu được chuyện. Thật lâu, Lâm Phong hít sâu một hơi, bình phục tâm tình xuống, đi đến Lục Vân chân đạp qua địa phương, nơi đó có ngây ngất đê mê. Hắn ngồi xổm người xuống nhặt lên, không sai sau đó xoay người rời đi. Diệp Phong hiện tại tỉnh táo lại, nhất định phải đi tìm một cái hồ tiên tỷ tỷ, hỏi một chút ngón tay của mình hẳn là muốn thế nào trị liệu mới được, hắn không muốn cứ như vậy mất đi ba ngón tay. Trước khi đi, hắn nhìn một chút Lục Vân lưu lại xe sang trọng, thật chặt nắm chặt lại nắm đấm, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ buông ra. Hắn hiện tại còn không phải Lục Vân đối thủ, cần ẩn nhẫn. "Hôm nay làm sao tới muộn trong chốc lát?" Hạ Viện biến hỏi. "Không có gì, gặp phải người theo đuổi ngươi." Lục Vân cười trả lời. "A, ta người theo đuổi? Ta không có cảm giác ta có cái gì người theo đuổi a." Hạ Viện Viện hơi nghi hoặc một chút. "Ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, làm sao lại không có người theo đuổi? Không có mới kỳ quái a? Có thể là ta cũng không chú ý a. Bất quá đúng là không có người tìm ta thổ lộ quá a." Hạ Viện Viện nói. Tốt ta, hẳn là thiên đạo tại từ nơi sâu xa bảo hộ ngươi đi." Lục Vân ôm trầm Hạ Viện Viện, cười nói: "Tới ngươi, ở đâu ra thiên đạo a?" Hạ Viện Viện giận Lục Vân một cái. Tốt, vậy chúng ta đi về nhà a. Quan ở hôm nay chuyện phát sinh, ta còn phải hảo hảo cho các ngươi huấn luyện, cũng có thể để ngươi có cái tự vệ chỗ trống." Lục Vân kéo Hạ Viện Viện tay liền đi. "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta là bị người để mắt tới sao?" Hạ Viện Viện dường như ý thức được chuyện không tầm thường. "Đúng vậy a, nhà ta mê người Viện Viện, bị một cái tu tiên giả cho chú ý tới." Lục Vân vừa cười vừa nói: "Ngươi liền trêu ghẹo ta. Mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Hạ Viện Viện liền phải đưa tay đi bóp Lục Vân. Nhìn xem ôn của mình, sắp treo trên người mình Hạ Viện Viện, Lục Vân bất đắc dĩ, đành phải nói ra sự tình vừa rồi. "Ngươi nói là có tu tiên giả xuất hiện, đồng thời còn là đệ tử của ta, thầm mến ta?" Hạ Viện Viện trợn mắt hốt mồm. "Ân, thực lực của hắn tại luyện khí tam trọng tả hữu, còn lâu mới là đối thủ của ngươi, bất quá hắn nói không chừng có kỳ ngộ gì, hoặc là có sư phụ gì đó, vẫn là phải cẩn thận một tay." "Kia, vậy làm sao bây giờ, ta nếu không liền không tới làm tới đi, hảo hảo ở tại trong nhà tốt." "Cũng được a, mấy ngày nay liền đều ở nhà tốt, ta cũng đúng lúc huấn luyện ngươi, để ngươi có chút chiến đấu trình độ." Lục Vân nói. "Ừ, Nhược Hy cũng chớ đi." "Không nói đến Nhược Hy, ngươi dự định lúc nào đem nàng cho?" "A, thế nào, ta không xuống tay với nàng, ngươi còn không vui sao?" Lục Vân vỗ một cái Hạ Viện Viện cái mông nói rằng. Chương 171, không nhận thua Hạ Viện Viện. Chương 171, không nhận thua Hạ Viện Viện. Không có, ta nào dám không vui a, ta chỉ là tương đối hiếu kỳ mà thôi." Hạ Viện Viện che chính mình tích cốc nói rằng. "Nhanh hơn, hiện tại còn không phải lúc a, ta tại chờ một cái thời cơ thích hợp." "Vì cái gì nàng muốn chờ thời cơ?" "Về sau ngươi sẽ biết, ta hiện tại liền xem như nói, ngươi cũng không hiểu, thậm chí cảm thấy đến ta chỗ này có bệnh." Lục Vân chỉ đầu của mình. "Ngươi chính là có bệnh, không phải làm sao lại cái gì? Không phải làm sao lại tìm cho ta đến nhiều như vậy tỉ muội?" Hạ Viện Viện nói nghiến răng nghiến lợi. "Khụ khụ, thời điểm cũng không sớm, chúng ta cần phải trở về, đi thôi, lên xe." Lâm Phong tại thua với Lục Vân về sau, chật vật nhặt lên chính mình một đám thịt nát về đến trong nhà, Hồ Tuyết Đồng lúc này đang trong nhà hắn xem TV. "Hồ tiên tỷ tỷ, ta trở về." Lâm Phong thanh âm có chút suy yếu. "A, Tiểu Phong, hôm nay ngươi làm sao trở về sớm như vậy a?" Hồ Tuyết Đồng cũng không quay đầu lại hỏi. "Hồ tiên tỷ tỷ, ta..." Lâm Phong ngữ khí run rẩy. Hồ Tuyết Đồng lần này cũng nghe được không được bình thường, tranh thủ thời gian quay người nhìn một chút, lần này đem Hồ Tuyết Đồng cũng sợ hãi đến không nhẹ. "Nhỏ, Tiểu Phong, ngươi làm sao, ngươi thế nào trên cánh tay đều là máu a?" Ta Lâm Phong trên mặt đắng chát. Hồ Tuyết Đồng rõ ràng đã nói với hắn, không cho hắn đi tìm người phiền toái, thật là hắn hết lần này tới lần khác chính là không nghe. Đồng thời hắn còn là bởi vì cùng người tranh giành tình nhân. "Đến cùng thế nào, mau nói nha. Hôm nay ta đi tìm nam nhân kia." Lâm Phong một năm một mười đem việc trải qua nói cho Hồ Tuyết Đồng. Ngươi thế nào hồ đồ như vậy a? Ngươi bị rút ra ngón tay đâu? Cho ta xem một chút." Hồ Tuyết Đồng nổi giận nói. Nàng có thể không tức giận đi. Nếu là Diệp Phong tự mình tìm đường chết, nàng mình cũng phải chết a. Lâm Phong đem trong tay hắn thịt nát đưa tới. Hồ Tuyết Đồng sau khi thấy, "Thế nào? Thế nào biến thành bộ dáng này?" Nàng im lặng hỏi. "Là nam nhân kia, hắn không chỉ có rút ngón tay của ta, còn trực tiếp đem nó cho đập vỡ." Lâm Phong nhỏ giọng nói. "Ba, để ngươi gặp rắc rối." Hồ Tuyết Đồng phẫn nộ cho Lâm Phong một bàn tay. Mặc dù nàng rất phẫn nộ, nhưng là vẫn thu lực. Nếu không liền biến thành đập dưa hấu, Lâm Phong sợ ngây người. Bởi vì Hồ Tuyết Đồng xưa nay liền không có đối với hắn tức giận qua, một lần đều không có. Mà bây giờ lại trực tiếp cho hắn một cái vả miệng tử, trong lúc này lớn bao nhiêu khoảng cách, có thể nghĩ. Lâm Phong lập tức liền sợ, hắn rốt cục ý thức được chính mình đến cỡ nào không hợp thói thường, cuống quýt quỳ gối Hồ Tuyết Đồng trước mặt. "Hồ tiên tỷ tỷ, ta sai rồi, ta về sau cũng không tiếp tục dạng này, ngươi có thể hay không đừng rời đi ta?" Nhìn xem đã sợ vỡ mật Lâm Phong, Hồ Tuyết Đồng thở dài. Hiện tại bọn hắn hai người tính mệnh kết nối cùng một chỗ, nàng lại có thể thế nào? Còn không phải muốn bảo vệ tốt Lâm Phong. Tay ta có thể giúp ngươi đón về, bất quá dạng này sẽ để cho ta suy yếu thật lâu, đồng thời sẽ lãng phí ta một cái chân quý thiên địa dị bảo. Hồ Tuyết Đồng nói. Tạ ơn Hồ Tiên tỷ tỷ, tạ ơn. Ta khẳng định thật tốt tu luyện, cũng không tiếp tục ra ngoài trêu chọc người khác. Lâm Phong nghe được ngón tay của hắn còn có thể một lần nữa trở về, trên mặt lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Dường như Hồ Tuyết Đồng chỗ nỗ lực đồ vật, cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì, không phải hắn đưa tới như thế. Nhìn xem Lâm Phong cái bộ dáng này, Hồ Tuyết Đồng thở dài, vẫn là xuất ra tới một người tham gia bộ dáng cây, trong tay hồ hỏa lóe lên, linh dược trong nháy mắt biến thành chất lỏng. Nàng vung tay lên, chất lỏng trực tiếp bọc lại Lâm Phong tay, cùng kia một đám thịt vụn. Sau đó Hồ Tuyết Đồng lại sử dụng đại lượng linh lực, chậm rãi rót vào trong đó. Chỉ thấy Lâm Phong ngón tay vậy mà thật đang chậm rãi tái sinh, cùng những cái kia thịt nát tan hợp lại cùng nhau. Thời gian đại khái qua một khắc đồng hồ, Hồ Tuyết Đồng mới thu pháp lực của mình. Trên trán của nàng đã nhiều hơn rất nhiều mồ hôi dịt, cả người sắc mặt cũng tái nhợt, khí thế càng là yếu đi không chỉ một đoạn. Lâm Phong nhìn xem tay của mình đã hoàn toàn khôi phục, mong muốn kích động nắm chặt Hồ Tuyết Đồng tay, bất quá bị nàng né tránh. Lâm Phong cũng không xấu hổ, nói rằng: "Hồ tiên tỷ tỷ, may mắn có ngươi, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không bao giờ lại để ngươi thất vọng." Hồ Tuyết Đồng suy yếu cười cười, nói: "Tiểu Phong, ngươi lần này thật rất may mắn. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, về sau không thể tùy tiện đi trêu chọc người khác. Thế giới này có rất nhiều tồn tại cường đại, giống ngươi hôm nay gặp phải người kia, rất có thể chính là một cái trong số đó." Lâm Phong tranh thủ thời gian phụ họa nhẹ gật đầu, nói: "Hồ tiên tỷ tỷ, ta biết sai. Ta về sau nhất định sẽ chú ý cẩn thận, không cho ngươi thêm phiền toái." Hồ Tuyết Đồng nhìn xem Lâm Phong chân thành ánh mắt, trong lòng âm thầm thở dài. Nàng trải qua những ngày này quan sát, nhìn ra được Lâm Phong thiên phú và tiềm lực, nhưng hắn còn cần càng nhiều tôi luyện cùng kinh nghiệm mới có thể chân chính trưởng thành. "Tiểu Phong, chuyện đã xảy ra hôm nay coi như là một bài học, ca mặc dù ngón tay của ngươi đã khôi phục, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta chỉ là sâu kiến đồng dạng tồn tại, thế giới này còn có rất nhiều cường giả, chúng ta phải tận lực điệu thấp làm việc." Lâm Phong cảm kích nhìn xem Hồ Tuyết Đồng, nói: "Hồ tiên tỷ tỷ, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành làm một cái cường giả chân chính." Đáng tiếc đã quá muộn, Lâm Phong đã bị Lục Vân theo dõi. Hắn nguyên bản có được tự thân bình thường sẽ không bị người gây nên chú ý thiên phú, làm sao chính hắn nhất định phải không có việc gì tìm chuyện, đi tìm Lục Vân. Nghe xong Lâm Phong lời nói, Hồ Tuyết Đồng hài lòng gật gật đầu, chính mình cũng không còn kéo căng lấy, thở dài một hơi. Sau đó nàng liền vô lực ngồi vào trên ghế salon, thở hổn hển. Lâm Phong thấy thế, lại làm bộ chạy đến bên người nàng, lo lắng hỏi: "Hồ tiên tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?" Hồ Tuyết Đồng lắc đầu, khó khăn nói: "Ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi liền tốt." Lâm Phong mặt ngoài liên tục gật đầu, thành khẩn nói: "Hồ tiên tỷ tỷ, ta về sau nhất định nghe lời ngươi, không tiếp tục để ngươi lo lắng." Nội tâm nghĩ thì là, chính hắn cùng cái kia Lục Vân thực lực tương đương, đơn giản chính là Lục Vân âm hắn một thanh, chờ hắn khi tu luyện tới luyện khí tứ trọng, nhất định phải đem Lục Vân chém thành muôn mảnh. Trịnh Nhược Hy trong biệt thự, phòng tập thể thao. Hô. Chỉ nghe được Hạ Viện Viện thở hổn hển, tại trong phòng thể hình ra sức rèn luyện, trên trán của nàng hiện đầy mồ hôi mịn. Nàng đang chuyên chú vào hoàn thành một tổ cường độ cao nằm ngửa ngồi dậy, toàn bộ thân thể theo mỗi một cái động tác mà phập phồng. Cứ việc nàng đã mệt mỏi tình trạng kiệt sức, nhưng ánh mắt của nàng như cũ kiên định, tràn đầy đấu trí. Nàng biết, hiện tại chính là nàng cùng Lục Vân ở giữa một trận chiến đấu, nàng không thể cứ như vậy nhận thua. Mặc dù nàng hiện tại đã nằm trên mặt đất, cơ hồ không có chút nào chống đỡ lực, nhưng là nàng Hạ Viện Viện là một không nhận thua nữ nhân, lại như thế nào có thể thư phục. Chương 172, nhấm nháp, có đủ, chương 172, nhấm nháp, có đủ. Một lúc lâu sau, hai người mới thở hổng hộc đi ra phòng tập thể thao, dự định bắt đầu ăn cơm. Liêu Tĩnh Giao nhìn xem đi tới Lục Vân, trên mặt hiện ra một vẻ hưng phấn. Bất quá cái này thật đúng là không thể trách nàng, là tu vi của nàng quá cao, dẫn đến tính lực cũng rất tốt, liền toàn bộ hành trình nghe được hai người. Nàng là thật nghĩ mãi mà không rõ, thế nào nơi này như thế hai người trẻ tuổi, thế nào ưa thích dạng này, cũng không tốt hiếu học Trịnh Ngự Hy, còn có Lâm Thanh Vận của mình. Ngay từ đầu Lục Vân là thật muốn phải thật tốt cho Hạ Viện Viện nhận chiêu, nhưng nàng có cái năng lực tự bảo vệ mình, thật là hai người luyện liền không được bình thường. Không có cách nào, Hạ Viện Viện tại trong phòng thể hình có bờ UFF. Nàng thân mang một thân quần áo bó, thiếp thân thiết kế đem viện chuyển dáng người hoàn mỹ bày ra. Dáng người thon thả lại có sức mạnh cảm giác, chặt chẽ ra thịt tại phòng tập thể thao ánh đèn chiếu xuống tản ra khỏe mạnh quan trạch. Sau đó tại máy chạy bộ bên trên, còn hơi một tí đối Lục Vân mức bị nhãn, chỉnh Lục Vân đều không tâm tư đối chiến. Bất quá nàng là cái thái điểu, mấy hiệp xuống tới liền đã bị Lục Vân đánh không hề có lực hoàn thủ. "Liêu Di, hôm nay làm sao mặc xinh đẹp như vậy a?" Thừa dịp Hạ Viện Viện đi tắm rửa, Trịnh Nhược Hy, Lâm Thanh Vận hai nữ cũng không tại, Lục Vân liền bắt đầu miệng ba hoa lên rồi. "Ta, ngươi..." Liêu Tĩnh Giao hơi sững sờ, có chút ngượng ngùng túi đầu nhìn mình chân. Nàng ngay từ đầu là không muốn ăn mặc như vậy, làm sao Trịnh Nhược Hy nhất định phải cho nàng mặc chút trẻ trung hóa quần áo. Hiện đại cách ăn mặc Liêu Tĩnh Giao nàng hôm nay mặc là một đôi màu hồng nhạt nhỏ bí tất, phối hợp váy trắng, vậy mà lộ ra phá lệ thanh thuần đáng yêu, có nồng đậm thiếu nữ cảm giác. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới Lục Vân vậy mà lại chú ý tới chi tiết này. "Ta thế nào? Nói ta thích ngươi mặc đồ này đều không được a?" Lục Vân tới gần Liễu Tĩnh Giao nói rằng. Nhìn xem càng ngày càng gần Lục Vân, Liễu Tĩnh Giao toàn thân run lên, dường như lại nghĩ tới Lục Vân cho mình rửa chân kinh lịch, nàng quyết định thật nhanh liền nghĩ lui về sau đi. Nào biết được lui không có mấy bước, liền lui không thể lui. Tại Liễu Tĩnh Giao trong mắt, Lục Vân người tiểu nam nhân này dùng đến 10 phần bụng bề thủ đoạn, cưỡng ép đem chính mình đánh ngã tại trên ghế salon. Nàng khác không tinh thông, muốn nói đánh nhau tu luyện, vậy tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đáng tiếc nàng lần trước đã chọn ra hy sinh to lớn, lần này cũng chỉ có thể tiếp tục diễn, không phải lần trước thua thiệt, chẳng phải là ăn không. Nha, ngươi làm gì nha? Ta đều như thế khen Liễu Di ngươi, liền không thể cho ta một chút ban thưởng nha. Lục Vân cười nói. Mà Liễu Tĩnh Giao dường như nghĩ tới điều gì không tốt hồi ức. Kia là lần trước Lục Vân đối vành thai của nàng. Ha ha, ta ơn Lục Vân khích lệ, được rồi. Liễu Tĩnh Giao đỏ mặt cười cười, ý đồ che giấu chính mình bối rối. Trong nội tâm nàng cũng có chút kỳ quái, chính mình đơn giản chính là so trước đó nhiều mặc vào một đôi bít tất, Lục Vân làm sao lại biến dạng? Vì cái gì hắn sẽ đối với một đôi bít tất như thế cảm thấy hứng thú? Lục Vân thấy Liễu Tĩnh Giao thẹn thùng dáng vẻ, trong lòng càng thêm đắc ý, một cái nhịn không được, một cái mắt, Liễu Tĩnh Giao liền muốn rất nhiều thứ. Nhưng là nhớ tới đến nhiều nhất, còn là vừa bận hạ viện viện bị Lục Vân đánh chuyện. Kia nàng có thể hay không cũng bị Lục Vân đánh? Trong nội tâm nàng đã sợ hãi đồng thời, còn có chút hiếu kỳ, vì sao bọn hắn như thế cấp trên? Bất quá nếu là Lục Vân thật dám đánh chính mình, kia nàng tất nhiên sẽ một cước bắt hắn cho đá băng. Ân, nói được thì làm được. Bất quá Lục Vân rõ ràng không có làm như vậy, hắn dường như cũng là biết thời gian không phải rất dư dả, mà Liễu Tĩnh Giao cái này ngu ngơ bộ dáng, rõ ràng chính là cái gì cũng không hiểu. Chẳng lẽ lại nàng cùng nàng thanh mai trúc mã? Nghĩ đến đây, Lục Vân càng cao hứng hơn. Một hồi lâu, hai người mới tách ra đến. Liễu Tĩnh Giao nước mắt đầm địa, dường như chỗ nào đã không đúng. Thì ra ân, thế nào cảm giác trên người nàng còn mang theo linh khí dường như, chẳng lẽ lại đây cũng là một loại thể chất đặc biệt? Hai người riêng phần mình đều có ý tưởng của họ. Rất nhanh, Hạ Viện Viện tắm rửa xong đi ra. Lúc này nàng ăn mặc thể chói lọi. Mặc dù trên mặt của nàng còn có một mạt chiều hồng sắc, nhưng là ngược lại lộ ra càng thêm mê người. Lục Vân cùng Liễu Tĩnh Giao hai người cũng đều ngồi nghiêm chỉnh, dự định ăn cơm. Nhược Hy vẫn chưa về sao? Lục Vân hỏi. Ta có cùng với nàng gọi qua điện thoại, các nàng đã đến cửa tiểu khu, chỉ có điều gặp người quen. Hạ Viện Viện hồi đáp. Người quen? Là ai? Lưu Hành. Được thôi, vậy thì chờ thêm chút nữa các nàng tốt. Lục Vân ánh mắt híp một chút, lạnh nhạt nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe tới tiếng gõ cửa. Lục Vân đi qua mở cửa, Trịnh Nhược Hy cùng Lâm Thanh Vận hai nữ lập tức liền đi đến. Nhanh, đóng cửa lại, cái nào đáng ghét đổ bật lại tới. Trịnh Nhược Hy nói. Ngay cả Lâm Thanh Vận cũng gật đầu, vô cùng tán đồng Trịnh Nhược Hy quan điểm. Tốt tốt, các ngươi trước đi ăn cơm a, ta đến xử lý. Lục Vân sờ lên Trịnh Nhược Hy đầu sau, đi ra ngoài. Lưu Hành a, thật sự là đã lâu không gặp. Chỉ là hắn vì sao còn dám tới Tô Thành, chẳng lẽ lại hắn có treo? Ừ, lão Lục ngươi cũng ở nơi đây à? Mau ra đây giúp đỡ chút, tẩu tử ngươi nàng mua không ít thứ, ta đều cầm không tới đều. Nhìn thấy Lục Vân, Lưu Hành cũng không kỳ quái, rất qua quýt bình bình nói. Dù sao lúc trước hắn những cái kia hồ bằng cầu hưu, không ai bằng lòng cho vay Lâm Thanh Vận cùng hắn, chỉ có Lục Vân thân xuất biệt thủ, an định Lâm Thanh Vận. Cho nên ở chỗ này nhìn thấy Lục Vân, hắn không kỳ quái. Lưu Hành, ngươi thế nào? Đến Tô Thành. Này, đây không phải nhìn thấy tẩu tử ngươi lâu như vậy không có trở về Ma Đô, liền tới xem một chút đi. Lưu Hành cười nói. Vậy ngươi Ma Đô bên kia yên tâm, Ma Đô bên kia đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Ta lần này trở về Tô Thành, là muốn đem ta đã từng mất đi, gấp 10 gấp trăm lần cầm về. Lưu Hành 10 phần tự tin, tựa hồ đối với nơi này gia tộc gì loại hình không thèm quan tâm. Lục Vân nhìn về phía sau hắn, có bao lớn bao nhỏ đồ vật, đều là Trịnh Nhược Hy cùng Lâm Thanh Vận ra ngoài mua sắm vật phẩm. Hai nữ vì tránh né hắn, liền đồ vật đều chẳng muốn. Trước thả bên kia à, Nhược Hy nàng dường như có chút không vui dáng vẻ, chúng ta trước hết không cần tiến vào. Ngươi cùng nàng đúng vậy, ta cùng Nhược Hy ở giữa đã xác định rõ quan hệ. Lục Vân cười nói. Chương 173, chiếu cố thật tốt Lâm Thanh Vận. Chương 173. Chiếu cố thật tốt Lâm Thanh Vận. Lưu Hành hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Phải biết, hắn ngay từ đầu coi như đối Trịnh Nhược Hy tiến hành qua điên cuồng theo đuổi, về sau bởi vì Diệp ra chuyện, bất đắc dĩ đi hướng Ma Đô, không nghĩ tới vậy mà nhường Lục Vân bắt lại. Các ngươi, chuyện khi nào? Lưu Hành có chút tan nát cõi lòng, dù là hắn đã kết hôn rồi, nhưng hắn vẫn là đối Trịnh Nhược Hy bọn người có tưởng niệm. Đồng thời, cái này luôn có một loại cảm giác là lạ, không phải thất tình cái chủng loại kia, ngược lại là có loại bị như đầu chiến sĩ đánh bại cảm giác. Hại, chính là biết được ngươi cùng chị dâu ở giữa sự tình thôi. Nếu không phải biết ngươi kết hôn, ta còn thực sự không muốn cùng Nhược Hy tại cùng một chỗ đâu. Lục Vân tiếp tục đả kích hắn nói. Hắn tự nhiên đã nhìn ra Lưu Hành tâm tư, bất quá hắn Lưu Hành lại có thể thế nào đâu. Đã hắn tới Tô Thành, vậy thì nhất định phải thật tốt an bài một chút hắn, không phải sao có thể tận tình địa chủ hữu nghị đâu. Còn có hắn lao bà Lâm Thanh Vận, cũng nhất định phải nhất toàn diện côn đồng đả kích. Tốt ta, vậy ngươi biết ta thím hạ là sao? Nàng giống như cũng không hề rời đi Tô Thành. Lưu Hành lại không cam lòng hỏi tới Tôn Tĩnh Nhã hạ lạc. Nghe đến đó Lục Vân trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, không nghĩ tới Lưu Hành còn tại nhớ thương Tôn Tĩnh Nhã, xem ra hắn vẫn là trôi qua rất thư thái. Nàng à, giống như bị một cái đại ma vương cho cầm tù tại gian nào đó trong biệt thự, hàng ngày cho đại ma vương làm trâu làm ngựa. Nói đến cũng thật sự là vất vả đâu. Lục Vân đưa tay đặt ở Lưu Hành trên bờ vai. vẻ mặt thổ thức, sau đó tỉnh bơ đem một cỗ linh khí đánh vào Lưu Hành thể nội, chậm rãi mài hắn sinh cơ. Chỉ là trong nháy mắt, Lục Vân liền cảm thấy một cỗ cường đại dòng điện đánh tới, ngay tại ma diệt hắn đánh vào Lưu Hành thể nội linh khí, Lưu Hành đối với cái này hoàn toàn không biết. Lục Vân nhướng mày, dường như phát hiện Lưu Hành bí mật. Thật là hắn không thể nào hiểu được, vì sao trong cơ thể hắn có lớn như vậy dòng điện tồn tại. Bất quá hắn hiện tại cũng không còn kịp suy tư nữa, trực tiếp dẫn đạo linh khí của mình, tiến về Lưu Hành hạ thân vị trí, trực tiếp đem cái nào đó chuyển vận đường ống, dùng linh khí ăn mòn phá hư, Lưu Hành là cảm giác không thấy cái gì đau đớn. Cái gì? Nàng ở nơi nào? Vì cái gì không sớm một chút nói với ta? Ta muốn đi cứu nàng a. Lưu Hành nghe xong liền gấp, chính hắn đều còn không có hưởng dụng qua đây, lại bị người khác cho. Ai? Ta không dám nói. Ngươi có còn hay không là ta hảo huynh đệ? Cái này có cái gì không dám nói, ngươi cứ việc nói chính là. Ai, nói cho cùng, vẫn là kia Diệp gia. Diệp Thiên tiểu tử kia làm. Lục Vân nói. Ân, Đại Ma Vương là Đại Ma Vương, Diệp Thiên là Diệp Thiên, ngươi Lưu Hành nếu là lý giải sai, vậy coi như trách không được người khác. Cái gì? Hắn dám? Dám. Không chỉ có như thế, kia Diệp Thiên còn đem chúng ta Lưu gia đại lượng sản nghiệp, đều cho hợp nhất, là một cái tên là Phong Linh nữ nhân ở giúp hắn nhìn chằm chằm. Tốt, rất tốt, Diệp gia đúng không, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết, kết cục khi đắc tội ta. Lưu Hành ngửa mặt lên trời thét dài. Bất quá, ngươi cũng đừng quá tức giận. Ta một mực tiềm phục tại Diệp Thiên bên cạnh, đã phái người đi điều tra Phong Linh sự tình, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết tình huống cụ thể. Lục Vân Trấn An nói. Cảm ơn ngươi hảo huynh đệ, lần này trở về, ta nhất định sẽ làm cho Diệp gia trả giá thật lớn. Lưu Hành lời thề son sắt nói. Lưu Hành khắp khuôn mặt là phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Diệp Thiên vậy mà trực tiếp đem hắn Lưu gia tất cả sản nghiệp đều cho hợp nhất, còn đem chính mình thím Tôn Tĩnh Nhã nhốt lại. Hắn quyết định muốn trả thù Diệp gia, nhường Diệp Thiên biết sự lợi hại của hắn. Lục Vân nhìn thấy Lưu Hành phản ứng, cảm thấy thú vị. Hắn cố ý nói như vậy, chính là vì nhường Lưu Hành đối Diệp gia sinh ra để ý, từ đó mượn tay của hắn, đạt tới mục đích của mình. Lục Vân lặng lẽ nhìn xem Lưu Hành, trong lòng âm thầm chúc mừng kế hoạch của mình lấy được thành công. Chủ yếu là hiện tại Lưu Hành, dường như thật có cái gì lực lượng như thế, cũng tỉ như trong cơ thể hắn kia cô lôi điện. Nhưng hắn cùng Diệp Thiên hai người đến bên trên như thế một trận, nghĩ đến cũng là cực kỳ thú vị. Lưu Hành hít sâu một hơi, ý đồ bình tĩnh tâm tình của mình. Hắn quyết định tìm được trước Tôn Tĩnh Nhã, đưa nàng cứu ra, sau đó lại đi đối phó Diệp gia. Đa tạ hảo huynh đệ, nếu là có kia cái gì phong linh tin tức, ngươi có thể nhất định muốn nói cho ta biết ta. Không có vấn đề, đều là ta phải làm. Lục Vân mỉm cười đáp lại. Kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch, Lưu Hành cùng Diệp Thiên trận này ân oán xa còn chưa có kết thúc, nhưng là hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn có đủ thực lực ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào. Lão Lục, ta dự định lại chuẩn bị một chút, liền đi cứu ta thím đi, hiện tại Thanh Vận cùng ta ầm ĩ một trận, liền nhờ ngươi trước chiếu cố tốt nàng, chờ ta hoàn thành chuyện, lại tới tiếp nàng. Dễ nói, ta cũng sẽ giúp ngươi thật tốt khuyên nhủ chị dâu. Lục Vân cười nói. Ân, vậy ta liền cảm ơn qua, thời gian cấp bách, vậy ta liền đi trước. Lưu Hành nói xong liền rời đi. Trong lòng của hắn âm thầm thề, nhất định phải làm cho Diệp Thiên trả giá đắt, là Lưu gia cùng Tôn Tĩnh Nhã lấy lại công đạo. Nếu là Lục Vân biết ý nghĩ của hắn, tuyệt đối sẽ nhả ránh, ngươi là muốn lấy lại công đạo sao? Ta đều không muốn vạch trần ngươi. Nhìn xem Lưu Hành đi xa thân ảnh, Lục Vân ánh mắt híp híp, xoay người lại trong biệt thự. Thế nào? Hắn đi. Trình Nhược Hi hỏi. Một bên Lâm Thanh Vận cũng chăm chú nhìn Lục Vân, dường như có lời gì muốn nói. Ân, đi. Ăn cơm trước đi. Có chuyện gì cơm nước xong xuôi lại nói. Ừ, đi liền tốt, không nghĩ tới lâu như vậy không thấy, ta nhìn thấy hắn vẫn là như vậy phiền. Trịnh Nhược Hi nói. Lâm Thanh Vận cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu Lục Vân, biểu thị đến phòng nàng. Lục Vân thấy thế, vươn tay an ủi Lâm Thanh Vận, bất quá Lâm Thanh Vận một cái giật mình, hơi kém cầm trên tay vừa ném đi. Thế nào, Thanh Vận? Không có. Ồ, không có gì, vừa mới không cẩn thận cắn được chính mình. Lâm Thanh Vận âm thanh run rẩy, điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm Lục Vân, bất quá Lục Vân làm bộ như không thấy gì. Tốt ta. Thanh Vận tỷ tỷ ngươi vẫn là phải chú ý nha. Khoang miệng loét có thể đau. Trịnh Nhược Hi nhắc nhở. Ân ô, biết, ta ơn Nhược Hi. Sau đó đám người tiếp tục ăn cơm. Hạ Viện Viện nhìn chằm chằm Lục Vân, nhìn thấy hắn chỉ dùng một cái tay ăn cơm, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Sau đó nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận Lâm Thanh Vận, dường như minh bạch cái gì. Lục Vân là cái gì điều nhân, nàng Hạ Viện Viện rõ ràng nhất. Kể từ khi biết Lục Vân an bài Lâm Thanh Vận ở tại Trịnh Nhược Hi trong biệt thự, nàng liền biết Lục Vân ý nghĩ. Chương 174, Lâm Thanh Vận xảy ra chuyện. Chương 174, Lâm Thanh Vận xảy ra chuyện. Cái này xúc cảm lớn nhỏ là Hạ Viện Viện nữ nhân này lá gan không nhỏ a. Lục Vân một phát bắt được Hạ Viện Viện đá tới công kích, đồng thời hắn cũng định cho Hạ Viện Viện cũng lên lớp triển khai sự phản kích của mình. Sau đó Liêu Tĩnh Giao đống nhiên run lên, nàng bị đã ngộ thương, bất quá Lục Vân cũng không quan tâm lực chiến đấu của hắn, vậy dĩ nhiên là không có lời nói giảng thêm một cái cũng không có gì đáng ngại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Thanh Vận cái thứ nhất cơm nước xong xuôi rời sân, Liêu Tĩnh Giao cái thứ hai, Hạ Viện Viện cái thứ ba. Không có cách nào, ai bảo nàng đã vừa mới tại trong phòng thể hình đã ăn no rồi, thật sự là không có cách nào lại ăn một bữa. Bàn ăn bên trên liền chỉ còn lại Lục Vân cùng Trịnh Nhược Hi. Hôm nay các nàng ăn cơm thật nhanh a. Trịnh Nhược Hi ngơ ngác nói rằng, có lẽ là có chuyện gì cũng nói không chừng đấy chứ. Lục Vân cười bướt bướt Trịnh Nhược Hi đầu. Sau đó Trịnh Nhược Hi nhẹ nhàng nhắm lại ánh mắt của mình, đối với Lục Vân, dường như đang chờ cái gì. Nhìn lên trước mặt Trịnh Nhược Hi cái này bộ dáng khả ái, Lục Vân cười cười, liền cúi đầu. Thử, "Ngươi, trên người ngươi thế nào có hạ lão sư hương vị?" Trịnh Nhược Hi bỗng nhiên đẩy ra Lục Vân nói. Lục Vân không quan trọng nói, "Vợ chồng đều là người một nhà, có gì phải tức giận? Nay thiên nhân nhà còn hỏi ta liên quan tới chuyện của ngươi." "A, nàng hỏi cái gì?" "Không phải là nàng hỏi ta lúc nào?" Thời điểm Lục Vân đem miệng tiến tới Trịnh Nhược Hi bên tai nói rằng. Trịnh Nhược Hi lỗ tai trong nháy mắt liền đỏ lên, giống nhau mặt của nàng cũng đỏ không ra dáng. "Ta nhổ vào, cái này hạ lão sư, thật sự là không biết xấu hổ, đây là có thể hỏi sao?" "Tiên Nhược Hi, ngươi thấy thế nào?" Lục Vân cười nói. "Cái gì thấy thế nào nha? Người ta còn chưa chuẩn bị xong đâu." Trịnh Nhược Hi nhăn nhó nói. "Loại sự tình này làm sao có thể nhường chính nàng nói ra đi?" Lục Vân cũng thật là, liền không thể chủ động một chút. "Chờ ngươi nha đầu này chuẩn bị xong, món ăn cũng đã lạnh. Nếu không phải ta gần nhất tương đối bận rộn, ta khẳng định đem ngươi ăn." Lục Vân vô vô cái mông nói rằng. Lưu Hành lần này trở về, trên người có kỳ ngộ, hắn khẳng định là khí vận chi tử. Vậy xem ra Lâm Thanh Vận trên thân cũng có được đại khí vận, như vậy Lâm Thanh Vận thanh bạch là không thể lưu lại. "A, ngươi phải bận rộn chuyện gì a? Thế nào? Ngươi còn đã đợi không kịp?" Lục Vân cười nói. "Phi, ngươi mới chờ không nổi đâu, ta không để ý tới ngươi, gặp lại." Nói xong Trịnh Nhược Hi cũng như chạy trốn, đang 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 chạy lên lầu 2. "Hắc hắc, chị dâu a, không phải huynh đệ không phải người, muốn trách thì trách ngươi quá mê người a." Lục Vân lẩm bẩm một câu, đi hướng Lâm Thanh Vận gian phòng. Thùng thùng. "Chị dâu, mở cửa a, thế nào giữ cửa cho đã khóa?" "A, có sao, khả năng ta thuận tay đi." Bên trong Lâm Thanh Vận nghe được là Lục Vân, trong nháy mắt có chút bối rối. Thế là nàng đi nhanh lên qua đi mở cửa, không nghĩ tới vừa mới mở ra, người liền bị Lục Vân cho bắt được. "Nha, ta cái này không phải là không có khóa cửa đi, ngươi gạt ta, ta đây không phải muốn vào cửa liền cùng ngươi tại cùng một chỗ đi." Lục Vân đem mặt dán tại Lâm Thanh Vận trên mặt nói rằng. Ngươi liền biết trêu cả ta. Rõ ràng chúng ta đều nói xong, ra gian phòng này, ngươi muốn cái gì đều không nhớ." Lâm Thanh Vận đỏ mặt nói. "Lúc đầu ta cũng không muốn, ai bảo Lưu Hành đến đây đâu? Hắn còn cùng ngươi đồng thời trở về, ta có thể không cao hứng, hiện tại liền đã ghen." "Không có, ta cùng hắn cái gì đều không có, chúng ta là tới cửa tiểu khu mới gặp phải Lưu Hành. Đồng thời hắn căn bản cũng không phải là tới tìm ta, mà là tìm đến Nhược Hi." Lâm Thanh Vận tranh thủ thời gian giải thích. Lục Vân ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Cái này rác rưởi trở về trước tiên tìm không phải mình lão bà, phản mà tìm đến Trịnh Nhược Hi. Rất tốt, xem ra chính mình thật sự tất yếu phải tốt dễ thu dọn hắn. Nghĩ tới đây, Lục Vân tay không khỏi hơi hơi dùng sức một chút, trong ngực người anh linh một tiếng, hoàn toàn ngược trong lực mình. Ngươi không nên tức giận có được hay không? Ta giúp ngươi." Nhằm vào hắn. "Ân, khó mà làm được, ta muốn tiến thêm một bước. Hiện tại ta đều đi vào phòng này bên trong, ta cần phải khôi phục ký ức." Đột nhiên xảy ra dị biến. Ngay tại Lục Vân dự định rời đi thời điểm, Lâm Thanh Vận toàn thân tản ra một cỗ nhạt hào quang màu xanh lam. Không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện đại lượng dòng nước, bọc lại Lâm Thanh Vận toàn thân. Lục Vân sợ ngây người. Hắn luôn cuống tay chân, tranh thủ thời gian giúp Lâm Thanh Vận đem trên người nước khu trừ rơi, thay vào đó nước tựa như là liên tục không ngừng như thế. Vô luận như thế nào đều không thể khử trừ. Lần này Lục Vân thật sốt ruột, không muốn mạo dùng tự thân linh khí đi khu trừ này quỷ dị nước. Ai biết nước này thậm chí ngay cả lấy linh khí, đem Lục Vân cũng bao vây lại. Lâm Thanh Vận nhắm chặt hai mắt, thật lâu đợi không được Lục Vân tin tức, kỳ quái mở hai mắt ra, thấy được cái này không hiểu thấu cảnh tượng, chính nàng cũng sợ hãi đến không nhẹ. Theo nàng tâm tình bắt đầu hỗn loạn, cái này bao trùm hai người thủy cầu cũng bắt đầu biến hình, văng tứ phía, làm gian phòng ốc trong nháy mắt biến loạn thất bát ao. Bất quá vừa vặn nàng cùng Lục Vân hai người đều theo thủy cầu bên trong hiện ra, lúc này mới thở dài một hơi. Lục Vân ôm chặt lấy Lâm Thanh Vận, một lát sau, trong phòng nước dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào đống nhiên triệu hoán đi ra như thế một đại đoàn nước? Ta cũng không rõ ràng a. Ta lúc ấy trong lòng đặc biệt sợ hãi thấp thỏm, cứ như vậy. Lâm Thanh Vận đã có giọng nghẹn nào. Nàng một người bình thường, chưa từng có trải qua loại này kỳ quái chuyện quỷ dị. Lục Vân thì là thật tốt an ủi Lâm Thanh Vận. Nào biết được Lâm Thanh Vận sợ hãi dường như tìm tới chỗ tháo nước, ôm Lục Vân liền khóc lên. Theo Lâm Thanh Vận cái này vừa khóc, cái kia quỷ dị dòng nước vậy mà lần nữa trống rông xuất hiện, hướng về Lâm Thanh Vận mà tới. "Đừng khóc, nhanh ổn định tâm tình của ngươi. Những này nước dường như bị tâm tình của ngươi dẫn dắt." Lục Vân phát hiện điểm mấu chốt. Bất quá Lục Vân nói lời dường như vô dụng, Lâm Thanh Vận cũng không thể cấp tốc quản lý tâm tình của mình, nước đoàn lần nữa hướng về Lục Vân hai người bao khỏa mà đến. Lần này Lục Vân tinh tế cảm ứng một phen, dường như nước này đối hai người bọn họ cũng không có cái gì tính công kích. Đồng thời, hai người bọn họ lại còn có thể ở trong nước hô hấp. Lâm Thanh Vận có thể điều khiển dòng nước, nước không thể đối nàng tạo thành tổn thương 10 phần bình thường, thật là hắn không phải a. Chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình cùng Lâm Thanh Vận thuộc về là người một nhà. Chương 175, ra sức dừng Thanh Vận chương 175, ra sức dừng Thanh Vận sau một hồi lâu, Lâm Thanh Vận cảm xúc rốt cục ổn định lại, chậm rãi trong phòng nước cũng dần dần rút đi. Dường như nhà ta Thanh Vận có gì ghê gớm bản sự đâu. Lục Vân ôm lấy nàng nói rằng. Lục Vân, ta sẽ không biến thành quái vật gì a. Lâm Thanh Vận 10 phần lo lắng nói rằng. Nghĩ gì thế, nếu như ta không có đoán sai, nhà ta Thanh Vận đây là đã thức tỉnh dị năng. Lục Vân nói. Dị năng? Chính là những cái kia mạn gạ bên trong cái chủng loại kia sao? Lâm Thanh Vận không xác định hỏi. Cái này không rõ ràng, bất quá có ta rõ ràng. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, cái này nước đối ngươi không có chút nào tổn thương sao? Lục Vân nói. Tốt, giống như là cái dạng này. Vậy ngươi thử xem, có thể hay không điều khiển dòng nước? Lục Vân đề nghị.
Ân.
Lập tức Lâm Thanh Vận nếm thử tính nâng lên cánh tay ngọc, cái gì đều ngọc sẽ không hại ta. Chăm chú cảm nhận một chút trước đó dòng nước. Đột nhiên, trên lòng bàn tay của nàng trống rỗng xuất hiện một đoàn nhỏ thủy cầu, ở phía trên chậm rãi lưu động. Lục Vân, ta thành công. Lâm Thanh Vận kích động ôm Lục Vân. Đồng thời nàng đối với mình đạt được năng lực cũng thập phần hưng phấn, thao túng dòng nước tại trên người nàng khắp nơi du động. Biết, nếu không, ngươi trước. Nha. Lâm Thanh Vận tranh thủ thời gian buông tay, liền phải đẩy Lục Vân ra ngoài. Khu khu, kỳ thật ngược cũng không cần, ta còn muốn thử xem tại ngươi triệu hoán trong nước nghiên cứu một chút. Lúc này ngay tại trên đường cái đi tới đi lui lưu hành, trái tim bỗng nhiên để loạt nhảy ba lần. Cả người cương tại nguyên chỗ động một cái cũng không thể động, dường như biến trở về hắn vốn nên trở thành người thực vật. Chung quanh người đi đường cũng nhao nhao ghé mắt. Sau đó hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người mới lấy lần nữa hành động. Hắn thở hổn hển, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ cảm thấy chính mình thứ trọng yếu nhất ngay tại cách mình đi xa, cụ thể là cái gì hắn cũng không rõ ràng. Thật là lưu hành lại hào hào nghĩ muốn, còn thật không có mất đi cái gì a. Thật đúng là kỳ quái. Người qua đường cũng bị một màn này hù dọa, đều đề nghị hắn đi bệnh viện nhìn xem. Lưu hành cũng nghe khuyên, vẫn là đi một chuyến bệnh viện, vô duyên vô cớ thổ huyết có thể tuyệt đối không bình thường, hắn nhất định phải hào hào đi nhìn xem. 2 giờ sau, Trịnh Nhược Hy trong nhà biệt thự. Người chán ghét chết, nhanh đi ra ngoài a. Hừ. Lâm Thanh Vận tức hồn hển. Chờ một chút, ta tại kiểm tra một chút ngươi dị năng. Ngươi đã sớm nói như vậy, lừa đảo. Lần này không lừa ngươi, ta đã có thể nắm giữ ngươi dị năng, mang đến chỗ tốt rồi. Lục Vân nói. Chán ghét. Lâm Thanh Vận đập Lục Vân một chút. Thật lâu, Lục Vân đi ra Lâm Thanh Vận gian phòng. Hắn đối lần này dị năng nghiên cứu, quả thực chính là không cách nào tưởng tượng. Đầu tiên, chính là kia khó có thể tưởng tượng khí vận gia trì, Lâm Thanh Vận trên người khí vận quả thực làm cho người khó có thể tin, nói nàng một cái đỉnh ba đều không đủ. Lâm Thanh Vận tuyệt đối là lưu hành thứ nhất nữ chính, mới có thể có nhiều như vậy khí vận. Đồng thời nàng vậy mà không phải đơn giản vận linh chi thể, mà là thủy linh chi thể. Thủy linh chi thể người sở hữu, bình thường về mặt tu luyện, có thể càng tùy tiện cảm giác được thủy thuộc tính linh khí, tại tốc độ tu luyện bên trên cũng có rất lớn ưu thế, có thể càng nhanh tăng cao tu vi cảnh giới. Đồng thời tại thời điểm chiến đấu, có thể phát huy ra cường đại hơn thủy thuộc tính pháp thuật, tỉ như cường đại thủy độn, hồng thủy công kích, thủy tiễn chờ một chút. Còn có một số chữa thương thủ đoạn, tỉ như chữa trị thủy liệu pháp, vết thương lành lại loại hình. Cực kỳ mấu chốt nhất là, nó còn có thể cho đạt được nó người, cũng mang đến một chút liên quan tới thủy thuộc tính phương diện năng lực, đồng thời gia tăng thủy thuộc tính kháng tính. Tại sử dụng cái này dị năng thời điểm, thể nghiệm cảm giác cũng là cực kỳ tốt, có thể nói là Lục Vân trôi trải qua thoải mái nhất một lần. Đây cũng là hắn một mực lưu luyến không rời nguyên nhân. Thứ hai, lấy được Lâm Thanh Vận dị năng về sau, Lục Vân trong lúc nhất thời giống nhau góp nhặt đại lượng linh khí, nếu như hút dọn sạch, tu vi của hắn có thể thẳng bước luyện khí cửu trọng đỉnh phong, cách trúc cơ cách xa một bước. Trúc cơ thực lực, đặt ở toàn bộ Lam Tinh cũng sẽ là lục địa thần tiên giống như cảnh giới. Từ đây trời cao mặc chim bay, hắn trên cơ bản không còn có đối thủ, cũng không cần lại ngoảnh đầu lo cái gì. Ngoại trừ muốn giữ lại khí vận chi tử, cướp đoạt bọn hắn khí vận bên ngoài, còn lại đều không phải là sự tình. Lục Vân đống nhiên tiện tay vung lên, một cái tiểu thủy cầu liền xuất hiện ở trên ngón tay của hắn. Tại sự thao khống của hắn phía dưới, cấp tốc biến thành một đạo thủy tiễn, hướng phía một cái chén trà bay đi. Chỉ ngay ba, một tiếng, chén trà trong nháy mắt vỡ vụn. Cái này còn dùng rất tốt, về sau có thể dùng để ơ người. Lục Vân nhếch miệng cười nói. Lâm Thanh Vận đồng thời cũng giác tỉnh thủy hệ dị năng, tăng cường rất nhiều nàng vừa mới thức tỉnh thủy linh thể chất không nói, dường như còn có chống giống chế tạo nước năng lực, dùng cho chiến đấu hoặc là dụng ý khác. Thì như trước đó hắn cùng Lâm Thanh Vận ở giữa chiến đấu, muốn đến nơi này, Lục Vân dường như lại tới một cố động lực. Sau đó hắn nhìn về phía Liêu Tinh Giao gian phòng, hắn gõ cửa một cái, kết quả không hề có động tĩnh gì, dường như người ở bên trong biết là ai đập đập cửa như thế. Mở cửa a Tinh Giao, là ta Lục Vân a. Ta hiện tại không tiện lắm, Lục tiên sinh có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Trong phòng truyền đến Liêu Tinh Giao thanh âm. Không tiện, là thân thể không thoải mái sao? Vừa vặn ta sẽ như vậy một chút chút y thuật, ta có thể phải hảo hảo giúp Tĩnh Giao ngươi xem một chút đâu. Không, không cần, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt, Lục tiên sinh mời trở về đi. Liêu Tĩnh Giao kiên định nói. Liên quan tới Lâm Thanh Vận trong phòng phát sinh sự tình, nàng lại biết rõ rành rành. Cái này đáng chết Lục Vân, vậy mà thật đem Lâm Thanh Vận như thế tu luyện hạt giống tốt ăn. Đồng thời toàn bộ hành trình nàng đều nghe được, mặc dù ở giữa đã xảy ra một ít chuyện khác, tỉ như Lâm Thanh Vận thức tỉnh dị năng, nhưng là những chuyện này không đủ để uy hiếp được Lục Vân, nàng tự nhiên cũng sẽ không nhiệt thân. Tốt a, quên đi a. Liêu A Di, ngươi lần này không phải ngon a, lần sau nếu để cho ta bắt được, ngươi nhưng là muốn tiếp bị trừng phạt. Thập, cái gì trừng phạt? Liêu Tĩnh Giao run lên, nàng tin tưởng chính mình rất khó chạy thoát. Nói cho ngươi biết liền không dễ chơi nhì không phải. Ta đi a. Nói xong Lục Vân liền rời đi biệt thự, về nhà mình đi. Dù sao hôm nay đại ma vương còn không có đối Tôn Tĩnh Nha ra tay, cái này có thể cùng nói cho Lưu Hành không giống. Mà Liêu Tĩnh Giao bên kia, cáo chi nói Lục Vân sau khi rời đi, nàng lúc này mới nương đến trên tường, thở dài một hơi. Tiểu thư, ngươi nếu là lại không đến, ta thật là muốn bị cái này tiểu tặc cho đạt được. Nàng lão đảo nghiêng ngã ngồi xuống cái ghế của mình bên trên, nguyên liệu lại có chút khác biệt. Lục Vân một cước kia, di chứng tựa hồ là có chút nghiêm trọng. Chương 176, trung gió thân phận. Đồ, chương 176, trung gió thân phận. Đồ, sáng sớm hôm sau, chỉ ngay ba. Một tiếng, Lục Vân từ trên giường lên. Nhìn một chút một bên mệt nhọc tiếp đi Tôn Tĩnh Nhã, hắn nhẹ khẽ hôn hôn Tôn Tĩnh Nhã cái trán, lúc này mới ra ngoài. Tôn Tĩnh Nhã tu vi đã bất chi bất giác tới luyện khí lục trọng, cái này tại toàn bộ Lam Tinh bên trên cũng là cao thủ số 1 số 2. Hiện tại Lục Vân cũng không cái gì chuyện trọng yếu, liền trong nhà thật tốt tu luyện, hấp thu thể nội linh khí liền có thể. Chỉ cần tu vi đạt tiêu chuẩn, tự nhiên không sợ tất cả. Mà Diệp Thiên bên này, liền không có thư thái như vậy. Hắn lúc này ngay tại Phong Linh bên này, nghe Phong Linh báo cáo công tác. Chỉ có điều Diệp Thiên chú ý điểm dường như chậm rãi từ công tác biến thành cái khác, Phong Linh dáng dấp quả thật không tệ. Nàng dáng người uyển chuyển, một thân chỗ làm việc trang phục lộ ra đoan trang hào phóng. Tóc của nàng trải thành một cái đơn giản búi tóc, bên hai rủ xuống mấy lọn tóc, theo nàng báo cáo công tác lúc nói chuyện nhẹ nhàng đông đưa. Nàng thân trên áo sơ mi trắng vừa người vừa vặn, cổ áo hơi mở cổ áo lộ ra mỹ lệ xương quai xanh. Eo tuyến tinh tế, mặc màu xám bao mưa váy, váy vừa lúc tại dưới đùi phương, lộ ra mặc tất chân thon dài đùi ngọc. Phong Linh hai chân đường cong ưu mỹ, thon dài bắp chân chăm chú bao khỏa tại vớ cao màu đen bên trong. Dưới chân thì là dẫm lên một đôi ưu nhã màu đen giày cao gót, bộ pháp nhẹ nhàng mạnh mẽ. Phong Linh, xâm phạm bản quyền xóa, lang đầu, ta đều đã hồi báo xong thành, ngài còn đứng đó làm gì đâu? Phong Linh nhìn xem ngẩn người Diệp Thiên, trong mắt đầu tiên là lóe lên một tia mừng thầm, sau đó lại xuất hiện một vẻ khinh thường. Chỉ là Lang Vương Dung binh đoàn, không gì hơn cái này. Ngay cả đại danh đỉnh đỉnh lang đầu, không phải là quỷ bản tiểu thư dưới gấu quần. Phong Linh mười phần đắc ý thầm nghĩ. Diệp Thiên bị Phong Linh nhắc nhở, cũng lấy lại tinh thần đến. Hắn nhìn lên trước mặt Phong Linh, dường như liền nghĩ tới ban đầu ở Châu Phi lúc vật khí, hắn lúc đó tại vận khí cái này cùng một chỗ, không có bất kỳ người nào có thể so sánh với. Cho dù là thủ hạ của hắn, cũng đều nguyên một đám cực kỳ cứng hãn. Hiện tại chính mình không có ở đây dưới tình huống, mới gọi đến người mới, vẫn còn có như thế nhan trị. Chắc hẳn nàng khẳng định là sùng bái chính mình, mới nghĩa vô phản cố gia nhập chính mình trong binh đoàn. Ân, vậy thì miễn miễn cưỡng, cho nàng một cái hậu cung vị trí tốt. Lang đầu, nhìn xem rõ ràng đã lấy lại tinh thần, sau đó lại ngẩn người Diệp Thiên, Phong Linh đều có chút bó tay rồi. Chính nàng có mị lực, nàng là biết đến, nhưng là cái này mị lực không khỏi cũng quá lớn a. Nàng thậm chí đều có chút hoài nghi, người này có phải thật vậy hay không lang đầu, cũng chưa từng thấy nữ nhân dường như. Khu khu, vừa mới ta đang suy nghĩ một chút trọng yếu hơn sự tình, ngươi tiếp tục báo cáo là được rồi. Diệp Thiên nói, thật là ta đã hồi báo xong nha. Phong Linh im lặng nói, ách, vậy sao, vậy chúng ta là cái gì tình cảnh tới? Chính là đại quy mô để cho người ta về Long Quốc, có rất nhiều sản nghiệp đều đã ngừng, duy nhất còn đang vận hành, cũng chỉ có những cái kia khu công nghệ. Ân, kia mang về Long Quốc tài sản, có chừng nhiều ít. Cái này không có cụ thể thống kê qua, bất quá ta đoán chừng lấy chúng ta thực lực, cùng Tần Gia va vào vẫn là không có vấn đề. Tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng Tần Gia va vào, để bọn hắn biết, ai mới là Long Quốc bá chủ. Thật là lang đầu, kế hoạch này sẽ có hay không có chút mạo hiểm. Phong Linh có chút lo lắng mà nhìn xem Diệp Thiên, dù sao Tần Gia tại Long Quốc thế lực thâm căn cố đế, mong muốn rung động động đến bọn hắn cũng không phải là chuyện dễ. Yên tâm đi, đã chúng ta đã có thể cùng Tần Gia va vào, lại thêm chúng ta kinh thành đại gia tộc, đối phó một cái nho nhỏ Tần Gia, còn không phải dư xài. Hú hồ, Tần Gia người đều ám sát tới trên mặt ta, ta ha có thể bị ức hiếp như vậy. Lần này có các minh đệ tương trợ, nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Diệp Thiên trong mắt lóe lên một tia kiên định. Lang đầu, đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy ta liền toàn lực ứng phó ủng hộ ngươi. Phong Linh thấy Diệp Thiên kiên quyết như thế, cũng không do dự nữa, quyết định toàn lực cùng hộ hắn. Đi thôi, đi cùng Tần gia đụng a, các ngươi càng là lưỡng bại câu thương, đối với chúng ta mới càng tốt. Nàng trong lòng thầm nghĩ. Vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Diệp Thiên cả người bỗng nhiên tóc gáy dựng lên, hắn tranh thủ thời gian xoay bông nhúc nhích thân thể. Phanh, bắp chân của hắn chỗ văng lên một đóa hoa máu. Có tay bắn đỉa, nhanh rời đi nơi này. Diệp Thiên hô. Bất quá Phong Linh bên kia dường như không cần hắn lên tiếng nhắc nhở, cả người nàng sớm ngay đầu tiên liền phản ứng lại, chạy ra văn phòng. Diệp Thiên cũng không nhịn được mà ngơ, sau đó mới tranh thủ thời gian rời phòng làm việc. Một khi rời phòng làm việc, đi vào đại lâu văn phòng ở giữa, tự nhiên không cần lại lo lắng cái gì tay bắn đỉa. Nhanh, văn phòng 12 giờ phương hướng, có tay bắn đỉa. Tốc độ người tới, bắt hắn cho bắt tới. Đi ra Phong Linh đã bắt đầu thông chi Lang Vương Dung Bình đoàn người. Người cái này mới tới, phản ứng còn thật mau. Lang đầu nói đùa, ta lâu dài tại Châu Phi loại địa phương kia, có loại phản ứng này đương nhiên sẽ không kỳ quái. Chỉ có điều, tại Long Quốc còn có thể gặp phải ám sát, cái này thật đúng là lần đầu. Phong Linh tỉnh táo phân tích. Có lẽ còn là Tần gia đám kia cậu tạp chủng, ngươi bây giờ trực tiếp dùng tiền của chúng ta đối Tần gia phát khởi thế công, đồng thời lại để cho các minh đệ đối Tần gia Tần thú tiến hành ám sát. Diệp Thiên đã đỏ lên mắt, dù sao hắn đường đường lang đầu, lại nhiều lần bị người ám sát, làm sao lại không có một tơ một hào lửa giận. Tần thú thân làm Tần gia con trai độc nhất, nếu là bắt hắn cho làm thịt, chắc hẳn toàn bộ Tần gia cũng biết không thể thừa nhận a. Thu được, ta lập tức liền liên hệ bọn hắn. Phong Linh nói, tốt, ngươi là rất không tệ tướng tài đắc lực. Tạ lang đầu khích lệ, chỉ là của ngài chân còn đang chảy máu, thật không có vấn đề sao? Không có trôi qua không có trôi qua, lưu á thành thói quen. Diệp Thiên khoát tay áo, tại mỹ nữ trước mặt, hắn làm sao có thể không tràn một tay? Ta còn là cho ngài gọi xe cứu thương a, ngài cũng thông báo một chút Diệp gia tốt. Phong Linh im lặng nói rằng, cuối cùng Diệp Thiên vẫn là nghe Phong Linh đề nghị, dù sao hắn hiện tại thật cần phải xử lý cái này thương thế, đồng thời hắn trúng một thương, Diệp gia người sớm muộn đều sẽ biết, cũng không cần thiết giấu giếm. Cuối cùng Diệp Thiên tiếp nhận Phong Linh đề nghị, tại Phong Linh an bài xuống, hắn bị mang đến bệnh viện. Phong Linh sau đó lập tức liên lạc Diệp gia người, cáo chi bọn hắn Diệp Thiên thụ thương tin tức. Diệp gia người nghe xong phản ứng không giống nhau, tóm lại ngoại trừ Diệp Quang Diệu cùng Diệp Quảng gia, những người còn lại liền đều là vô cùng lo lắng, lập tức phái người tới bệnh viện thăm viếng Diệp Thiên, bảo đảm thương thế của hắn cũng không lo ngại. Đồng thời, Diệp gia cũng triển khai đối Tần gia trả thù, lần này so trả thù so trước đó càng thêm nghiêm trọng, làm sao Ma Đô mấy gia tộc lớn cũng đều liên hợp lại cùng nhau, Diệp gia thế công lên hiệu quả cũng không phải là bao lớn, thậm chí còn bồi không ít. Không sai, khiến người ta không nghĩ tới chính là, tại Diệp Thiên nằm viện trong khoảng thời gian này, vậy mà lần nữa tao ngộ ám sát, bất quá như cũng bị Diệp Thiên tránh khỏi. Chương 177, ta không phải sổ ngươi. Chương 177, ta không phải sổ ngươi. Mà Diệp Thiên lần nữa bị người ám sát, càng là đốt lên Diệp gia cùng Diệp Thiên lửa giận. Diệp Thiên mệnh lệnh Phong Linh toàn lực ứng phó triển khai đối Tần gia công kích, không chỉ có lợi dụng tài chính tiến hành thị trường chèn ép, còn tổ chức Lang Vương Dòng binh đoàn tinh anh thành viên đối Tần gia cùng Ma Đô một chút cái khác đỉnh tiêm gia tộc triển khai ám sát hành động. Trong lúc nhất thời, Ma Đô chúng gia tộc lâm vào chưa từng có nguy cơ. Mặc dù bọn hắn nắm giữ thực lực cường đại, nhưng ở Lang Vương Dòng binh đoàn mãnh liệt ám sát hạ, thực lực của bọn hắn cũng có vẻ hơi giật gấu va vai. Dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, ám sát khối này cũng không phải bọn hắn cường hạng, cái này ai có thể chịu nổi nhiều như vậy thích khách a. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, Phong Linh sắc thực thành công làm rối loạn Ma Đô gia tộc trật ước, cũng làm cho Tần gia bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Ma Đô chúng gia tộc tất cả hoạch tâm các thành viên đều không thể không có đầu rút cổ tại nhà mình trong trang viên không dám ra đến. Mà trong quá trình này, Tần gia cũng dần dần ý thức được, chính mình đang gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, không thể không bắt đầu chuẩn bị phản kích. Bọn hắn cũng mua được đại lượng nước ngoài ám sát đoàn thể, đi ám sát kinh thành gia tộc, đến phản chế Diệp Thiên ám sát. Ngay tại Tần gia chuẩn bị phản kích đồng thời, Diệp Thiên thương thế cũng dần dần khôi phục. Trong lúc đó Lục Vân cũng đến xem Diệp Thiên một cái. Diệp Thiên còn nhường hắn cùng Phong Linh hai người thật tốt phối hợp đối phó Tần gia, Lục Vân tự nhiên là miệng đầy bằng lòng. Ngay tại Diệp Thiên xuất viện một ngày này, Lưu Hành cũng vừa vặn đi vào trong bệnh viện phúc tra. Hắn ngày đó đến bệnh viện kiểm tra, kết quả bác sĩ nói cho hắn biết, thân thể của hắn 10 phần khỏe mạnh, căn bản cũng không có bất kỳ tật xấu gì. Cái này khiến Lưu Hành 10 phần buồn bực, tại bác sĩ theo đề nghị, định kỳ tới phúc tra. Lúc này Diệp Thiên cùng Lục Vân hai người, còn có mấy cái Lang Vương Dòng binh đoàn bảo tiêu cùng nhau đi ra bệnh viện, vừa lúc bị Lưu Hành phát hiện. Diệp Thiên. Tại Diệp Thiên trong mắt, hắn đoán chừng đã bị quên đi. Bất quá Lưu Hành thật là quên không được Diệp Thiên, nhất là mấy ngày nay, mỗi ngày đều là tâm tâm niệm niệm. Nếu không phải ngày đó không hiểu thấu phun ra một ngụm máu lớn, hắn đã sớm tìm tới cửa. Lưu Hành đầy mắt cừu hận, lặng yên đi theo mấy người sau lưng, Lục Vân lông mày nhíu lại, cũng phát hiện Lưu Hành. Không được, đến để bọn hắn đánh một trầu, ta ngắm nghĩa cẩn thận Lưu Hành có bài tẩy gì. Lục Vân nghĩ thầm, nếu không, chúng ta đi Phong Linh bên kia nhìn xem. Nàng những ngày này góp nhặt không ít số liệu, thậm chí tên sát thủ kia cũng có một chút manh mối. Được thôi, ta cũng đã lâu đều không có gặp Phong Linh. Diệp Thiên nói. Hắn đã trong tiềm thức đem Phong Linh cho quy hoạch tới chính mình trong hậu cung. Sau đó mấy người lên xe. Lục Vân bỗng nhiên quay đầu, đối với Lưu Hành nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn theo tới, Lưu Hành biểu thị thu được. Rất nhanh, đám người liền chạy tới Phong Linh chỗ công ty, sau khi xuống xe, Lục Vân hơi hơi chỉ hoãn một ít thời gian, cho tất cả mọi người mua mấy cây kem hộp ăn, lúc này mới đi lên lầu. Ai cũng không có phát hiện, còn có một thân ảnh, cũng nên ngang đi bảo, mà cổng bảo ăn, mí mắt đều không nhấc một chút. Chỉ vì, Lưu Hành mặc cũng là dạng chó hình người, mặc đồ tây, nhìn cũng coi là nhân sĩ thành công. Nhất là đem tóc của hắn nhiễm trở về, cũng là giống như là người bình thường. Trở lại văn phòng sau, Diệp Thiên cũng là thư giãn không ít. Các ngươi cũng không cần đi theo ta, ta thực lực gì chắc hẳn các ngươi cũng tin tưởng, nên làm cái gì liền đi làm cái gì à. Diệp Thiên xua tán đi đám người, đây cũng là hắn thân làm lang đầu tự ngạo, không có bất kỳ người nào có thể lấy đi tính mạng của hắn. Thế là Diệp Thiên cũng chỉ cùng Lục Vân cùng nhau đi vào trong văn phòng. Ba người liền trong phòng làm việc trò chuyện phía sau chiến lược, Lục Vân đợi đến bông hoa đều cảm ơn, Lưu Hành vẫn là không có tới, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Cái này lập tức tới ngay ăn cơm buổi trưa thời gian, chẳng lẽ lại Lưu Hành muốn tìm tại giữa trưa lại ra tay. Mà đang lúc Lục Vân bắt đầu hoài nghi Lưu Hành là có hay không có lá gan tìm tới cửa lúc, cửa ban công đông nhiên bị đột nhiên đá băng. Lưu Hành nổi giận đùng đùng đi đến, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, dường như mong muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Diệp Thiên cùng Phong Linh đều cảm nhận được Lưu Hành trên người tán phát ra địch ý mãnh liệt, không khỏi cảnh giác lên. Chỉ có Lục Vân ở một bên nhà rảnh, bóp ma ma dọn, làm nửa ngày ngươi chính là như thế tiến đến, sớm làm gì đi. Diệp Thiên, ngươi có biết ta là ai không? Lưu Hành giận dữ hét, ngươi cho rằng ngươi có thể lợi hại cả một đời sao? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hôm nay ta sẽ vì ta Lưu gia, ta thím lấy lại công đạo. Phong Linh cùng Lục Vân liếc nhau, biết Lưu Hành đến mang ý nghĩa một trận không thể tránh khỏi xung đột. Chỉ có điều nàng có chút không hiểu, cái này nhìn đồ đần bẹp người là ai? Ta nhớ được ngươi, ban đầu ở Tô Thành Đại học còn đánh qua ngươi đi. Diệp Thiên lạnh lùng nhìn xem Lưu Hành, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, giống như kêu cái gì, Lưu Hành, chỉ bằng ngươi, cũng muốn khiêu chiến ta? Ngươi cũng xứng. Lưu Hành bị Diệp Thiên ngạo mạn chọc giận. Hắn giống giận phóng tới Diệp Thiên, mong muốn dùng nắm đấm của mình vì phụ thân báo thù. Nhưng mà, thực lực của hắn tại Diệp Thiên trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Diệp Thiên thoải mái mà mau né Lưu Hành công kích, sau đó một quyền đánh vào bụng của hắn. Lưu Hành lập tức thống khổ ngã xuống đất, rên rỉ thống khổ lấy. Lục Vân, lang đầu, cái này từ đâu tới thằng hề? Phong Linh đều nhìn không được. Ném ra bên ngoài a, ta lười nhác nhìn nhiều loại người này một cái. Diệp Thiên sau khi từ biệt đầu, Lục Vân bất đắc dĩ đi tới, dự định trước tiên đem con hàng này lấy đi. Nào biết được đột nhiên xảy ra dị biến, Lưu Hành hai mắt bỗng nhiên tỏa ra một tia lôi quang, điện nhãn bức người, hướng về phía Lục Vân trừng mắt nhìn. Lục Vân lúc này mới hiểu ý, thì ra hắn là không muốn đem chính mình cuốn vào chiến đấu. Đoán chừng là mình còn có đại dụng, không phải nói không chừng Lưu Hành liền thừa dịp cơ hội lần này thật đối tự mình động thủ cũng có nói. Sau đó Lục Vân điều động toàn thân linh khí chuẩn bị xong phòng ngự biện pháp sau, đối với Lưu Hành nhẹ gật đầu. Cái này sao có thể toàn tín nhiệm hắn? Phòng một tay mới là trạng thái bình thường. Chỉ thấy Lưu Hành trong tay bỗng nhiên điện quang lấp lóe, sau đó hắn một trường vô hướng về phía Lục Vân. Lục Vân phòng bị không kịp, chúng một trường này, ngã xuống đất bắt đầu có quắp. Kỳ thật hắn có linh khí hộ thể, cái gì cũng không có cảm giác tới. Bất quá có thể khẳng định là Lưu Hành khẳng định đã thức tỉnh dị năng, vẫn là hết sức lợi hại điện hệ dị năng. Diệp Thiên cùng Phong Linh cũng bị trước mặt biến cố cho sợ ngây người, bất quá hai người cuối cùng không phải bình thường hạng người, cũng cấp tốc phản ứng lại. Người cái này cẩu tạp chủng, cũng dám đối hảo huynh đệ của ta độc thủ, nhìn ta không phải sủa người không thể. Diệp Thiên cấp tốc chạy đến, đối với Lưu Hành chính là một quyền này không lưu tình chút nào, nếu như chỉ là người bình thường, tại chỗ liền sẽ qua đời. Phong Linh thì là tranh thủ thời gian chạy qua đỡ Lục Vân thì là thuận thế dựa vào trên thân nàng. Lục Vân cái đầu tương đối cao, đứng lên vừa vặn cao Phong Linh nửa cái đầu, Phong Linh viện cũng mười phần phí sức. Chương 178, trung gió thân phận. Khí vận chi tử kịch chiến chương 178, trung gió thân phận. Khí vận chi tử kịch chiến Lưu Hành tùy tiện tránh thoát Diệp Thiên một quyền. Phong Linh, ngươi nhanh đưa Lục Vân ra ngoài, tranh thủ thời gian gọi bác sĩ tới. Hắn cũng lượt qua, thể cốt vẫn được, có thể chịu nổi. Diệp Thiên tranh thủ thời gian phân phó. Biết, ta hiện tại liền hành động. Phong Linh nghe vậy bất đắc dĩ nói. Nàng là không muốn cùng bất kỳ nam nhân nào có tiếp xúc, trong nội tâm nàng sớm đã có chỗ yêu người. Tính toán, tiện nghi hắn, ta đem hắn kéo ra ngoài, liền để Diệp Thiên bộ hạ tới tốt. Phong Linh nghiêm thầm nghĩ. Mà Lưu Hành cũng nhìn một chút Phong Linh, khi nhìn đến nàng một cái mắt, Lưu Hành cũng ngẩn ngơ. Mỹ, quá đẹp. Tất chân khinh bạc trong suốt, chặt chẽ bao vây lấy nàng thon dài cặp đùi đẹp, bày biện ra một loại mông lung mỹ cảm. Đồng thời cũng sẽ kia thon dài đùi ngọc phát họa vừa đúng, làm cho người khát nước không thôi. Làm nàng hướng về Lục Vân hành tẩu lúc, tất chân theo bước tiến của nàng rung động nhẹ nhẹ, cho người ta một loại khó mà kháng cự dụ hoặc. Lại thêm chân mang một đôi tinh xảo giày cao gót, nhường thân hình của nàng lộ ra càng cao hơn. Mần ngươi đúng không? An ta một quyền. Diệp Thiên nắm lấy cơ hội, đi lên chính là một quyền. Lưu Hành tranh thủ thời gian sử dụng năng lực, trên tay điện quang lấp lóe, cùng Diệp Thiên đối mặt một quyền. Lưu Hành trực tiếp lui ra phía sau tới trên tường, Diệp Thiên cũng lui về phía sau mấy bước, bàn tay của hắn tại có chút rung động phát run. Mà lúc này Phong Linh đã lôi kéo Lục Vân, lại ra văn phòng đại môn. Tại đi ra một cái mắt, nàng cũng ngây dại. Chỉ thấy mặt ngoài nằm nổn ngang một đoàn lang vương dòng binh đoàn đại hán, có còn tại có quắp, có không nhúc nhích, không rõ sống chết. Thì ra bọn hắn đều là bị Lưu Hành cho xử lý về sau, Lưu Hành mới đi văn phòng. Cái này chiến lược cũng quá khoa trương đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Về sau sẽ không ảnh hưởng tới Trương Sở đại ca kế hoạch. Phong Linh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trong phòng, ngươi đây là thủ đoạn gì? Diệp Thiên mở miệng hỏi thăm. Hừ, hiếm thấy nhiều quái, ngươi lập tức liền sẽ biết. Lưu Hành khinh thường nói một câu. Diệp Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ nghiêm trọng. Diệp Thiên cùng Lưu Hành ở giữa bầu không khí biến càng ngày càng khẩn trương, một trận ác chiến không thể tránh được. Tại cái này nhỏ hẹp trong văn phòng, hai vị cường giả tức sẽ triển khai một trận kịch liệt quyết đấu. Cổ võ giả Diệp Thiên, bản lĩnh mạnh mẽ, nội lực thâm hậu, một chiêu một thức đều ẩn chứa cường đại lực bộc phát. Mà điện hệ dị năng người Lưu Hành, nương tựa theo đối lôi điện trường khống, có thể trong nháy mắt phóng xuất ra cường đại điện lực, lực công kích cực kỳ kinh người. Ngay tại hai người chuẩn bị động thủ lúc, Diệp Thiên bỗng nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động theo Lưu Hành trên thân phát ra. Lưu Hành ánh mắt biến đến mức dị thường hung ác, toàn thân điện quang lấp lóe, phản phất muốn xé nát tất cả. Diệp Thiên không dám kinh thường, hắn cấp tốc điều chỉnh mình nội tức, đem lực lượng toàn thân ngưng tụ trên cánh tay, chuẩn bị nên đón Lưu Hành công kích. Lưu Hành khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười âm hiểm, cặp mắt của hắn lóe ra lôi điện quang mang. Tại thời khắc này, toàn bộ văn phòng không khí dường như đều bị điện giật rời lốt bốt thanh âm bên tai không dứt. Lưu Hành đột nhiên vung tay lên, một đạo mãnh liệt lôi điện theo trong tay hắn bắn ra, trực chỉ Diệp Thiên. Diệp Thiên thấy thế, lập tức vung vẩy hai tay, ý đồ ngăn cản tia chớp này. Nhưng mà, lôi điện tốc độ quá nhanh, Diệp Thiên mặc dù dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn bị thiểm điện đánh trúng, thân thể run lên bần bật. Diệp Thiên cảm giác được một cỗ cường đại dòng điện chạy qua thân thể của hắn, đau đớn khó nhịn. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, cắn chặt răng, tiếp tục hướng Lưu Hành phát động công kích, đồng thời vận dụng nội lực của mình bảo hộ tự thân. Diệp Thiên vung vẩy song trường, điều động thể nội nội lực, một cỗ lực lượng vô hình đem trong văn phòng khí lưu quái, tạo thành một cỗ mãnh liệt khí lãng. Cỗ này khí lãng tại Diệp Thiên không chế hạn, hướng về Lưu Hành quét sạch mà đi. Lưu Hành thấy thế, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Diệp Thiên thực lực vậy mà như thế mạnh, vậy mà có thể ngăn cản hắn lôi điện công kích. Hắn lập tức điều động toàn thân điện năng, chuẩn bị tiến hành phản kích. Trong phòng làm việc, hai vị cường giả đọ sức càng ngày càng kịch liệt, trong không khí tràn ngập mãnh liệt năng lượng ba động. Bọn hắn mỗi một lần giao phòng, đều để trong văn phòng vật phẩm rung động động không ngừng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tại trận này trong lúc kịch chiến, Diệp Thiên cùng Lưu Hành thực lực tương xứng, dù ai cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối phương. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên nội lực dần dần tiêu hao, mà Lưu Hành điện năng dường như vô cùng vô tận. Hoặc là nói trong cơ thể hắn chứa đựng rất nhiều lượng điện. Diệp Thiên biết mình không thể tiếp tục như vậy nữa, hắn nhất định phải nhanh nghĩ ra một cái biện pháp đánh bại Lưu Hành. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, nhớ tới chính mình đã từng học qua một loại đặc thù võ kỹ, khí bạo trưởng. Tê dại, nhiều năm không chiến đấu, đều nhanh không biết dùng kỹ năng. Khí bạo trưởng là một loại đem nội lực trong nháy mắt bạo phát đi ra cường đại chiêu thức, có thể sinh ra to lớn lực phá hoại. Diệp Thiên quyết định buông tay đánh cược một lần, nếm thử sử dụng một chiêu thức này đánh bại Lưu Hành. Thế là, tại trong chớp mắt, Diệp Thiên hít sâu một hơi, đem tất cả nội lực ngưng tụ tại song trưởng bên trên. Hắn hai mắt nhắm lại, đột nhiên mở ra, song trưởng đột nhiên vung về phía trước một cái. An ta địa quyền. Lưu Hành gào thét. Khí bạo trưởng. Diệp Thiên nội tâm hô. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại nội lực theo Diệp Thiên song trưởng bạo phát đi ra, giống như một quả bom, đem toàn bộ văn phòng nổ phá thành mảnh nhỏ. Tại khí bạo trưởng trùng kích vào, Lưu Hành thân thể bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào tường. Thắng bại đã phân. Trong trận chiến đấu này, cuối cùng Diệp Thiên vẫn là đánh bại Lưu Hành. Mà Lưu Hành, mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng ở Diệp Thiên trước mặt, vẫn là hơi kém một chút, kinh nghiệm không đủ. Lưu Hành ngã xuống đất, phun một ngụm máu tươi. Sau đó hắn hai tay vung lên, số đạo thiểm điện bạch phá không khí, thẳng đến Diệp Thiên mà đi. Diệp Thiên nương tựa theo cổ võ giả nội lực gia trì, nhẹ nhõm né tránh, hoặc là ngăn cản thiểm điện công kích. Sau đó Diệp Thiên cấp tốc đánh trả, lợi dụng tự thân thân pháp, cấp tốc tới gần Lưu Hành. Hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đánh ra một chiêu sắc bén quyền pháp, mánh kích Lưu Hành phần bụng. Nhưng mà Lưu Hành thân thể trong nháy mắt bị một tầng điện quang bao khỏa, thành công chặn lại Diệp Thiên công kích. Lưu Hành trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hắn đem hai tay vung về phía trước một cái, tạo thành một đạo cường đại hồ quang điện, như cùng một cái điện xà giống như nào về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên thấy thế, lập tức sử xuất nội lực, hình thành một đạo vô hình khí tượng, đem hồ quang điện ngăn cản bên ngoài. Cậu vật, thụ thương cũng không yên tĩnh đúng không? Người đã thua. Diệp Thiên không chút hoang mang, bắt đầu miệng pháo công kích, đồng thời cũng gấp rút khôi phục tự thân nội lực cùng thể lực. Mà Lưu Hành gian nan đứng lên, hắn một câu cũng không nói, yên lặng đi tới nguồn điện chỗ. Chỉ thấy trong tay hắn lần nữa ngưng tụ điện quang, hướng phía vừa ra ổ điện chỗ đánh tới. Trong nháy mắt ổ điện liền chia 5 x 7, mấy sợi dây điện trần trụi bên ngoài, Lưu Hành trực tiếp giơ tay nắm lấy dây điện. Chương 179, hai người đánh nhau, ta tại mềm mại ôm ấp. Chương 179, hai người đánh nhau, ta tại mềm mại ôm ấp. Ngay tại Lưu Hành bắt lấy dây điện một cái mắt, thân thể của hắn bắt đầu co quắp. Hình tượng 10 phần có cảm giác vui mừng, cũng 10 phần quỷ xúc. Ngoài cửa Lục Vân, Diệp Thiên có thể cảm giác được, trong đó có đại lượng điện khí hướng phía Lưu Hành vào tới. Cũng không phải là dây điện bổ sung điện lực lớn bao nhiêu, mà là Lưu Hành đang hấp thụ điện lực. Không bao lâu, cả tòa đại lâu văn phòng liền cúp điện. Trong thời gian này Diệp Thiên tự nhiên cũng không ánh sáng nhìn xem, hắn cũng ra tay đối Lưu Hành tạo thành thương tổn không nhỏ. Làm sao xã hội hiện đại chính là điện nhiều, rất thích hợp Lưu Hành tự thân. Bất quá Lưu Hành mặc dù năng lượng đủ, nhưng là cái này cũng không đại biểu thương thế của hắn đã khỏi hẳn. Lưu Hành đã là mang theo không nhẹ tổn thương tại cùng Diệp Thiên chiến đấu. Ngoài cửa Lục Vân, đặc sắc. Đặc sắc. Hắn vì sao không đi? Là bởi vì hiện trong công ty đã không ai có thể dùng, Phong Linh lại không quá lớn khí lực tiến hắn rời đi, hai người cứ như vậy căng thẳng ở văn phòng ngoài cửa. Lục Vân toàn thân trọng lượng đều để Phong Linh chống đỡ, cũng không biết nàng là thế nào kiên trì nổi. Hoặc là nói, nữ nhân ở phương diện này có đặc biệt bản lĩnh. Trong môn còn đang tiến hành lấy kịch liệt đánh nhau, mà ngoài cửa Lục Vân thì là nhuyễn hương trong ngực, nghe Phong Linh cái này trên thân dễ người khí tức, nhìn lại bên trong hai người đánh nhau, thật sự là một đại hưởng thụ a. Có sao nói vậy, Diệp Thiên thực lực cũng không tệ lắm, Lưu Hành mạnh như vậy treo, đều còn không đánh lại Diệp Thiên. Bất quá Lưu Hành tiến bộ càng lớn, theo cùng Lưu Chính hai người đấu múa trình độ, lại đến có thể cùng Diệp Thiên qua mấy trăm chiêu, rõ ràng là tỉ mỉ chuẩn bị qua. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Diệp Thiên nương tựa theo cổ võ giả nội lực thâm hậu cùng tinh xảo võ kỹ, dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, Lưu Hành cũng không từ bỏ, trong mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, dường như đang nổi lên cái gì. Lưu Hành hít sâu một hơi, đột nhiên giơ hai tay lên, một đạo mãnh liệt địa quang từ trên người hắn bạo phát đi ra. Toàn bộ văn phòng đều bị cái này đạo điện quang chiếu sáng, tựa như ban ngày. Diệp Thiên cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp, hắn nhíu mày, tập trung nội lực toàn thân, chuẩn bị nên đón Lưu Hành một kích này. Điện quang càng ngày càng mãnh liệt, không khí chung quanh cũng bắt đầu thiêu đốt. Lưu Hành hét lớn một tiếng, toàn thân điện năng hội tụ thành một đạo tiềm điện, hướng về Diệp Thiên tật bắn đi. Diệp Thiên không dám thất lễ, tranh thủ thời gian ngưng tụ tự thân nội lực trong cơ thể, lần nữa đánh ra một kích, mới khó khăn lắm triệt tiêu Lưu Hành đạo này công kích. Ai nha, ngươi cũng quá nặng đi a, ta thật là không chống nổi nha. Phong Linh ở ngoài cửa bắt đầu phàn nàn, cũng mặc kệ Lục Vân có thể hay không nghe được, chỉ có điều đầu của nàng bên trên một chút xíu mồ hôi đều không nhìn thấy. Ân, cái này, đây là ở đâu nhi? Lục Vân mơ mơ màng màng nói rằng. Ở đâu? Ngươi tại trên người của ta có biết hay không? Phong Linh rốt cuộc tìm được nhà rãnh miệng, liền muốn đem Lục Vân cho tránh thoát. Ngươi thế nào ôm lấy ta không thả? Tranh thủ thời gian buông tay. Phong Linh gấp nói. Chỉ vì, lúc này Lục Vân, hai tay đang gắt gao ôm lấy Phong Linh cổ, cả người đều dựa vào tại trên người nàng, cánh tay còn hữu ý vô ý ở giữa chạm đến nàng bẩm sinh khí cầu. Thật không tiện a Phong Linh tiểu thư, ta cả người đều tê dại rơi mất, hiện tại động đều không động được, không có cách nào buông tay a. A, làm sao lại bên trong người kia, vậy mà có thể điều động lôi điện đến công kích ta? Coi như ta cũng luyện qua mấy năm, bất ngờ không đề phòng, vẫn là bị hắn cho điện không thể nhúc đích. Lục Vân giải thích nói. Kia, yeah, vậy làm sao bây giờ, ngươi không thể cứ như vậy vẫn luôn ôm ta đi. Lời nói này, chúng ta không đều là hiếu chiến bạn đi, giúp đỡ cho nhau không phải chuyện rất bình thường. Ngươi thế nào một chút đoàn đội tâm đều không có. Lục Vân không tim không phổi nói. Ngươi, cảm thụ được chính mình khí cầu bên trên truyền đến dị dạng cảm giác, Phong Linh trong lòng đã tràn đầy lửa giận, làm sao nàng đúng là không cách nào phát tác. Bất quá Lục Vân người này, đã lên chính mình danh sách tất sát. Thu này, nàng trước nhớ kỹ. Lúc này Diệp Thiên đã nắm giữ Lưu Hành đấu pháp, đã có thể tiến hành phản kích, thậm chí để ép Lưu Hành đánh. Không địch lại Diệp Tiên, Lưu Hành cắn chặt răng, hai tay nắm chặt thành quyền, trong thân thể tản mát ra một cỗ cường đại địa quang. Đồng nhiên, Lưu Hành hét lớn một tiếng, toàn thân tản mát ra mãnh liệt địa quang. Toàn bộ văn phòng dường như biến thành một cái điện trường, mãnh liệt hồ quang điện trên không trung lấp lóe. Diệp Thiên cảm thấy trước nay chưa từng có uy hiếp, hắn biết, Lưu Hành trung cực tuyệt chiêu tức sắp đến. Diệp Thiên hít sâu một hơi, điều động nội lực toàn thân, chuẩn bị nên đón Lưu Hành tuyệt chiêu. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Hành toàn thân điện quang bỗng nhiên ngưng tụ thành một cái cự đại địa cầu. Điện cầu không ngừng mà xoay tròn, càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng. Diệp Thiên cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, hắn biết, đây là Lưu Hành mạnh nhất một kích. Hắn hét lớn một tiếng, đem toàn thân mình điện năng ngưng tụ thành một cái cự đại hình cầu, sau đó đột nhiên hướng Diệp Thiên ném qua. "Diệp Thiên, tiếp nhận ta công kích cường đại nhất a." Lưu Hành hô. "Không phải, đây cũng quá trung nhị đi. Thế nào ta trước kia như thế thích xem loại này a?" Ngoài cửa Lục Vân nhà rảnh. Diệp Thiên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Hắn biết, cái này điện cầu ẩn chứa Lưu Hành toàn bộ lực lượng, một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thiên hít sâu một hơi, đem nội lực toàn thân ngưng tụ tại song trong lòng bàn tay, chuẩn bị nên kích Lưu Hành trung cực tuyệt chiêu. Hắn không dám thất lễ, hắn đem nội lực toàn thân ngưng tụ tại song trường, chuẩn bị phóng xuất ra mạnh nhất một kích. Ngay tại điện cầu sắp đánh trúng Diệp Thiên trong nháy mắt, Diệp Thiên song trường đột nhiên đẩy về phía trước đi, một cỗ cường đại nội lực theo lòng bàn tay bộc phát, tạo thành một đạo khí lãng khổng lồ. Khí bạo trường. Diệp Thiên đột nhiên bung ra song trường, một cỗ mãnh liệt nội lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, hình thành một cái cự đại khối không khí, nên hướng Lưu Hành điện cầu. Điện cầu và khối không khí trên không trung mãnh liệt va chạm, sinh ra mãnh liệt năng lượng ba động. Toàn bộ văn phòng bị tạc đến nát bấy, chung quanh vách tường, sàn nhà nhao nhao sụp đổ, trong phòng làm việc vật phẩm cũng bị tác động đến, một mảnh hỗn độn. Tại năng lượng va chạm trong dư âm, Diệp Thiên cùng Lưu Hành riêng phần mình bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Nhưng mà Lưu Hành dù là bay rất ra ngoài, còn có thể vươn tay phóng xuất ra mấy đạo điện giật đánh tới. Diệp Thiên ra sức ngăn cản, song trưởng hướng về phía trước đẩy, nội lực như là một lớp bình phong, ý đồ ngăn cản được tia chớp này. Nhưng mà tia chớp này lực lượng mặc dù nhưng đã không mạnh, nhưng là lúc này Diệp Thiên cũng đã là nỏ mạnh hết đà, nội lực của hắn bình chướng trong nháy mắt vỡ tan. Thiểm điện đánh trúng Diệp Thiên thân thể, hắn toàn thân run lên, ngã xuống đất. Diệp Thiên trong mắt lóe lên một tia thống khổ, nhưng hắn cũng không từ bỏ, mà là dây dỗi lấy mong muốn một lần nữa đứng lên. Lan trên mặt đất Lưu Hành cũng là như thế, cũng muốn chật vật đứng thẳng lên. Nhưng vào lúc này, gian nan đứng lên Diệp Thiên cười ra tiếng. Chương 180, bị chuông gió nắm được cán. Chương 180, bị chuông gió nắm được cán. Ha 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 ha, cuối cùng vẫn là ta thắng. Lập tức ta người liền sẽ vây quanh nơi này, ngươi cái này kỳ quái dị năng người, ta đến lúc đó tất nhiên sẽ giải phẫu rơi ngươi, thật tốt nghiên cứu một phen, ngươi yên tâm đi chết tốt. Diệp Thiên cười như điên nói. Ừ, ngươi sẽ không thật coi là những cái kia thối cá nát tôn có thể ngăn được ta đi. Trước đó, ta đã đem bọn hắn đều giải quyết. Lưu Hành dường như cũng không lo lắng, tại cuối cùng lại hút một thanh điện năng về sau, vậy mà vọt thẳng ra văn phòng thủy tinh, theo cao lầu nhảy xuống, biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Thiên trơ mắt nhìn phá cửa sổ mà ra Lưu Hành, cũng nhịn không được nữa, phun một ngụm máu, hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. A, lang đầu ngươi không sao chứ? Phong Linh xem xét Diệp Thiên hôn mê bất tỉnh, trong lúc nhất thời tim đập cực nhanh. Đồng thời tình trạng của nàng cũng bị Lục Vân cảm giác. Nàng là lo lắng Diệp Thiên, không nghĩ tới còn có loại bộ hạ này thì bản, chẳng lẽ lại là thiên đạo lại cho hắn bổ khí vận? Không được, ta phải ngăn cản. Lục Vân thầm nghĩ. Diệp Thiên té xỉu. Cơ hội tốt. Nếu như ta hiện tại giết chết hắn, còn có thể trực tiếp giá họa cho vừa mới cái kia dị năng giả. Dạng này Trương Sở đại ca liền sẽ là lớn nhất đến lợi người. Phong Linh cảm xúc bành trướng. Ai nha? Người đang làm gì? Đột nhiên Phong Linh kinh hô. Ta, nô, ta đứng không yên a. Lục Vân nói chuyện mười phần mơ hồ. Chỉ vì, lúc này Lục Vân, vậy mà đứng thẳng không được, trực tiếp đảo hướng Phong Linh, đem nàng đè ngã trên mặt đất. Đồng thời, còn dẫn đến hắn lời nói đều nói không rõ ràng. Đáng chết, ngươi tranh thủ thời gian đứng lên cho ta a. Phong Linh là thật gấp, nàng vậy mà trực tiếp bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, trực tiếp đem Lục Vân cho dơ lên. Mặc dù chỉ là một sát, nhưng là cái này đã đủ để cho nàng đào thoát. Lục Vân dường như cũng phát hiện điểm này, hai cánh tay hắn bỗng nhiên dùng sức, xoay người một cái. Chỉ thấy vốn nên thoát đi Phong Linh, lần này trực tiếp út sấp Lục Vân trên thân. Đáng chết, cái này Lục Vân thế nào buồn nôn như vậy? Ta tất sát ngươi. Trương Sở ca ca, ta không phải cố ý. Ô ô ô. Phong Linh nội tâm thúc thiết. Nàng là có thực lực thoát ly Lục Vân áp chế, bất quá nàng không thể xác định đây có phải hay không là cơ hội tốt nhất. Trương Sở ca ca lúc này đang nhanh chóng phát dục, vạn nhất bởi vì nàng đã mất đi cơ hội tốt nhất, kia nàng thật là muốn này này chết. Đáng chết Lục Vân, ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ xem, ta tất yếu đưa ngươi nghiền xương thành cho a a a a. Nội tâm của nàng cùng nộ. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đã hiểu được, Lục Vân chính là Diệp Thiên lớn nhất phụ tá đắc lực, một khi đem hắn giết, Diệp Thiên khẳng định hội nguyên khí đại thương, không người có thể dùng. Cho nên dù là không có Lục Vân hôm nay trêu chọc, nàng cũng biết xuống tay với hắn. Ngươi chớ lộn xộn a Phong Linh tiểu thư, dạng này ta chỉ có thể lúng túng hơn. Phong Linh lại là toàn thân run lên, trong hai nàng nghe được lại là ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không rõ ràng. Phong Linh bởi lui về sau một chút, để cho Lục Vân có thể hô hấp. Bất quá Lục Vân hai tay vẫn là thật chặt ôm lấy Phong Linh không buông tay, lý do đi, tự nhiên là bị Lưu Hành cho điện tê. Hô. Sống lại. Lục Vân miệng lớn hô hấp. Phong Linh đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta nói, Phong Linh tiểu thư, ngươi nếu là lộn xộn nữa, chúng ta liền càng thêm lúng túng. Ngươi đã để ta khó xử nhất, không có càng chuyện lúng túng. Phong Linh gầm thét. Ô ô ô, ta không thể nhận. Trương Sở ca ca cũng còn không cùng ta từng có tứ chi tiếp xúc. Phong Linh nội tâm thương tâm cực kỳ. Sau đó lại nhìn lên trước mặt ghê tởm Lục Vân, mặc dù hắn so Trương Sở ca ca còn muốn xoáy nhiều hơn, nhưng là hiện tại nàng thấy thế nào làm sao có thể ác. Sau đó nàng lại bắt đầu loạn động, dự định thoát ly khổ hải. Lần này tính là chân chính chọc phải Lục Vân. Hắn sắp không giả bộ được. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không phải người đều bị điện giật tê sao? Thế nào Phong Linh chất vấn hắn nói. Lần này Lục Vân thật tê. Lời nói đều cũng không nói ra được. Không nói lời nào. Ngươi dứt khoát đang giả vờ có phải hay không? Ngươi nếu là tốt liền tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Không thấy được lang đầu còn choáng đây sao? Phong Linh cầm Diệp Thiên mà nói sự tình. Khu khu, Phong Linh tiểu thư, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Lục Vân đem miệng áp vào Phong Linh bên thai nhẹ nhàng nói câu gì. Cái sau nghe được về sau, trên mặt bá một cái liền đỏ lên. Lục Vân nhìn thấy phản ứng của nàng về sau, trong lòng cũng là cực kỳ hài lòng. Hắn liền ưa thích giáo loại này cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương, dạng này mới có ý tứ nhất. Phong Linh lúc này trong lòng lại sốt ruột lại khổ sở, đầu nhỏ của nàng cơ hồ đều muốn bốc khói, cả người ngốc ngốc ghé vào Lục Vân trên thân, căn bản là không có nghĩ đến vì sao Lục Vân đầu đã có thể động, đầu là trống rỗng. Lục Vân cũng tương tự không thể nào dễ chịu, như thế mỹ nhân nằm sấp ở trên người, hắn chỉ cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông. Diệp Thiên, không ai nhìn ta đúng không? Cũng không biết qua bao lâu, Lục Vân quả thực là không động được. Bất quá ngay từ đầu kêu viện binh cuối cùng đã tới, là Diệp ra mấy cái bảo tiêu tay chân. Vừa vào cửa nhìn thấy Diệp Thiên nằm ở nơi đó động một cái cũng không thể động, mấy người bọn hắn đều sợ choáng váng. Thiếu gia a, ngươi làm sao lại chết a? Trong nháy mắt liền có người trên mặt mang nước mắt, còn lại mấy người cũng phản ứng lại, mạnh mẽ rút chính mình mấy bàn tay, quả thực là đem đời này nhất chuyện thương tâm suy nghĩ một lần, mới gạt ra mấy giọt nước mắt. Ai, thiếu gia của ta a, ngươi thế nào tuổi còn trẻ liền thiếu gia a, ngươi cái này muốn để lão gia biết, hắn nên rất đau lòng a. Thiếu gia, chúng ta tới a, ngươi mở mắt ra xem một chút đi. Cái này bảo tiêu một thanh nước mũi một thanh nước mắt, hướng Diệp Thiên trên thân xóa. Chính là vì nhường người khác biết hắn có rất đau lòng. Đột nhiên, Diệp Thiên đột nhiên mở hai mắt ra. A, quỷ a, có quỷ. Chạy, chạy mau, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Thiếu gia biến thành quỷ a. Mấy người đại hán hoảng hốt chạy vừa mở ra bắt đầu hướng ngoài cửa chạy. Khu khu, lão tử ta còn chưa chết đâu. Diệp Thiên hư nhược nói một câu như vậy, nhìn thấy trên người mình một nắm lớn nước mũi, lại ngất đi. Nhìn thấy Diệp Thiên không có đuổi theo ra đến, ngoài cửa mấy cái bảo tiêu lúc này cũng không chạy, nguyên một đám đứng ở ngoài cửa quan sát. Hắn sát thực không chết. Lại một thanh âm truyền đến. Chương 181, người trẻ tuổi không nên nóng lòng. Chương 181, người trẻ tuổi không nên nóng lòng a. Mụ mụ, quỷ lại trở về. Chạy, chạy mau. Nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Lục Vân, không phải các ngươi ca ba thật là bảo tiêu sao? Ai cho công tác của các ngươi chứng, nhường hắn tới cùng ta làm nhảm làm nhảm. Ta là Lục Vân. Các ngươi cố gắng cho ta xem một chút. Chúng ta cũng chưa chết đâu, đều vẫn là người sống. Lục Vân bất đắc dĩ nói. Mà Phong Linh còn ghé vào Lục Vân trên thân, nàng đã hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, đầy trong đầu đều là Trương Sở ca ca, cùng chính nàng không sạch sẽ chuyện này. Đáng tiếc, Lục Vân thanh âm vẫn là không có mấy cái kia bảo tiêu giống lên một tiếng lớn, bọn hắn vẫn là đi ra ngoài. Thật lâu, mấy người mới lại gãy trở lại, đoán chừng cũng kịp phản ứng. Tê dại, Diệp Thiên đều sắp phải chết, các ngươi còn không mau đem hắn cho mang đi bệnh viện trị liệu. Chờ sau khi trở về, không phải chụp các ngươi khỏe mấy năm tiền lương không thể. Lục Vân hô một tiếng. Đúng đúng đúng, chúng ta cái này mang Thiên thiếu gia đi tốt nhất bệnh viện, Lục thiếu ngài cần đi qua sao? Không cần, ta chỉ là bị quái nhân kia cho điện tê, một hồi liền tốt, các ngươi tranh thủ thời gian cho ta đem Diệp Thiên đưa qua. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta không phải sủa các ngươi. Mấy người đại hán nghe vậy lập tức giơ lên Diệp Thiên liền đi ra ngoài, một vòng thi thể cùng thương binh nhóm cũng đều bị thanh lý đi ra ngoài. Lớn như vậy tầng lầu bên trong liền chỉ còn lại Lục Vân cùng Phong Linh hai cái nhân vật trọng yếu, còn lại thì là Diệp gia người cùng Diệp Thiên các tiểu đệ. Bọn hắn nhìn thấy Lục Vân cùng Phong Linh hai người thật chặt ôm ở cùng nhau, cũng không dám nhiều lời hỏi nhiều, toàn làm như không nhìn thấy. Ngươi bây giờ hẳn là khôi phục một chút ta. Có thể không thể buông ra ta. Phong Linh lúc này nhỏ giọng thì thầm nói. Ách, là tốt một điểm, cũng chỉ có chân có thể động. Hắn điện ta nửa người trên, cho nên nửa người trên vẫn là tại run lên. Lục Vân đàng hoàng nói. Kia, vậy chúng ta đi nghỉ trước thật tốt, người nơi này nhiều lắm. Trong ngực Phong Linh nhỏ giọng nói rằng. Tốt ta, vậy ngươi thử đứng lên, chân của ta phối hợp ngươi xem một chút. Lục Vân nói. Thế là hai người đều mau đủ khí lực, cùng một chỗ nếm thử đứng dậy. Trên con đường này, Lục Vân phát hiện cái này trong ngực Phong Linh khí lực rất lớn, nàng nếu làm ớn, một nháy mắt lực bộ phát liền có thể đem Lục Vân cho mang theo đến, chỉ là nàng dường như không nguyện ý làm như vậy, còn tại ngụy trang. Rốt cục, hai người lung la lung lay đứng lên, Phong Linh cũng rốt cục không còn lúng túng, bởi vì Lục Vân không còn dùng thương chỉ về phía nàng. Đi, đi thôi, đi trong phòng nghỉ tốt. Phong Linh đối Lục Vân nói rằng. Tốt, muốn đi chậm một chút ta, không phải ta sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phong Linh lại xem thường, dưới cái nhìn của nàng, cái này ghê tởm Lục Vân liền là muốn ăn nàng đậu hũ, nàng mới không ngốc đâu. Nhất định phải mau sớm tiến về phòng nghỉ, đừng có lại nhường càng nhiều người xem tới. Thế là tại Phong Linh dẫn đạo dưới, hai người đi rất nhanh, tốc độ thậm chí cùng người bình thường đi đường tốc độ không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì bọn họ đi tương đối gấp, trên đường đi tự nhiên không cách nào tránh khỏi một chút va va chạm chạm. Lục Vân chỉ cảm thấy ngực sóng lớn của trào, hơn nữa còn có một loại lâm trận mới mài gươm cảm giác. Cái này tiểu đệ của hắn trong nháy mắt liền không muốn, lập tức liền móc súng lần nữa chỉ vào Phong Linh. Phong Linh toàn thân cứng đờ, bị súng ống chỗ chi phối sợ hãi lần nữa dâng lên trong lòng, ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc đích. Ta cứ nói đi, nói không chừng sẽ xuất hiện một thứ gì ngoài ý muốn. Phong Linh tiểu thư ngươi chính là không tin, lần này tốt, cái này còn đi đường nào vậy? Lục Vân ngược lại răn dạy nàng. Phong Linh cảm giác bị khuất gấp, rõ ràng chính là Lục Vân móc súng uy hiếp chính mình, hiện tại hắn còn biểu hiện giống như là người bị hại. Thậm chí bởi vì thân cao chênh lệch, nàng cũng cảm giác mình muốn bị Lục Vân cho giá lên rồi, cái này khiến nàng tâm tính càng là bạo tạc. Nhìn xem Phong Linh nhanh muốn khóc lên dáng vẻ, Lục Vân bất đắc dĩ nói, đi vào trước rồi nói sau, cũng không chênh lệch mấy bước, đi vào lại nói. Nói hắn liền không nói lời gì mang lấy Phong Linh cho đi vào trong phòng nghỉ. Về phần Lục Vân vì cái gì có cái này khí lực, tự nhiên là tu tiên bố trí. Toàn bộ trong lúc đó, Phong Linh cả người đều choáng váng, cứ như vậy ngồi, ôm thật chặt Lục Vân. Thẳng đến đi vào trong phòng nghỉ, Lục Vân ngồi xuống trên ghế salon, nàng mới phản ứng được. Nàng lúc này cùng Lục Vân mặt đối mặt dính vào cùng nhau, khoảng cách giữa hai người thậm chí không đến 1 cm. Nhìn xem Lục Vân kia tuấn mỹ vô cùng nhan trị, nàng có chút tim đập rộn lên. Trên gương mặt của nàng nổi lên một vệt đỏ ửng, ánh mắt né tránh không dám cùng Lục Vân đối mặt. Nàng thật không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại dưới tình huống như vậy đối một người đàn ông sinh ra. Như vậy một chút chút hảo cảm. Loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác nhường cả người nàng đều tê, có chút không biết làm sao. Mà Lục Vân dường như cũng chú ý tới Phong Linh dị thường, hắn nhẹ nhàng vô bờ vai của nàng, dịu dàng nói, "Phong Linh tiểu thư, mặt của ngươi thế nào hồng như vậy a? Không phải là xảy ra vấn đề gì đi? Nói cho ta một chút nhìn, có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết." Nói Lục Vân liền muốn đưa tay đi xoa bóp Phong Linh gương mặt, sau đó nghĩ đến chính mình còn đang đứng ở tê liệt trạng thái, liền bỏ đi ý nghĩ này. Mà Phong Linh nghe xong Lục Vân lời nói, cảm xúc biến càng thêm hoảng loạn lên. Nàng ép buộc chính mình trấn định lại, hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn xem Lục Vân nói rằng, không có, không có gì, ta chỉ là có chút không thích đứng. Dù sao vừa mới đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta lo lắng sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Nàng vẫn là không dám nói nàng cùng Lục Vân ở giữa sự tình, hai người đều lòng dạ biết rõ. Lục Vân nhìn xem Phong Linh hốt hoảng biểu lộ, trong lòng cũng minh bạch nàng xấu hổ. Hắn mỉm cười, đây mới là hắn cần thiết đạt tới mục đích. Lục Vân lúc này bỗng nhiên có thể động thủ, hắn nhẹ nhàng vô Phong Linh tay, an ủi, Phong Linh tiểu thư, đừng lo lắng, mọi thứ đều sẽ khá hơn. Hiện tại chúng ta đã an toàn, ngươi phải tin tưởng, mọi thứ đều sẽ từ từ sẽ khá hơn. Nếu như ngươi có cái gì phiền não, có thể tùy thời nói với ta, ta bằng lòng lắng nghe tiếng lòng của ngươi. Nhìn lên trước mặt kia tuấn giật gương mặt, Phong Linh cảm nhận được Lục Vân yêu mến, trong lòng phun lên một dòng nước ấm. Nàng nhẹ gật đầu, nói khẽ, cảm ơn ngươi, Lục Vân. Ta sẽ cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, ta tin tưởng mọi thứ đều sẽ tốt. Đắc. Lục Vân cũng rất khó chịu, hắn sắp khó mà chống đỡ. Thế là hắn lần nữa vỗ Phong Linh tay, dịu dàng nói, Phong Linh tiểu thư, nếu có một ngày ngươi muốn nói, ta bằng lòng lắng nghe chuyện xưa của ngươi. Trong thế giới này, chắc chắn sẽ có người bằng lòng trợ giúp ngươi, ủng hộ ngươi. Phong Linh nhìn xem Lục Vân ánh mắt chân thành, trong lòng ấm áp. Nàng dường như đã hoàn toàn quên trước đó mang thù sự tình. Nàng mỉm cười, hồi đáp, cảm ơn ngươi, Lục Vân. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi nói lời, nếu có một ngày ta cần trợ giúp của ngươi, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Lục Vân khỏe miệng lộ ra miệng nhỏ cười. Đợt, hiện tại số liệu thấp không được, tác giả đã phải vào nhà máy, cầu miễn phí dùng yêu phát điện. Cầu Vũ Tinh khen ngợi chương 182, ngươi cũng không muốn một mực như vậy đi. Chương 182, ngươi cũng không muốn một mực như vậy đi. Vậy thì thật là tốt, Phong Linh tiểu thư, ta vừa vặn có một chuyện, muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Lục Vân mở miệng nói ra. Chuyện gì? Ngươi nói đi, ta nếu có thể làm được, ta khẳng định. Ô, sẽ giúp ngươi đắt. Phong Linh sắc mặt đỏ bừng, đem đầu chôn đến Lục Vân trong ngực nói. Chính là Lục Vân túi đầu xuống, nhẹ nhàng tại Phong Linh bên thai nói thứ gì, còn nhẹ nhàng thổi một ngụm. Đúng vậy, đầu của hắn dường như cũng có thể nhúc đích. Không, không được. Người tại sao có thể? Thế nào có thể nói ra như vậy đâu? Phong Linh vẫn là thẹn thùng nói rằng. Nàng đang nghe xong Lục Vân nhỏ yêu cầu về sau, càng là không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Phong Linh à, ngươi muốn à, nếu là chúng ta vẫn luôn bảo trì dạng này trạng thái, ngươi chẳng phải là sẽ một mực bộ dạng này. Khó chịu sao? Nói là nói như vậy, thật là ngươi cái này cũng đúng không? Ngươi cũng không muốn một mực liền tiếp tục như thế à? Chúng ta khẳng định là muốn giải quyết vấn đề nha, đúng hay không? Lục Vân mở miệng lần nữa nói rằng. À, đúng vậy à, ta cũng không muốn vẫn luôn khó qua như vậy. Cái kia còn chờ cái gì à? Hiện ở chỗ này lại không có người nào, lại nói, ta cũng sẽ không chiếm ngươi tiện nghi gì, cái này tình huống khẩn cấp, tất cả mọi người là giải cứu riêng phần mình mà thôi. Ta suy nghĩ thật kỹ. Phong Linh vẫn là 10 phần thẹn thùng. Lục Vân nhìn thấy tràng cảnh này, nghĩ thầm cũng không thể liền để nàng hiện tại liền quay tới chỗ cong, nhất định phải đến một cái hung ác mới được. Hắn lúc này không do dự nữa, trực tiếp cúi đầu, mặt dán Phong Linh mặt, lần nữa đem miệng đối với lỗ tai của nàng, dường như vẫn phải nói một thứ gì lời nói. Phong Linh cũng là giữ vững tinh thần đến, muốn nghe một chút Lục Vân còn muốn tiếp tục kể một ít cái gì. Kết quả Lục Vân cách làm thật to ngoài dự liệu của nàng. Hắn lại nói một chút kỳ quái quái lời nói, lần này là cái gì thứ gì, hắn nghe là không hiểu ra sao. Phong Linh cuối cùng mới tiếng như mảnh môi đối Lục Vân nói rằng, ta bằng lòng ngươi chính là, ta bằng lòng ngươi. Lúc này trong mắt của nàng đã mang theo tích tích nước mắt. Ân, nàng cũng không phải là bị khi phụ khóc, mà là bị khi phụ khóc. Cái này nguyên nhân trong đó tương đối ảo diệu, tóm lại đó cũng không phải Phong Linh thương tâm nước mắt. Diệp Thiên bên này, Diệp gia tiến về bệnh viện trong xe. Ai nha, cái này Diệp thiếu đến cùng là trêu chọc đến người nào, làm sao lại bị đánh thảm như vậy? Còn không phải sao? Ta rõ ràng liền nhớ kỹ, Diệp thiếu thực lực rất mạnh, hắn một cái đánh ba người chúng ta đều không là vấn đề à. Bảo Tiêu nhóm ngay tại bắt quái. Ai, đây rốt cuộc muốn như thế nào cho phải? Hai người tại bắt quái, một người khác lại là cao mày thở dài. Thế nào? Như thế cao mày thở dài, Diệp thiếu cũng không phải còn sống đó sao? Có người hỏi. Ai, còn sống là sống lấy, có thể là vừa vặn cái kia Lục Vân cũng đã nói, nếu là Diệp thiếu ra một chút xíu vấn đề, chúng ta nhiều năm đều là làm không công a. Cái này đáng chết Lục Vân. Ỷ vào Vương gia đại tiểu thư ưa thích, thật sự là muốn làm gì thì làm. Thật sự là quá ghê tởm, quá ô ô ô, ta thật thật hâm mộ a. Đáng chết, ta cũng ước cao cái tỷ. Đi, hai người các ngươi đều là để, Diệp thiếu đều bị thương thành dạng này, còn nghĩ ghen ghét người khác đâu. Đáng chết tính coi như các ngươi tiền lương muốn bị chụp nhiều ít ta. Mày ủ mặt tế Bảo Tiêu nói rằng, cái này, đây không phải hắn thuận miệng nói một chút sao? Làm sao lại thật trừ tiền? Chính là, đây không phải Diệp thiếu chính mình làm. Chính mình cùng người đánh nhau tạo thành sao? Thế nào còn có thể kéo tới trên người chúng ta a? Một cái khác cũng nói, các ngươi là thật không hiểu à, bọn hắn những đại gia tộc này đều là bóc lột đến tận xương tủy hạng người, chỉ cần tùy tiện cho bọn họ tìm tới lấy cớ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể Diệp ra lăn lộn tiền lương. Ngươi nói là đối. Lần này cái kia Lục Vân khẳng định lại bởi vì chúng ta bảo hộ bất lực, chụp chúng ta nhiều năm tiền lương. Cái này cộng lại chính là 1-200 vạn không phải? 3. Ghê tởm. Quá ghê tởm, tại sao có thể có buồn nôn như vậy sự tình? Một đại hán trực tiếp dùng sức vỗ một cái đùi. Kết quả hắn phát hiện chân của mình cũng không đau, mà là trùng điệp đập vào Diệp Thiên trên đùi. Diệp Thiên thân thể run lên, ngón tay run nhẹ nhẹ một chút, hắn lúc này đầu óc đã tỉnh lại, bất quá thân thể vẫn là tê liệt trạng thái, không động được. Vậy làm sao bây giờ a đại ca? Đúng a, lần này muốn làm sao a? Chỉ có thể chờ mong Diệp thiếu gia có thể tốt tốt, không phải toàn bộ Diệp gia bọn hạ nhân đều muốn đi theo khó chịu. Khô mặt đại hán nói rằng. Diệp Thiên nghe vậy, thật sâu thở dài một hơi, nghiêng đầu một cái, lần nữa ngất đi. Rất nhanh mấy người liền đem Diệp Thiên cho dẫn tới bệnh viện, bắt đầu tiến hành cứu giúp. Mà Diệp gia cao tầng chỉ là biết Diệp Thiên bị người tập kích, mà không phải trọng thương sắp chết, cho nên đều chưa từng có đến bệnh viện. Mà tại bệnh viện một chỗ khác, Lưu Hành kéo lây chính mình trọng thương thân thể, chật vật lăn đến bác sĩ dưới chân. Diệp Thiên đại lâu văn phòng bên trong. Lục Vân giờ phút này dương dương đắc ý đi tới phòng nghỉ, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Không sai, hắn lúc này đã hoàn toàn không tê dại, đồng thời còn ăn một bữa ăn rất ngon mỹ vị, có thể không cao hứng đắc ý sao? Mà Phong Linh lúc này còn ở phòng nghỉ trên bàn công tác. Đây rốt cuộc là một loại gì nghịch thiên yêu thích a? Nhưng là cái loại cảm giác này, rất tươi đẹp. Chương 183, chung gió lựa chọn chương 183, chung gió lựa chọn Lục Vân cũng không có đối nàng thế nào, chẳng qua là ăn một chút trong văn phòng hoa quả mà thôi. Tại Lục Vân bắt đầu ăn trái cây thời điểm, Phong Linh cũng không cảm thấy thế nào, đồng thời còn mười phần thẹn thùng. Nhưng là bây giờ nàng nhìn xem Lục Vân rời đi, toàn bộ trong phòng nghỉ đều chỉ còn lại chính nàng, cái này đầu góc mới không bốc khói, phản ứng lại. Thật sẽ có như thế hẹn tại người đi. Làm sao lại đối cái này cảm thấy hứng thú tại nhà rảnh đồng thời, Phong Linh trong lòng vẫn là có một chút chút mừng thầm, Lục Vân dường như rất ưa thích chính mình, hắc hắc. Ngay tại Phong Linh đang tưởng tượng lấy anh Tuấn Lục Vân, đồng thời về sau cùng hạnh phúc của hắn thời gian thời điểm, trong đầu của nàng đỗng nhiên lóe lên Trương Sở thân ảnh. Trương Sở ca ca không, ta không có thể đối phó không dậy nổi Trương Sở ca ca sự tình. Nàng mười phần xoắn xuýt. Phong Linh trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, trong lòng nổi lên gợn sóng. Nàng đối Trương Sở tình cảm là thâm hậu, trải qua thời gian dài làm bạn cùng chiếu cố nhường nàng đối Trương Sở có thâm hậu ý lại. Mà Lục Vân, cái này xuất khí vừa thần bí nam nhân, lại cho nàng mang đến một loại chưa từng có rung động. Trong lòng của nàng tràn đầy xoắn xuýt. Không cách nào tại cái này giữa hai nam nhân làm ra lựa chọn. Sau đó Phong Linh lại nhìn trong tay bít tất, suy nghĩ ngàn vạn. Trong óc nàng không ngừng hiện lên Lục Vân cùng Trương Sở thân ảnh, hai cái này đối nàng sinh ra đặc thù ảnh hưởng nam tính nhường nàng lâm vào lưỡng nan lựa chọn bên trong. Lục Vân, một tính cách đặc biệt, tràn ngập sát thái thần bí nam nhân. Mặc dù hành vi cử chỉ có chút cổ quái, nhưng hai người ôm nhau thời điểm, lại làm cho nàng cảm nhận được một loại chưa từng có đặc biệt bị lực. Kia tim đập rộn lên cảm giác, không lừa được chính mình. Đặc biệt là hắn ăn trái cây lúc chuyên chú thân sắc, phản phất tại hướng thế giới tuyên cáo. Không có cái gì có thể ngăn cản hắn đối hoa quả yêu quý, bởi vì cái này mỹ thực chính là chính nàng, mà Trương Sở thì là trong nội tâm nàng ánh trăng sáng, hắn ưu tú, có giá tâm, thủ đoạn tàn nhẫn lại gian trá, đối chỗ có thủ hạ đều mười phần tàn nhẫn, lại vẫn cứ đối nàng tốt không được. Đồng thời Trương Sở còn tại mấy lần ngoài ý muốn bên trong, cứu tính mạng của mình, chính mình đối với hắn sớm đã là phương tâm ám hứa, cho nên liền chủ động xin đi, đến đây Lang Vương trong dòng binh đoàn ẩn nút, từng bước một thôn vệ hết Diệp Thiên tài sản cùng thế lực, đến lớn mạnh Trương Sở ca ca chính mình mới sáng lập tự thần tổ. Phong Linh lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nàng không biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Tại tình cảm trước mặt, nàng đỗng nhiên biến yếu ớt, không biết làm sao. Nàng không biết mình tâm đến tột cùng thuộc về ai, là Lục Vân kia thần bí mà đặc biệt khí chất, vẫn là Trương Sở kia dương quang giống như nụ cười ấm áp. Trương Sở ca ca đối ta ân trọng như núi, ta tuyệt đối không thể làm có lỗi với hắn, chuyện thật là Lục Vân hắn. Ta ngoại trừ không có cho hắn một bước cuối cùng, còn lại toàn bộ đều bị hắn cho đoạt đi, Trương Sở ca ca thậm chí đều còn không có chạm qua ta một chút, ta lại Phong Linh nội tâm càng thêm áy náy. Tại nàng cùng Lục Vân làm trò chơi thời điểm, nàng thậm chí đều trực tiếp quên Trương Sở nhân vật này. Thật xin lỗi, Lục Vân, thật thật xin lỗi. Nếu có kiếp sau Phong Linh trong mắt rưng rưng, nàng dường như có lẽ đã làm xảy ra điều gì cực kỳ trọng yếu quyết định. Bệnh viện bên này, Diệp gia cả một nhà đều chạy tới. Dù sao ngay từ đầu bọn hắn coi là Diệp Thiên chỉ là bị tập kích, tự thân sẽ không có vấn đề gì. Thật là ai có thể nghĩ tới, Diệp Thiên vậy mà lại chịu thương nặng như vậy. Đồng thời toàn bộ người cũng đã thoi thoát, một bộ sắp phải chết dáng vẻ. Diệp Quang Diệu đang nghe trước tiên, cả người liền lóe lên một đạo sấm sét giữa trời quang, gần như té xỉu. Chẳng lẽ lại, hắn lại muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không được sao? Mà Diệp quản gia Diệp Cắt nghe được tin tức này về sau, cả người càng là toàn thân co lại, bất tỉnh ngã trên mặt đất. Đám người nhao nhao cảm thán Diệp gia có cái trung thành tuyệt đối quản gia tốt. Sau đó toàn bộ Diệp gia hạch tâm thành viên liền đều tại Diệp Quang Diệu mệnh lệnh phía dưới tiến về bệnh viện thăm viếng. Cả đám lúc này đều ngồi phòng cấp cứu ngoài cửa, đang đợi kết quả sau cùng. Bất quá ngoại trừ Diệp Quang Diệu là vẻ mặt lo lắng bên ngoài, những người còn lại tựa hồ cũng là không yên lòng, nhất là Trương Ngọc Thư, cả người đều lộ ra 10 phần lo lắng, tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Diệp Hiên thì là mặt mũi tràn đầy xuân quang, Diệp Thiên chết đối với hắn mới là tốt nhất, dạng này toàn bộ lớn như vậy Diệp gia coi như đều là của hắn rồi. Diệp Bình thân làm Diệp gia gia chủ thì là vẻ mặt trầm ổn ngồi ở một bên, không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Diệp Thiên không phải cùng Lục Vân tại cùng một chỗ sao? Nghe nói tiểu Lục Vân giống như cũng bị quái nhân kia cho điện một chút, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Gấp rút chết ta rồi. Trương Ngọc Thư trong lòng thầm nghĩ. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại, đem tin tức này nói cho Tôn Tĩnh Nhã, Đường Kha, Vương Du Hàm bọn người. Không bao lâu, Tôn Tĩnh Nhã điện thoại liền đánh tới. Trương Ngọc Thư đứng dậy, đi đến nơi hẻo lánh bên trong nghe. Chuyện gì xảy ra a Ngọc Thư? Lục Vân hắn thật tốt làm sao lại bị điện giật kích đâu? Tôn Tĩnh Nhã lo lắng dò hỏi. Trương Ngọc Thư thần sắc lo âu giải thích nói, ta cũng không rõ lắm, vừa mới nhận được tin tức nói Diệp Thiên thụ thương nằm viện, hơn nữa giống như rất nghiêm trọng, Lục Vân lúc ấy đi cùng với hắn, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là hắn cũng bị điện, toàn thân tê liệt không thể động đậy. Tôn Tĩnh Nhã nghe được tin tức này, khẩn trương hỏi, kia Lục Vân người đâu? Hắn ở đâu? Hiện tại thế nào? Có cái gì trở ngại? Trương Ngọc Thư thở dài, nói, hắn còn tại Diệp Thiên trong công ty, còn lại ta cũng không biết, hiện tại Diệp gia đều tại phòng cấp cứu bên ngoài chờ lấy, ta không có cách nào đi xem hắn. Trong lúc đó chúng nữ biết được tin tức, điện thoại đều cho Lục Vân đánh nổ, đáng tiếc đạt được vẫn luôn là tắt máy âm. Lưu Hành kia một chút mặc dù đối Lục Vân không có gì ảnh hưởng, nhưng là hắn trong túi điện thoại lại báo phế bỏ. Tôn Tĩnh Nhã an ủi, ngươi trước đừng có gấp, chờ tin tức đi. Lục Vân thông minh như vậy, hẳn là sẽ không có chuyện gì, ta tới ngươi nói công ty bên kia xem hắn đi. Trương Ngọc Thư nhẹ gật đầu, cúp điện thoại. Nàng trở lại cửa phòng cấp cứu, yên lặng cầu nguyện Lục Vân có thể bình an vô sự. Cùng lúc đó, Diệp Thiên đang nằm tại trên giường bệnh, toàn thân bị các loại dụng cụ bao quanh. Bác sĩ cùng các y tá cũng đang khẩn trương bận rộn, ý đồ tìm tới cứu chữa biện pháp của hắn. Mặc dù hắn tại bị điện giật sau tạm thời đã mất đi ý thức, nhưng thân thể của hắn cơ năng giống như ngay tại khôi phục nhanh chóng, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Y học bên trên xưng là y học kỳ tích. Mấy giờ trôi qua, phòng cấp cứu bên ngoài đám người vẫn đang nóng nảy chờ đợi lấy. Rốt cục, các bác sĩ theo phòng cấp cứu bên trong đi ra. Diệp Quang Diệu lập tức nên đón tiếp lấy, khẩn trương hỏi, "Bác sĩ, cháu của ta thế nào?" Chương 184, Tu La Tràng trước giờ chương 184, Tu La Tràng trước giờ cháu của ta thế nào bác sĩ? Bác sĩ lấy xuống cầu trang, mệt mỏi nói rằng, Diệp Thiên tiên sinh đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng tình trạng cơ thể của hắn vẫn không thể lạc quan, cần muốn tiếp tục quan sát cùng trị liệu. Nghe được tin tức này, Diệp Quang Diệu thở dài một hơi. Bất quá cái gì? Bác sĩ ngươi cũng làm mau nói a, gấp chết người đều. Diệp Quang Diệu hô. Bất quá Diệp Thiên tiên sinh nơi đó, dường như xuất hiện một vài vấn đề, đã hoại tử, cần cắt bỏ. Cái gì? Diệp Quang Diệu, Diệp Bình, Diệp Hiên ông cháu ba người cùng một chỗ kinh ngạc phát ra âm thanh. Chỉ có điều ngữ khí hoàn toàn khác biệt, có thích thú, có chút bi thương. Vì sao lại dạng này? Chúng ta cũng không thế nào tin tưởng, Diệp Thiên tiên sinh bị đưa tới thời điểm cũng đã là bộ dáng này. Kia có phương pháp gì không có thể bổ cứu? Thật đáng tiếc, cũng không có, ta cũng chỉ là đến thông chi nhà các ngươi thuộc một tiếng, cái này liên quan đến Diệp Thiên tiên sinh sinh mệnh an toàn, chúng ta sẽ ưu cứu người trước. Tốt, vậy thì làm phiền ngươi bác sĩ. Diệp Bình mở miệng nói ra, trong giọng nói của hắn nghe không được cái gì tâm tình chập chờn. Sau đó bác sĩ lần nữa tiến vào phòng giải phẫu, bắt đầu cho Diệp Thiên tiến hành đời người bên trong trọng yếu nhất giải phẫu. Cũng không lâu lắm, trong bệnh viện liền lại thêm ra tới một người. Lục Vân, sao ngươi lại tới đây? Trương Ngọc Thư kinh ngạc thốt lên. Không nghĩ tới Lục Vân vậy mà lấy một cái không tưởng tượng được phương thức xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ta đến xem Diệp Thiên à, lúc ấy ta bị cái kia có thể phóng điện quái nhân trực tiếp tập kích bất ngờ té bất tỉnh, vẫn là Diệp Thiên xuất thủ cứu ta. Hiện tại ta khôi phục lại, khẳng định là muốn tới xem một chút ta. Luca, ngươi thế nào không có việc gì? Diệp Hiên giật mình hỏi. Quái nhân kia tập kích bất ngờ ta cũng là trong chớp mắt, không kịp tụ lực, về sau liền bị Diệp Thiên cắt đứt, cho nên ta mới không có chuyện gì. Thì ra là thế. Tiểu Thiên hắn cũng đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Diệp Bình nói. Đúng vậy a Luca, người khác hiện tại đã không sao, còn những cái khác địa phương, vậy coi như có chuyện vui rồi. Diệp Hiên vụng trộm đối Lục Vân nói rằng. Lục Vân mỉm cười, hắn tự nhiên là biết Diệp Thiên chỗ nào xảy ra vấn đề, dù sao đây chính là hắn âm thầm ra tay làm. Bất quá hắn vẫn giả bộ cái gì cũng không biết mở ra miệng hỏi thăm, a, cái gì về vui. Vậy dĩ nhiên là nói xong Diệp Hiên thậm chí nhịn không được cười ra tiếng, cái này tương lai Diệp gia chi chủ, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Dù sao những ngày này Diệp Thiên cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn, nhưng là không nghĩ tới hắn chẳng hề làm gì, Diệp Thiên chính mình liền xảy ra chuyện, cái này so trong tiểu thuyết còn muốn ma huyễn, tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. Dạng này a, ta đã biết. Lục Vân nhàn nhạt hồi phục. Trong lúc đó Trương Ngọc Thư một mực dùng ánh mắt ra hiệu lấy Lục Vân cái gì, bất quá Lục Vân cũng không hề để ý, còn đối nàng lặng lẽ trừng mắt nhìn. Cái sau đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng trực tiếp sau khi từ biệt đầu, không để ý tới Lục Vân. Hắn nghĩ như vậy đùa chính mình, kia một hồi có thể sẽ chuyện phát sinh, vẫn là để hắn tự mình xử lý tốt. Rất nhanh, Diệp Tiên liền được an trí tới trong phòng bệnh, đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá tất cả mọi người không biết là, lúc này Diệp Tiên thể nội đang tràn ngập liên tục không ngừng năng lực tái sinh, đang chậm rãi chữa trị Diệp Tiên bị hao tổn thân thể. Một khi hoàn thành, tất nhiên sẽ có thay ra đổi thịt giống như hiệu quả. Chỉ có điều, Diệp Tiên thân thể nơi nào đó đã biến mất không thấy, tự nhiên không có khả năng một lần nữa sinh mọc trở lại. Mà đám người càng không rõ ràng lắm chính là, ngay tại Diệp Tiên phòng bệnh sắp vách, Lưu Hành cũng nằm tại trên giường bệnh, giữa hai người liền chỉ cách xa một bức tường khoảng cách. Làm sao nhìn thấy qua Lưu Hành chân dung người, đều đã bị hắn xử lý qua, cho nên hiện trường người trong, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Tiên cùng Lục Vân biết hắn. Lưu Hành tình huống cũng là so Diệp Tiên muốn tốt một chút, hắn lúc ấy rời đi thời điểm, còn có thể bảo trì tự thân thanh tỉnh, cũng đã là Diệp Tiên yếu đi một bậc. Bất quá bây giờ hắn cũng là một cái hôn mê trạng thái, dù sao vừa làm xong giải phẫu, thuốc tê hiệu quả còn không có kết thúc. Lục Vân giống nhau, vì hắn cũng chuẩn bị một phần lễ vật, cũng chỉ chờ Lưu Hành thành tỉnh về sau, chính mình nhận lấy liền có thể. Nhìn xem hiện trường cũng không có chuyện gì về sau, Lục Vân cái này mới rời khỏi bệnh viện. Dây vo một ngày này nóng cũng không sớm, cũng nên về trong nhà. Chỉ bất quá lần này Lục Vân vừa mới lái xe lúc về đến nhà, lại phát hiện Trịnh Nhược Hy cùng Liêu Tĩnh Giao hai người xuất hiện ở hắn cùng Tôn Tĩnh Nhã trong biệt thự. "Ân, ta đây là đi nhầm." Lục Vân ra đi xem nhìn, không sai a. Thế nào hai nữ nhân này sẽ xuất hiện tại Tôn Tĩnh Nhã trong biệt thự, cái này không đúng sao? Trịnh tiểu thư, Lục tiên sinh trở về. Liêu Tĩnh Giao trực tiếp đối với Trịnh Nhược Hy nói rằng, nàng vừa rồi cũng không nhìn thấy Lục Vân, mà là trong lòng đang ngơ ngác đang suy nghĩ cái gì. Lục Vân, ở đâu? Liêu Tĩnh Giao chỉ cổng. Mà nhìn tới cửa Lục Vân, Trịnh Nhược Hy cảm xúc trong đấy lòng tựa hồ là bạo phát ra. Ngươi đi đâu? Ngươi có biết hay không chúng ta đều rất lo lắng ngươi. Ngươi có biết hay không đại gia biết được ngươi bị điện giật kích về sau, có lo lắng nhiều ngươi biết không? Lục Vân. Các ngươi là làm sao biết hắn còn chưa kịp nói xong, liền đã cũng không nói ra được. Chỉ thấy Trịnh Nhược Hy vọt thẳng tiến vào trong ngực của mình, chảy nước mắt, rỗi ra nắm tay nhỏ không ngừng gõ bộ ngực của hắn. Nhìn trước mắt phẫn nộ Trịnh Nhược Hy, Lục Vân trong lòng mê hoặc, chuyển biến thành một chút áy náy. Hắn biết Trịnh Nhược Hy đây là quá quan tâm hắn, quá sợ hãi mất đi chính mình, cho nên mới biểu hiện gấp gáp như vậy. Lục Vân hít sâu một hơi, đi đến Trịnh Nhược Hy trước mặt, nhẹ nói, Nhược Hy, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Sự tình hôm nay là cái ngoài ý muốn, là ta cố ý dẫn đạo, ta sẽ giải thích cho ngươi. Trịnh Nhược Hy nhìn xem Lục Vân mắt ân cẩn thận, tức giận trong lòng thoáng lắng lại một chút. Bất kể có phải hay không là ngươi cố ý, ngươi cũng không thể trực tiếp để cho người ta điện ngươi à. Ngươi có biết nguy hiểm cỡ nào hay không? Đúng đúng đúng, ta lần sau chắc chắn sẽ không tái phạm, Nhược Hy bảo bối ngươi liền tha thứ ta đi. Lục Vân ôm thật chặt ở Trịnh Nhược Hy nói rằng. Liêu Tĩnh Giao đứng ở một bên, nhìn xem hai người hô động, trong lòng cũng có một chút chấn động. Nàng không biết rõ đây là có chuyện gì, ngược lại chính là trong lòng có như vậy một chút chút không dễ chịu. Về phần Lục Vân an nguy, nàng cũng không hề có lo lắng qua, Lục Vân thực lực gì, nàng vẫn là nhất thanh nhị sở, lại thêm hắn người mang đại khí vận, thế nào đều khó có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Mặc dù nàng biết rõ kết quả, lại vẫn là không thể tiết lộ cho chúng nữ, chỉ có thể nhìn các nàng sốt ruột. Ngươi tên tiểu tử hư hỏng này, để ngươi bình thường một mực ức hiếp ta. Nhìn xem hai người ngọt ngào, Liêu Tĩnh Giao trong lòng khó chịu, thế là nàng lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu cho chúng nữ gọi điện thoại. "Ân, đúng, Lục tiên sinh trở về." Chương 185, chuẩn bị lá tỏi chương 185, chuẩn bị lá tỏi các ngươi không cần tìm, Lục tiên sinh hắn không có việc gì, đã trở về. Liêu Tĩnh Giao đối trong điện thoại di động nói rằng, "Lục Vân đã về đến nhà sao?" "Đúng vậy, đại gia cũng đều trở về a, đây là sợ bóng sợ gió một trận." Để điện thoại di động xuống sau, Liêu Tĩnh Giao lộ ra một vệt nụ cười, thâm tàng công cùng tên. Mà Lục Vân lúc này đang toàn lực an ủi Trịnh Ngự Hi, hai người đang dính vào nhau, không coi ai ra gì, mảy may không để ý một bên Liêu Tĩnh Giao. Hắn không biết là, hắn đối với chung quanh cảm giác, đã hết lần này tới lần khác bị Liêu Tĩnh Giao cho che giấu. Thời gian một điểm qua khứ, chỉ nghe được trong biệt thự đại môn bành. Một tiếng được mở ra. Cầm đầu chính là Đường Kha cùng Vương Du Hàm, hai người vẻ mặt lo âu và lo lắng, bất quá khi nhìn đến trong phòng khách ba người sau, vẻ mặt đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lại biến thành phẫn nộ. Nha, cái này không phải chúng ta lớn tình thánh Lục Vân đi, thì ra ngươi còn có như thế một tay, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn đâu. Đường Kha cũng không có lựa chọn ngay tại chỗ phát tác, mà là dùng một loại âm dương quái khí ngữ khí đối Lục Vân nói rằng: "Đúng vậy à, phải biết chúng ta ở bên ngoài đã sinh đã tử tìm người, không nghĩ tới người ta không chỉ có thật tốt, còn đang cùng chúng ta hảo tỷ bội đang chơi đùa đâu." Vương Du Hàm thì là cười lạnh nói: "Lục Vân, đây không có khả năng a. Cái này Đường Kha cùng Vương Du Hàm, là lúc nào có thể trực tiếp trốn qua cảm giác của hắn, xuất hiện ở trước mặt hắn." Nhìn xem Lục Vân mặt mày kinh sợ bộ dáng, một bên Liêu Tĩnh Giao lặng lẽ lui lại hai bước, che miệng cười. Bất quá bây giờ đã không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Việc cấp bách là trước ổn định Đường Kha cùng Vương Du Hàm hai nữ. Lục Vân vội vàng cùng Trịnh Nhược Hy tách ra, Ngẫu Đức Tơ còn liền. Trên mặt hắn hiện lên một tia thần tình lúng túng. Lục Vân trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể ấp há ấp úng nói, "Khà khà, Du Hàm, các ngươi nghe ta nói, chuyện không phải như ngươi nghĩ. Đường Kha cười lạnh, nói, à, kia là như thế nào đâu? Ngươi biết chúng ta khi biết ngươi xảy ra chuyện về sau, có lo lắng nhiều ngươi sao? Trịnh Nhược Hy nhìn xem Đường Kha, trong mắt lóe lên một tia áy náy. Nàng xem như lưu thủ ở nhà người, vốn nên trước tiên liền thông chi cái khác tỉ muội, không nghĩ tới nhìn thấy Lục Vân không có việc gì về sau, quá mức kích động, liền đem quên đi, thậm chí còn rất nhanh liền bị Lục Vân bắt lại, thực sự mất mặt. Không, thật không tiện, đều là ta không đúng, ta lúc ấy quá kích động, trong lúc nhất thời liền đem quên đi. Trịnh Nhược Hy trực tiếp cúi đầu nhận sai. Mong muốn đầu nhập Đường Kha trận doanh, không dám cùng Lục Vân dính dáng nhi. Đường Kha vẫn là có cách cục, nàng không có quái Trịnh Nhược Hy. Nếu là bởi vì cái này cùng Trịnh Nhược Hy trở mặt, ngược lại sẽ khiến Lục Vân khó xử. Nếu là không trách Trịnh Nhược Hy, ngược lại có thể bán cho một món nợ ân tình của nàng, ngày sau nói không chừng có cái gì kỳ hiệu. Lục Vân lập tức cảm thấy trở nên đau đầu, hắn biết hiện tại nói cái gì đều không dùng. Hắn chỉ có thể tận lực khống chế tâm tình của mình, nói khẽ, khả khả, ngươi nghe ta giảo biện. Phi, giải thích, nghe ta giải thích. Chuyện thật không phải là như ngươi nghĩ. Ta xưa nay đều đủ. Ta không muốn nghe giải thích của ngươi. Lục Vân tê. Hắn muốn nói hắn bị người điện giật chuyện này, đến tột cùng là ai chuyển tới. Hắn không phải phải thật tốt giáo dục một phen, nhường người kia biết vì sao Đông Hoa có thể như vậy đó. Hắn xưa nay đều không sẽ đem mình để vào trong nguy hiểm, không nghĩ tới lại bởi vì như thế một cái ô long, bắt hắn cho làm tiến vào nguy hiểm nhất tu la tràng bên trong. Ở chỗ này, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ cần hắn đi nhầm một bước, đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Mà khi Lục Vân đang nghĩ ngợi thế nào mở miệng hống người thời điểm, Tôn Tĩnh Nhã cũng tới, phía sau của nàng còn đi theo Lâm Thanh Vận cùng Hạ Viện Viện hai nữ. Nhìn thấy Lục Vân bình an vô sự một cái mắt, Hạ Viện Viện liền trực tiếp nhào vào Lục Vân trong ngực, nàng chẳng hề nói một câu, trực tiếp liền bắt đầu thúc thiết, cũng nhẹ nhàng đấm Lục Vân ngực. Lục Vân có thể từ trong ngực người cái này có chút phát run trong thân thể cảm thụ được, nàng là đến cỡ nào sợ hãi cùng sợ hãi mất đi chính mình. Lục Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Viện Viện phía sau lưng lấy đó an ủi, mở miệng ôn nhu nói, đây không phải không có việc gì đi. Cũng không biết là cái nào tên ghê tởm tản lời đồn, để các ngươi đều bị sợ hãi. Tôn Tĩnh Nhã lúc này đi lên trước, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi thật không có chuyện gì sao? Lúc ấy nghe nói ngươi bị điện giật đánh, thật làm ta sợ muốn chết. Lục Vân buông ra Hạ Viện Viện, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tôn Tĩnh Nhã bả vai, sau đó ôm chặt lấy nàng nói, yên tâm đi, ta không sao. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, chúng ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Tôn Tĩnh Nhã rốt cục cũng không kèm được, nàng tại chúng nữ trước mặt một mực cũng xung làm một cái đại tỷ nhân vật, cho nên cũng không có ngay đầu tiên liền lên đi ôm ấp Lục Vân. Lúc này nàng tại Lục Vân trong ngực cũng nước mắt chảy xuống, thật là, ngươi có biết hay không, nếu như không có ngươi, ta cũng không biết nên sống sót bằng cách nào. Nếu là tìm không thấy ngươi, ta thật không biết rõ nên làm gì bây giờ. Hạ Viện Viện cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy à, Lục Vân, ngươi không chỉ có là chúng ta dựa vào, cũng là tinh thần của chúng ta trụ cột. Ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình, không thể lại để chúng ta lo lắng. Các ngươi yên tâm đi, lần này thật chỉ là một cái ô long. Bất quá về sau ta nhất định sẽ càng cẩn thận. Các ngươi có ở bên cạnh ta, ta nhất định sẽ càng thêm trân quý chính mình, vì các ngươi, ta cũng biết trở nên càng thêm cường đại. Lục Vân thần sắc mở ra miệng. Hắn buông lòng ra Tôn Tĩnh Nhã, đi tới Lâm Thanh Vận trước mặt. Cái sau do thân phận hạn chế, căn bản là không cách nào giống những người khác như thế, có thể tại Lục Vân trong lực thỏa thích chút giận, thu thiết. Thật là Lục Vân nhìn xem Lâm Thanh Vận kia hồng hồng hốc mắt, liền biết nữ nhân này không biết rõ vụng trộm khóc bao nhiêu lần. Thế là hắn ngay trước mặt mọi người, trực tiếp đem Lâm Thanh Vận ôm vào trong ngực, dùng để nói cho đám người, về sau Lâm Thanh Vận cũng là chính mình đại gia đình bên trong một thành viên. Lâm Thanh Vận sắc mặt đỏ bừng, đem đầu chôn ở Lục Vân trong ngực, không dám gặp người. Cái khác chúng nữ hơi kinh ngạc, Đường Kha cùng Hạ Viện Viện thì là lộ ra quả là thế vẻ mặt. Về sau Lục Vân cũng nhất ôm Đường Kha cùng Vương Du Hàm, không phải đối hai nữ cũng không quá công bằng, nếu là náo lên, hắn hoàn toàn chống đỡ không được. Ngay tại cảnh tượng một mảnh hài hòa, thậm chí Lục Vân đều dự định chúc mừng một phen thời điểm, một đạo thanh âm lạnh lạnh trực tiếp đem hắn đánh vào vực sâu. À, Lục Vân à, hôm nay trong nhà náo nhiệt như vậy, ta thêm ra nhiều tỷ bội như vậy, ngươi cần phải cùng ta thật tốt giới thiệu một chút ta. Tôn Tĩnh Nhã nói, lời nàng nói nghe cũng là không có vấn đề gì, bất quá cái kia quỷ dị ánh mắt, dường như tại nói cho Lục Vân, ngươi xong đời. Đúng nha, trước đó, ta còn thật không biết Lục Vân năng lực của ngươi có bịa đặt lớn như vậy. Hạ Viện Viện cũng cười hì hì cùng đoàn. Ai để người ta Lục Vân bản lãnh lớn đâu, đúng hay không a, ta Lục lớn tình thánh. Đây là Đường Kha thanh âm. Lục Vân mồ hôi đổ như thác. Chương 186, ngươi làm sao dám? Chương 186, ngươi làm sao dám? Cái này tam nữ tại trong tính cách vẫn tương đối hung hăng, bây giờ lại hợp lại bắt đầu thanh toán Lục Vân. Theo thứ tự là Đường Kha, Hạ Viện Viện, Tôn Tĩnh Nhã. Đường Kha tính tình nhất là nóng nảy, sau đó là Hạ Viện Viện, Tôn Tĩnh Nhã. Đừng nhìn bình thường cả đám đều bị Lục Vân cho nắm gắt gao, tại Lục Vân trong ngực díu dít đều. Hiện tại nhiều như vậy hảo tỷ muội đều ở đây, cho dù là mở sẽ nhằm vào Lục Vân, khí thế bên trên cũng là không thể rơi hạ phong. Về phần Trịnh Nhược Hy, ngay từ đầu còn trò cười Hạ Viện Viện không có tiền đồ, hiện tại càng là không đúng, không dám lên tiếng. Không có cách nào, ai bảo nàng vừa mới cảm xúc tương đối kích động, phạm vào một cái sai lầm lớn. Lúc này cũng chỉ có thể chôn cái đầu không dám nói lời nào. Kỳ thật nội tâm của nàng cũng là ngao ngoe muốn động, ngay từ đầu nàng cũng không thể nghĩ đến, chính mình hảo tỷ muội vậy mà có thể có nhiều như vậy. Đồng thời ngay tại vừa rồi, Lục Vân còn quan tuyên chính mình vẫn cho là tốt chị dâu Lâm Thanh Vận, vậy mà cũng biến thành hảo tỷ muội. Thật nhưng nàng có một loại mong muốn cùng dẹp Lục Vân xúc động. Mà có ba người này là đoàn, còn lại chúng nữ cũng bắt đầu trào phúng lên Lục Vân. Đúng vậy à, nhà chúng ta Lục Vân tín điều chính là, vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người lặng. Vương Du Hàm chua xót nói. Lâm Thanh Vận thì không có mở miệng, dù sao nàng hiện tại là mới nhất người mới không thể trêu vào những này các tiền bối. Lục Vân đã mồ hôi đổ như thác. TNNZ, đến tột cùng là người nào chuyển tới tin tức? Vậy mà nhường như thế một đám người tụ tập ở cùng nhau. Đây không phải muốn ta mạng giả sao? Xem ra, nhà chúng ta Lục Vân, cặn bã công đã tu luyện đến hóa cảnh, để cho người ta hoài nghi hắn có phải hay không ngàn năm trước hồ ly tinh chuyển thế. Tôn Tĩnh Nhã nhìn xem không ngừng lau mồ hôi Lục Vân, không buông tha tiếp tục đuổi giết trà tấn. Ách, cái kia Tĩnh Nhã a, ngươi nghe ta cho các ngươi giải thích. Ân, ngươi giải thích a, chúng ta đều nghe đâu. Chúng nữ toàn bộ đều nhìn chằm chằm Lục Vân, chờ đợi hắn đến tiếp sau muốn nói điều gì. Lục Vân, hắn có thể nói hắn còn không có nghĩ kỹ sao? Khụ khụ, có hay không như vậy một loại khả năng, ta chỉ là phạm vào một cái, mỗi một nam nhân đều sẽ phạm sai. Lục Vân thận trọng hỏi. A a a a, ngươi cái này cặn bã nam Lục Vân, ta muốn cắn chết ngươi. Đường Kha nghe xong trực tiếp nào tới, đem Lục Vân cho té nhào vào trên ghế salon. Bắt được cổ liền bắt đầu hút. Khà khà, nghe ta giải thích à, ta đây không phải cặn bã nam, ta chỉ là tan nát cõi lòng thành rất nhiều phiến, mỗi một phiến đều yêu người khác nhau nha. Lục Vân quái khiếu. Không được, hắn quá cặn bã, ta cũng muốn cắn chết hắn. Hạ Viện Viện con ngươi đảo một vòng, cũng nhào tới, đối với Lục Vân khác vừa bắt đầu hút. Ha ha, ha ha ha, hai người các ngươi đừng như vậy, đừng cắn ta à, ta đều nhanh muốn ngứa chết. Lục Vân cười ha ha. Tôn Tĩnh Nhã lúc này trong mắt tinh quang lóe lên. Tốt ngươi Lục Vân, không nghĩ tới ngươi sợ nhột ngứa a. Kia như vậy cũng tốt xử lý nhiều hơn. Nàng âm thầm suy nghĩ. A a a, Đường Kha ngươi cái này giảo hoạt nữ nhân, cũng dám len lén ăn bụng, ta cũng muốn cắn chết Lục Vân. Vương Du Hàm nhìn thấy ba người cử động, thì gia nhập vào đoàn chiến. Tôn Tĩnh Nhã dùng tay che cái trán. Vừa mới không phải cùng một chỗ lên án Lục Vân sao? Thế nào làm lấy, các ngươi đều tranh thủ tình cảm đi. Còn có cái kia Vương Du Hàm, cùng ngươi quê mật ở giữa lại càng dễ xé lên đúng không? Người khác tốt xấu đều là nhất trí đối ngoại, hai ngươi hàng ngày nội chiến đúng không? Còn có các ngươi nói cắn chết Lục Vân. Cắn a? Các ngươi cũng là cắn a? Thật sự đem chúng ta người vây xem cũng làm thành đồ đần đúng không? Liền cái này có thể xem như cắn. Nàng lại quét một bên Trịnh Ngự Hi. Thiếu nữ đang trơ mắt nhìn trên ghế salon bốn người vui đùa ầm ĩ, cũng có một loại kích động, muốn gia nhập trong đó cảm giác. Mà nút ở phía xa vây xem trò vui Liễu Tĩnh Dao, lúc này cũng có chút ngây người. Ngay từ đầu đều tại lên án ghê tởm tiểu Lục Vân, thế nào lấy, liền một đống người cắn đi lên. Cái này có thể là cắn sao? Có cần hay không ta dạy một chút các ngươi, cái gì mới thật sự là cắn người? Bản đến chính mình vẫn là thật vui vẻ, bây giờ thấy mấy người như thế thân mật bộ dáng, trong lòng vậy mà cũng có một chút mỏi nhừ. Liêu Tĩnh Dao, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngàn bạn không thể nào quên nhiệm vụ của mình á huy. Nàng nhẹ cắn đầu lưỡi, ép buộc chính mình thanh tỉnh. Tốt, mấy người các ngươi đây là đang làm gì? Thật tốt lên án Lục Vân, hiện tại liền bắt đầu bên trong đánh nhau rồi. Các ngươi cố gắng nhìn xem, Lục Vân mặt đều cười thành hoa cúc. Tôn Tĩnh Nhã lên tiếng, ý đồ nhường mấy người thanh tỉnh. Quả nhiên, tam nữ đang nghe Tôn Tĩnh Nhã thanh âm về sau, cũng chậm rãi thanh tỉnh, tỉnh táo lại sau hồi tưởng lại chính mình việc đã làm, mỗi một cái đều là sắc mặt đỏ bừng. Hừ, ghê tởm Lục Vân, ngươi đối ta dùng cái gì thuốc mê? Vậy mà để cho ta bất chi bất giác liền tha thứ ngươi. Đường Kha yêu kiều nói. Chính là, khẳng định là Lục Vân dùng bí pháp gì, thật sự là ghê tởm a a a. Vương Du Hàm cũng phẫn nộ lên tiếng. Lục Vân ngươi thật ghê tởm, vậy mà ôm chặt lấy ta không buông tay. Ta là sẽ không tha thứ cho ngươi. Hạ Viện Viện cũng là không có tử, thế là liền đem trách nhiệm đều đẩy lên Lục Vân trên thân. Không qua mọi người nhìn sang, mặc dù nàng đúng là tại Lục Vân trong ngực, bất quá rất rõ ràng Lục Vân cũng không coi ôm thật chặt nàng, ngược lại là nàng. Lục Vân a, nói một chút đi, ngươi dự định thế nào cho chúng ta một cái băng dán? Tôn Tĩnh Nhã ngữ khí lạnh lạnh. Đúng, băng dán, nhất định phải cho băng dán mới được. Vương Du Hàm theo sát phía sau, lập tức hiện trường quần tình xúc động, đám người nhao nhao đều yêu cầu Lục Vân cho băng dán. Cho, ta cho còn không được sao? Các vị nữ hiệp tha ta một mạng a. Ngươi thế nào cho? Ta đơn độc bồi mỗi người các ngươi mấy ngày, có thể chứ? Ân, miễn cưỡng có thể chứ. Ngươi dự định trước bồi ai? Đường Kha nói. Lần này trong phòng an tĩnh, tất cả mọi người là trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Vân, muốn biết tại các nàng tại Lục Vân trong lòng, ai mới là vị thứ nhất. Lục Vân cũng cảm nhận được này quỷ dị bầu không khí, lập tức đầu óc của hắn bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Khu khu, các ngươi đều biết không không không, chúng ta cũng không biết rõ, ngươi tốt nhất nhanh nói ra, cái thứ nhất ngươi phải bồi ai? Đường Kha ép sát. Các ngươi đều là ta nhất chân quý nhất bảo bối dừng lại. Cho nên ngươi rốt cuộc muốn trước bồi ai? Đường Kha lần nữa ngăn trở Lục Vân thi pháp. Tốt ngươi Đường Kha, bình thường ta còn thực sự không nhìn ra, ngươi lại còn có loại này chi kỷ một mặt, chờ ta thuận lợi vượt qua cửa này, ta tất nhiên muốn để ngươi biết, cái gì gọi là ác mộng triền nhiễu. Lục Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, bất quá ngoài miệng lại là cái gì cũng không dám nói, đám người nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, mới ấp úng nói ra một câu, nếu không, chúng ta cùng một chỗ. Đường Kha, Vương Du Hàm, Tô Tĩnh Nhã, Trình Ngực Hy, M9, Lâm Thanh Vận, chỉ có Hạ Viện Viện cùng Liêu Tĩnh Giao hai người đánh giá thấp, ngươi làm sao dám?